Chương 57, Như Lai, ai bảo con khỉ này đi hủy đi quỷ môn quan? Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 57, Như Lai, ai bảo con khỉ này đi hủy đi quỷ môn quan? Phần 1 phần 2, phần 2, 2, đợi đến hắn nói xong, toàn bộ ánh mắt cũng trong nháy mắt tập trung tại trên người Quan Âm. Kia một đạo đạo tầm mắt, hỗn tạp kinh nghi, dò tìm, thậm chí là một chút xíu chất vấn. Nam Quan Âm thứ 10,000 không thay đổi từ bi mặt mũi cũng là đột nhiên cứng đờ. Mặc dù lập tức khôi phục, thế nhưng sát na biến hóa, nhưng không giấu giếm được trong điện đại năng. Trong mắt của nàng, lần đầu tiên tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Làm sao có thể a? Trong này, đến tột cùng là chỗ nào có vấn đề? Vô số ý niệm ở Quan Âm trong lòng của trào, để cho nàng nhất quán trầm lặng yên ả đạo tâm, lần đầu tiên nhấc lên sóng cả ngũ trời. Ông, một cỗ nặng nề như núi lớn uy áp, chậm rãi khuyết tán ra tới. Trên đài sen, Như Lai Phật Tổ kia tuyên cổ không thay đổi pháp tướng, rốt cuộc có biến hóa. Hắn kia nhìn xuống chúng sinh hai trong mắt, chậm rãi mở ra, con ngươi màu vàng nóng trong, phản chiếu Tần Quảng Vương tâm kia mặt lạnh lùng. Như Lai chân mày hoàn toàn nhíu lại. Hắn cái này cau mày, toàn bộ linh sơn Phật quang cũng vì đó hơi chậm lại, vòng trời trên tường vân cũng dừng lại lưu động. Tần Quảng Vương, chuyện này không phải chuyện đùa, ngươi nhưng xác nhận. Thanh âm của hắn vang lên, không còn là trước cách nói lúc mênh mông hùng vĩ, mà là mang theo một loại nặng nề, lại hàm chứa một tia đè nén lửa giận. Tôn Ngộ Không quả thật như vậy làm việc. Như Lai cũng có chút choáng váng. Ở hắn đoan trong, Tây Du Lượng Kiếp là thiên đạo đại thế, hết thảy đều đã trở lại vốn có quý tích trên. Về phần nói phụng Quan Âm pháp chỉ một chuyện, sơ nghe lúc, hắn cũng có chút hoảng hốt. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Quan Âm là Phật môn trung quyền, là hắn ngồi xuống đắc lực nhất trợ thủ, vì Phật môn đông độ nghiệp lớn, dốc hết tâm huyết, há có thể hạ pháp chỉ khiến con khỉ này đi phá hư Tây Du căn cơ chuyện. Cái này không hợp với lẽ thường. Đây tuyệt không có thể. Đối mặt Phật tổ chất vấn, Tần Quảng Vương trên mặt không sợ hãi chút nào. Hắn đại biểu là cả địa phủ, là lục đạo luân hồi trật tự. Tần Quảng Vương hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia trong ẩn chứa u minh phát tác, để cho chung quanh mấy vị dựa gần La Hán kim thân cũng dâng lên một tầng khí đen. Ngữ khí của hắn mang theo không che giấu chút nào trầm trọng. Xác nhận, há chỉ xác nhận. Kia yêu hầu ngang ngược càn rỡ, cầm trong tay một cây gậy sắt, một đường từ quỷ môn quan đánh vào Sâm La điện, dọc đường quỷ vương âm binh thương vong thảm trọng, 100,000 âm sai hồn phi phách tán, muôn bản thủy tộc quá rõ ràng. Mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở đại lôi âm tự trên sàn nhà, nện ở Phật môn trên mặt của mọi người. Hắn dừng một chút, tầm mắt như lao, đâm thẳng Quan Âm. Hắn càng là chính miệng nhiều lần hô to, phục Tây Thiên Linh Sơn Quan Âm Bồ Tát pháp chỉ, tới trước dẹp điên địa phủ, thanh toán nhân quả. Nay nhiều tiếng âm thanh đứt hai, vang dội chín đu. Toàn bộ địa phủ, từ âm binh đến phán quan, đều có thể làm chứng. Tần Quảng Vương thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một loại quyết tuyệt tố cáo. Nếu không phải này không cách nào vô thiên đến đây, Phong Đô đại đế sao lại cần tự mình ra tay? Dứt lời, tự mình ra tay. Như Lai bắt được cái này từ mấu chốt, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại. Trong lòng kia cuối cùng một tia may mắn cũng theo đó vỡ vụn. Phong Đô đại đế, đây chính là trong địa phủ trên mặt nổi người nắm quyền, chân chính cổ xưa tồn tại. Tu vi bậc nào, hắn tất nhiên rõ ràng. Trong chuẩn thanh kỳ, cộng thêm thân ở địa phủ, có lục đạo luân hồi vị cách gia trì, khí vận ngút trời hùng hậu, sức chiến đấu chắc tuyệt vô song, được xưng chỉ cần thân ở địa giới, liền đứng ở tiên thiên chỗ bất bại. Loại này tồn tại, sẽ không tùy tiện hiện thân, một khi hiện thân, phải là trời long đất lở chuyện lớn. Không sai. Tần Quảng Vương giọng điệu tăng thêm, tấm kia vạn năm không thay đổi khối băng trên mặt, hoàn toàn hiện ra một tia khoái ý kia yêu hầu dù chẳng biết tại sao, đã chứng được đại la đạo quả, hung ngoan dị thường, nhưng ở Phong Đô đại đế trước mặt, cũng bất quá gà đất chó sành. Dưới mắt đã bị đại đế tự mình ra tay, trấn áp với tầng 18 địa ngục dưới. Trấn áp với tầng 18 địa ngục. Tin tức này giống như bom hạng nặng, lần nữa nổ trong điện ra Phật choáng váng đầu hoa mắt. Kia con khỉ, Phật môn khâm định Tây Du lấy kinh người, không chỉ có thật náo địa phủ, hay là đại náo đặc biệt náo. Cuối cùng không ngờ kinh động Phong Đô đại đế, bị trấn áp. Cái này Tây Du còn thế nào tiến hành tiếp? Đây cũng không phải là đánh mặt, đây là đem Phật môn ra mặt, kể cả Tây Du đại kế căn cơ, cùng nhau gạt tới, ném xuống đất, lại hung hăng đạp lên mấy đá. Đại đế có lời. Tần Quảng Vương không có cấp bọn họ bất kỳ cơ hội thở dốc, hắn triển khai trong tay U Minh pháp chỉ, tiếp tục tuyên đọc, thanh âm lạnh lùng như cũ, lại mang theo không được xía vào uy nghiêm. Phật môn nếu muốn này khỉ bình yên vô sự, đúng kỳ hạn tiến hành Tây Du hành trình, cần lập tức sai phái đủ phân lượng người, đích thân tới địa phủ. Ánh mắt của hắn quét qua Như Lai, lại quét qua Quan Âm, có ý riêng. Cũng liền chuyện này, cấp địa phủ, cấp Phong Đô đại đế bệ hạ một cái giá thỏa mãn. Nếu không, liền để cho này khỉ ở địa ngục chỗ sâu, cùng vô tận ác quỷ làm bạn, tỉnh lại ngàn năm, lấy đó làm gian. Pháp chỉ ở chỗ này, trông Phật tổ thần ý. Đọc xong pháp chỉ, Tần Quảng Vương cổ tay rung lên. Kia cuốn quần quanh nồng nặc khí tức tử vong u minh pháp chỉ, liền rời khỏi tay, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo không thể kháng cự lực đạo, thẳng bay về phía trên đài cao Như Lai Phật tổ. Pháp chỉ chỗ đi qua, Phật quang tránh lui, kim liên điêu linh. Làm xong đây hết thảy, Tần Quảng Vương lần nữa hơi không người, lần này là hướng về phía toàn bộ đại lôi âm tự phương hướng, mà không những chỉ người nào đó. Pháp chỉ đã chuyển tới, tiểu vương cáo lui. Dứt lời, lại là không còn ở lâu chốc lát, thậm chí không có đi nhìn Như Lai có hay không tiếp chỉ. Thân hình của hắn đột nhiên hóa thành một đạo u quang, trong nháy mắt xuyên thủng đại lôi âm tự cấm chế dày đặc, biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ để lại kia cuốn tản ra dần dần lạnh lẽo u minh pháp chỉ, lơ lửng ở giữa không trung. Cùng với cả điện khiếp sợ, không nói Phật môn đám người. Toàn bộ đại lôi âm tự yên lặng như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kia chiếu khắp 3,000 thế giới Phật quang, giờ phút này cũng phảng phất tạm đạm mấy phần. Toàn bộ Bồ Tát, La Hán, Kim Cương đều cúi đầu chớ có lên tiếng, liền hô hấp cũng cố ý áp chế. Ánh mắt của bọn họ, hoặc kinh nghi, hoặc kiêng kỵ, hoặc nhìn có chút hả hê, giờ phút này lại đều hội tụ ở một chút. Kia ngồi cao với cựu phẩm công đức kim liên trên, dáng vẻ trang nghiêm Thế Tôn Như Lai. Cùng với phía dưới trên đài sen, tấm kia đã mất máu sắc mặt mũi. Quan Âm, Như Lai đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê một quyển tối đen như mực pháp chỉ, lạnh băng thấu xương, cùng Linh Sơn Huy Hoàng Phật quang không hợp nhau. Hán thần thức dò bảo, không có nửa phần giả dối. Thậm chí ở đó pháp chỉ chỗ sâu, một luồng tinh thuần âm ti thần thông bị kích hoạt. Một màn hình ảnh đang ở Như Lai trong óc nổ tung. Vô tận âm sơn quỷ vực giữa, con kia kim mao con khỉ cả người sát khí ngút trời, trong tay gậy sắt quét ngang, đem thập điện Diêm La hư ảnh đánh giải tán. Hán kia phách lôi đến mức tận cùng thanh âm, xuyên thấu thời không, vô cùng rõ ràng vang lên. Ta đây là Phụng Quan Âm Bồ Tát pháp chỉ, tới trước quét sạch địa phủ, bọn ngươi còn không mau mau tránh lui. Hình ảnh ngừng lại. Như Lai chậm rãi khép lại cặp kia nắm được tam giới, nhìn thấu chúng sinh Phật mắt. Thở một cái, hút một cái. Trong đại hùng bảo điện, kia vô số ngọn đèn lưu ly Phật đang ngọn lửa, theo hắn cái này cái hô hấp, đột nhiên co rút lại, lại đột nhiên bành trướng, quang diễm chập chờn bất định. Hắn trong lồng ngực cuộn trào tức giận, bị cái này khẩu khí cương ép đè xuống, chỉ vào vô biên Phật pháp biển. Lại mở mắt lúc, đôi tròng mắt kia đã về lại mênh mông, không thấy sóng lớn. Quan Âm Tôn giả, thanh âm không nặng, lại rõ ràng đập vào trái tim của mỗi người. Quan Âm Bồ Tát thân hình nhỏ bé không thể nhận ra địa run lên, ngay sau đó lập tức từ trong đội ngũ đi ra, chắp tay trước ngực, sâu sắc không người. Đệ tử ở. Thanh âm của nàng vẫn vậy réo rắt, lại mang theo một tia chính mình mới có thể phát hiện cô khốc. Phong Đô Đại Đế tự mình hạ xuống pháp chỉ vấn trách, lục đạo luân hồi vì thế mà chấn động, địa phủ thái độ sự cứng rắn, muôn đời hiếm thấy. Như Lai thanh âm bình dị, nghe không ra vui giận. Tây Du Lược Kiếp là thiên đạo đại thế, vì ta Phật môn đại hưng chi cơ, lửa xém lông mày, tuyệt không thể chuyện như vậy dây dưa lỡ việc. Ánh mắt của hắn rốt cuộc rơi vào Quan Âm trên thân, ánh mắt kia bình tĩnh, lại mang theo không được xía vào quyết đoán. Chương 57, Như Lai, ai bảo con khỉ này đi hủy đi quỷ một quan. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 57, Như Lai, ai bảo con khỉ này đi hủy đi quỷ một quan. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, Quan Âm tôn giả, chuyện này đã từ kia đầu khỉ mượn cớ ngươi danh tiếng lên, nhân quả liền hệ ngươi thân. Liền do ngươi, tự mình hướng kia U Minh địa phủ đi một chuyến đi. Mang theo Tam Quang Thần Thủy, lại lấy một đoạn trong Bát Bảo Công Đức Hổ Kim Liên Ngọ Sen. Đây là ta Phật môn chi thành ý. Ngươi cần phải cùng Phong Đô Đại Đế giải thích rõ ràng, hóa giải lần này căn qua, đem kia tôn ngộ không mang về rừng gian, bảo đảm Tây Du hành trình vạn vô nhất thất. Dứt tiếng, không cho cãi lại. Quan Âm Bồ Tát chấp tay hai tay, đốt ngón tay hơi trắng bệnh. Nàng còn có thể nói gì? Cần tuân ta Phật pháp chỉ. Nàng lần nữa không ngời, nhưng trong lòng dâng lên vô tận cay đắng. Ở nơi này là công việc, đây rõ ràng là đi thay người bị. Hơn nữa còn là thay một con không cách nào vô thiên, còn ngốc đến mức không có thuốc chữa chết con khỉ. Bản thân rõ ràng cấp cái này chết con khỉ nói rất hay tốt. Ai biết con khỉ này như vậy ngu. Vậy mà có thể hiểu được thành, phụ nàng pháp chỉ đi đại náo địa phủ. Bây giờ, mớ lùng nhùng bày, còn phải nàng Phật môn, còn phải nàng Quan Âm, tự mình đi cấp con này sông họa lớn ngập trời con khỉ chủ ý. Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt nét mặt đã khôi phục kia bi thiên mẫn nhân từ bi. Tòa sen từ dưới chân dâng lên, nâng nàng chậm rãi bay ra đại hùng bảo điện, rời đi kim quang 10,000 đạo linh thú sơn. Chẳng qua là kêu bóng lưng rời đi, ở đầy trời Phật dưới ánh sáng, cũng lộ ra một cố khó mà diễn tả bằng lời nặng nề. Cùng lúc đó, U Minh huyết hải bên bờ, tầng 18 địa ngục chỗ sâu nhất, Tôn Ngộ Không đang ngồi xếp bằng, tư thế nhàn nhã, thậm chí có chút chán ngán mệt mỏi. Quanh mình là vô tận quỷ khóc thần hào, là đủ để cho kim tiên đều nói tâm sụp đổ oán độc gào thét. Yêu hầu, lại dám coi rẻ địa phủ uy nghiêm. Hôm nay liền gọi ngươi nếm khắp tầng 18 địa ngục toàn bộ khắc hình, để ngươi hồn phi phách tán. Sắc nhọn chói hai tiếng gầm gừ trong, mấy tên mặt xanh nhanh vàng bị sai, cầm trong tay thiêu đốt xanh rêu quỷ hỏa hồn roi, hung hăng rút tới. Lại có âm binh cưới đồng nước thép, đương đầu tới xuống. Núi lao biển lửa, chảo dầu lao máu ảo giác, tầng tầng lớp lớp, phải đem nguyên thần của hắn hoàn toàn nghiền nát. Tôn Ngộ Không mí mắt cũng không từng mang một cái. Những thứ kia có thể để cho tầm thường tiên thần hồn phi phách tán hình cụ, rơi vào trên người hắn, tựa như gió mát quất vào mặt, kích không nổi chút xíu rung động. Đùa gì thế? Hắn là Đại La Kim Tiên Nguyên Thần, lịch vạn kiếp mà bất ma, đã sớm nhảy ra tam giới ngoài, không ở trong ngũ hành. Bỏ bất khí lực đi. Hắn rốt cuộc mở miệng, trong thanh âm tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt. Ta đây lão Tôn Nguyên Thần, đã sớm siêu thoát thời gian trường hạ, ngưng tụ bất hủ kim tính. Chỉ bằng các ngươi những thứ này liền luân hồi cũng không thoát được A Miêu A Cẩu, cũng muốn làm tổn thương ta. Tôn Ngộ Không giọng điệu tràn đầy hết thảy không thèm. Hắn mặc cho những thứ kia địa phủ khốc hình ra thân, nguyên thần chỗ sâu, nhưng ở nhanh chóng vận chuyển, tìm hiểu thân ngoại hóa thân phương pháp. Phương pháp này quả nhiên huyền diệu vô cùng, nếu có thể tu thành, lúc đối địch càng là diệu dụng vô cùng. Ở chỗ này tìm hiểu, ngược lại không người quấy rầy, hiệu suất cực cao. Hắn thậm chí cảm thấy được đất này ngục chỗ sâu, là cái không sai nơi bế quan. Chẳng qua là đáng tiếc, thân xác không ở chỗ này, nếu không bắt đầu tìm hiểu tới, là có thể làm ít được nhiều. Tôn Ngộ Không khẽ lắc đầu, cảm thấy tiếc nuối. Đang ở hắn đắm chìm ở đại đạo huyền diệu lúc, nơi mi tâm, cặp kia phá vọng kim đồng đột nhiên mở ra, hai vệt thần quang bắn ra, không nhìn địa phủ cấm chế dày đặc cùng vô tận bị vực. Tâm mắt của hắn trong nháy mắt quét qua vong xuyên hà, xuyên thủng cầu đại hà, thẳng tới U Minh giới lối vào. Chợt, một đạo hoàn toàn khác biệt khí tức xông vào tầm mắt của hắn. Đó là một đạo nguyên thần, một đạo bị vô lượng Phật quang cái bọc, thánh khiết từ bi, phổ độ chúng sinh nguyên thần. Quan Âm. Ừm. Tôn Ngộ Không chân mày hơi nhíu. Phật môn đám người này, đối ta đây lão tôn thật đúng là để ý a. Lúc này mới bao lâu, liền tự mình đã tìm tới cửa. Khoe miệng của hắn bỉnh lên lau một cái lạnh lùng độ cong. Trong nháy mắt đó, trong lòng chẳng những không có chút xíu dòng nước ấm tôn trào, ngược lại dâng lên một cỗ cực hạn lạnh băng. Con mẹ nó, cái này Phật môn đối với mình, thật đúng là tốt. Chẳng qua là, phần này tốt trước giờ cũng không phải là không có giá cao. Bọn họ cần chính là một cái nghe lời con cờ, mà không phải một cái có thể lật tung bàn cờ Tôn Ngộ Không. Hắc hắc, đã các ngươi gấp như vậy để cho ta đây lão tôn đi ra ngoài, tiếp tục làm con cờ của các ngươi. Kia ta đây lão tôn, liền cho các ngươi thêm một thanh lớn hơn lửa. Hắn biết rõ, lấy bản thân thực lực trước mắt, còn chưa đủ để ngay mặt đối cứng Thiên Đình cùng Phật môn cái này hai ngồi vật khổng lồ. Trì hoãn thời gian, phải nghĩ hết tất cả biện pháp, trì hoãn Tây Du tiến trình, vì chính mình tranh thủ nhiều hơn thời gian tu luyện. Cái ý niệm này, ở trong đầu của hắn chợt lóe lên, trong nháy mắt liền hóa thành quyết đoán. Lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên đứng lên, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cùng vô tận ủy khuất nét mặt. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài: "Bồ Tát, Bồ Tát, ngươi thế nhưng là tới cứu ta đây lão tôn đi ra ngoài sao?" Một tiếng này hô hào, không còn là đơn giản thanh âm, mà là lôi cuốn hắn kia mênh mông lớn la pháp lực, hóa thành một đạo tin tức thắt lũ, từ tầng 18 địa ngục tầng dưới chót nhất, ầm ầm bùng nổ. Đạo thanh âm này, trong nháy mắt xỏ xuyên qua địa phủ tầng tầng không gian, vong xuyên hà nước trở nên rót ngược. Trên bầu đại hà, triệu triệu xếp hàng chờ đợi luân hồi âm hồn, nhất thể nâng đầu. Thập điện Diêm La cung điện, ở nơi này tiếng hô hào hạ kịch liệt rung động. Toàn bộ U Minh địa phủ, vô số quỷ sai, âm binh, phán quan, thậm chí còn đang làm việc công Diêm La, đều ở đây một khắc, rõ ràng nghe được tiếng con khỉ mang đầy thâm tình cùng trông đợi hô hào. Mà mới vừa bước vào U Minh địa giới, đang chuẩn bị thu liễm khí tức, kín tiếng làm việc Quan Âm Bồ Tát, thì bước chân chợt dừng lại. Nàng đã tê dần, hoàn toàn đã tê dần. Nàng cố chấp Dương Chi Ngọc Tịnh bình tay, đốt ngón tay hơi một chặt. Ngộ Không, ngươi cái này con khỉ ngang ngược, cớ sao tới trước địa phủ khiêu khích gây rối? Thanh âm không lớn, lại hàm chứa lôi đỉnh chi uy. Bổn tọa cùng ngươi nói, ngươi tất cả đều ném sau. Quan Âm trong lòng tức giận sôi trào. Cái này chết con khỉ, đơn giản là xông giá họa lớn ngập trời. Địa phủ là dễ trêu sao? Hiển nhiên không phải. Kia trấn áp đầu khỉ Hắc Sơn, trên đó lưu chuyển u minh lực lượng phát tác, để cho nàng cũng cảm thấy một trận rung động. Nhưng ai biết, chân núi Tôn Ngộ Không nghe nói lời ấy, chẳng những không có nửa phần ấy nấy, ngược lại dây rủa ngẩng đầu lên, một đôi trong hỏa nhãn kim tình tràn đầy ủy khuất cùng cuồng nhiệt. Bồ Tát, ta đây lão tôn ngươi pháp chỉ, tới trước đại náo địa phủ. Chỉ tiếp Phong Đô đại đế ra tay, đem ta đây lão tôn trấn áp ở đây giữa. Còn mời Bồ Tát ra tay, cứu ta đây lão tôn thoát thân, người ta liên thủ, hủy đi hắn thứ dám chó này địa phủ. Tôn Ngộ Không vẫn là bộ kia tức giận bất bình bộ dáng, trong lời nói hoàn toàn lộ ra một cố đối Phật môn tuyệt đối trung thành, một bộ Phật môn trung quyền thái độ. Dám chó địa phủ, dám cùng ta Phật môn đối nghịch. Lời đến chỗ này, Quan Âm kia vạn năm không thay đổi từ bi mặt mũi, rốt cuộc hoàn toàn đọc lại. Khóe mắt nàng không khống chế được địa hơi nhúc nhích một chút. Đánh chết nàng cũng không nghĩ ra, cái này đầu khỉ có thể không cách nào vô thiên đến trình độ như vậy. Còn đem cái này buồn nước dơ, như vậy trắng trợn hắt đến trên người của nàng, hắt đến toàn bộ Phật môn trên đầu. Phong Đô đại đế, chấp trưởng U Minh luân hồi, thống ngự triệu triệu âm linh. Đó là chân chính đứng ở tam giới chóp đỉnh cự phách, trong chuẩn thánh kỳ kinh khủng tồn tại. Bực này nhân vật, chính là phương Tây Linh Sơn vị kia đích thần đến, cũng phải lễ nhượng ba phần, lấy đạo hữu tương xứng. Huống chi là nàng chỉ có một cái đại La Kim Tiên cảnh giới Bồ Tát. Hủy đi địa phủ. Chương 57, Như Lai, ai bảo con khỉ này đi hủy đi quỷ môn quan? Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 57, Như Lai, ai bảo con khỉ này đi hủy đi quỷ môn quan? Phần 2, 2, phần 2, 2, cái này con khỉ ngang ngược trong đầu trang đến tột cùng là cái gì? Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, nhanh im miệng. Quan Âm thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn, Phật quang cũng vì đó run lên. Nàng có thể cảm giác được, ở trong bóng tối, có vô số đạo ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chăm chú nơi này, mang theo dò xét, mang theo giễu cợt. Bổn tọa lúc trước đi gặp Phong Đô đại đế, ngươi đang ở này, không phải lên tiếng. Quan Âm thấp giọng, trong giọng nói mang theo không được xía vào ra lệnh. Mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Đến bây giờ, nàng cũng không muốn lại cùng cái này chết con khỉ nói nhiều nửa câu nói nhảm. Nói thêm gì nữa, chỉ sợ địa phủ chất chứa lửa giận sẽ hoàn toàn kích nổ, đến lúc đó thì không phải là nói xin lỗi có thể giải quyết. Ta đây lão tôn biết được, Bồ Tát mau mau đi trước đi. Chân núi Tôn Ngộ Không nhíu môi, tựa đầu sọ lần nữa rũ xuống, một bộ hồn nhiên không thèm nhưng lại không thể không tự tư thế. Vậy mà, ở hắn kia rủ xuống tầm mắt dưới, trong phá vọng kim đồng thoáng qua, cũng là cùng hắn lời nói hoàn toàn ngược lại xem thường cùng tính toán. Trong lòng, càng là liên tục cười lạnh. Xem ra lần này Quan Âm đảo mang không ít thứ tốt tới. Ánh mắt của hắn, ở Quan Âm hiện thân một khắc kia, cũng đã đem nàng từ đầu đến chân quét mắt một lần. Kia trong Dương Chi Ngọc Tịnh bình nhận chứa tiên tiên nhâm thủy chi khí, so ngày xưa càng thêm tinh thuần. Trên cổ tay này chuỗi tím bầm Phật châu, mỗi một viên cũng lưu chuyển bảng bạc tín ngưỡng lực, hiển nhiên là gần đây luyện hóa bà bối. Ngay cả kia một thân nhìn như một mạc áo trắng, trên đó đều có Phật pháp phạn văn như ẩn như hiện, lực phòng ngự kinh người. Đây là tới nói xin lỗi địa bộ. Địa phủ khó khăn lắm mới bắt được cơ hội này, tất nhiên sẽ đòi hỏi tham lam. Tôn Ngộ Không tâm tư nhanh đổi. Hắn quá do những thứ này cao cao tại thượng tồn tại phong cách hành sự. Ra mặt, so cái gì cũng trọng yếu. Hắn Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ, người sáng suốt đều biết, địa phủ là theo chân đùa giỡn, cho nên hắn ném chính là mình mặt. Nhưng nếu là phụng Phật môn pháp chỉ tới trước, vậy coi như là ném địa phủ mặt, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Bây giờ, địa phủ nắm được Phật môn tay cầm, há có không hung hăng bắt chẹt một khoản đạo lý? Chỉ tiếc, những bảo bối này không đến được ta đây lão tôn trong tay a. Vừa nghĩ tới này, Tôn Ngộ Không trong lòng liền dâng lên một trận khó có thể ức chế tức hận. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Bên trong Phật môn, bảo bối xác thực có không ít. Tây Thiên Linh Sơn, nền tảng bao nhiêu thâm hậu. Lần này Quan Âm tới trước, một thân châu ngọc rực rỡ, đơn giản là một cái di động kho báu. Tôn Ngộ Không bắt đầu thiết tưởng, nếu là đem Quan Âm trên cổ tay này chuỗi Phật châu cho mình, với trong tín ngưỡng lực rèn luyện thân thể của hắn hoặc giả có thể tiến thêm một bước. Nếu là đem kia trong Dương Chi Ngọc Tịnh Bình Tiên Thiên Thần Thủy cho mình mới dọn, chữa trị lúc trước đại chiến lưu lại ám thương, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Nếu là, hắn không tiếp tục nghĩ tiếp. Phật môn, thật đúng là keo kiệt. Tôn Ngộ Không ở đấy lòng gắt một cái. 9981 nạ, nếu là thật có thể cho ta đây lão tôn vô cùng tạo hóa, đi với các ngươi lại làm sao? Hắn Tôn Ngộ Không cầu chính là cái gì? Là tiêu dao, là tự tại, là kia thông thiên thực lực. Nếu là Phật môn thật có thể lấy ra để cho hắn động tâm một liếng, để cho hắn trở nên mạnh hơn, kia cái gọi là lấy kinh, làm cái đả thủ lại xá chi. Chỉ tiếc, các ngươi quá móc, luôn suy nghĩ trộm ta đây lão tôn lông dề, thì nên trách không phải ta đây lão tôn, hắc hắc. Định, Tôn Ngộ Không cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp ngồi bước tầng 18 trong địa ngục. Thân ngoại hóa thân phương pháp, ta đây lão tôn nhưng cũng đã tu sắp xỉ. Thứ một tôn hóa thân, tùy thời có thể tu ra. Nhưng nơi đây còn chưa phải là thời điểm, đợi ta đây lão tôn thoát khốn sau, liền tu hắn 10 cái 100 cái hóa thân thử một chút. Đợi bọn họ cùng nhau tu luyện, trả lại sau, nhất định có thể nhanh chóng phá vỡ Đại La Kim Tiên tuột cùng quan hải, thậm chí đặt chân Hôn Nguyên Kim Tiên. Đến lúc đó, ta đây lão tôn mới xem như có cùng Phật môn Thiên Đỉnh Chu toàn thủ đoạn. Ý niệm này cùng nhau, trong óc pháp môn đột nhiên ra tốc vận chuyển, phản phất đã thấy bộ kia cảnh tượng. Trăm ngàn cái cùng hắn độc nhất vô nhị tôn ngộ không trải rộng tam giới chín châu, với động thiên phúc địa, với sao trời chỗ sâu, với chín lũ dưới, đồng thời phun ra nuốt vào thiên địa, tìm hiểu đại đạo. Mà hắn bổ tôn, thì chấn giữ trung ương, như bạn lưu thuộc về hư. Toàn bộ hóa thân cảm ngộ, pháp lực, đạo hạnh đều sẽ hóa thành tinh thuần nhất tư lương, quần quận không tuyệt trả lại trở về. Đại La Kim Tiên, nghe ra bực nào vi phong, nguyên thần gửi gắm thời gian trường hạ, kim tính bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Từng có lúc, hắn cho là đây chính là tu hành cực hạn, là tiêu giao cuối. Nhưng hôm nay xem ra, bất quá là chuyện tiểu lâm. Rồi mắt cái này yêu ma hoành hành Tây Du là thế, chân chính có thể có Đại La Kim Tiên trấn giữ, đếm tới đếm lui, cũng chỉ có Thiên Đình, Phật môn, địa phủ, Long tộc loại này chuyển thừa từ thái cổ hồng hoàng siêu cấp thế lực. Nhưng muốn cùng những quái vật khổng lồ này bắt tay, lật tung bọn họ bảy của cờ. Chỉ có một cái Đại La Kim Tiên, ngay cả đứng ở bàn cờ bên tư cách cũng không có. Chỉ có Hôn Nguyên, đặt chân cái tầng thứ kia, mới có thể nói chu toàn hai chữ. Nếu không, hết thảy dãy rủa, cũng chỉ là trên bàn cờ phí công nhảy lên. Ra đây lão tôn, vẫn là một con cờ. Cái này nhận biết, không có mang tới phẫn nộ, chỉ có thấu xương lạnh băng. Hắn hồi tưởng lại trước đây không lâu, Bồ Đề Tổ sư cùng hắn nói chuyện. Đối phương không có cưỡng bách, chẳng qua là bình tĩnh chân thuận. Nhưng kia bình tĩnh dưới, là Phật môn không tiếc bất cứ giá nào quyết tâm. Nếu như hôm đó trong miệng mình lóe ra nửa không chữ, đợi chờ mình, tuyệt không phải bình thường dưới ngũ chỉ sơn chân áp, mà là linh sơn thánh cảnh cưỡng ép độ hóa. Xóa đi ý chí của hắn, ma diệt hắn kiệt nạo, đem hắn biến thành một bộ chỉ biết nghe lệnh kim cương hộ pháp. Một bộ hoàn mỹ quan cờ. Bây giờ cục diện, bất quá là uống thuốc độc giải khát. Kéo tiếp tục mang xuống, kéo tới bản thân chứng đạo chuẩn thánh, hoặc là công thành Hôn Nguyên một ngày kia. Đến lúc đó, mới có tư cách đối kia chấp cờ tay, nói một tiếng lăn. Cũng chỉ có đến lúc đó, mới có cơ hội chân chính nhảy ra cái này bản tên là Tây Du của cờ. Tôn Ngộ Không vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Lần này, Phật môn không tiếc hao phí lớn giá cao tới trước, tầm quan trọng của mình rất dễ thấy. Thử, một luồng nóng dực khí tức từ hắn trong lỗ mũi phun ra, trong nháy mắt đem quanh mình chín u minh khí bốc hơi ra một mảnh khu vực chân không. Trước tạm nhìn một chút, địa phủ bên này thế nào làm khó dễ Phật môn lại nói. Trong lòng hắn dâng lên một tia ác ý khoái khoả, hai trong mắt thông suốt mở ra, hai đạo dạng rỡ chói mắt kim quang, giống như thần kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đâm rách tầng 18 địa ngục bóng đêm vô tận, phá vọng kim đồng, quét khắp hoàn vũ. Ở trong tầm mắt của hắn, toàn bộ u minh địa phủ tầng tầng ngụy trang cùng cấm chế cũng trở nên trong suốt. Âm núi, quỷ môn quan, hoàng tuyệt lộ, vong xuyên hà, hết thảy đều rõ ràng rành mạch. Vô số quỷ hồn than khóc, vô số âm thần tuần tra, đều không cách nào đối tầm mắt của hắn tạo thành chút nào ngăn trở. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng không gian, vượt qua thâm nghiêm quỷ thành, cuối cùng tinh chuẩn địa phong tỏa ở địa phủ quyền lực nòng cốt. Xâm La Điện, tốt nhất để cho địa phủ sư tử há mồm. Muốn một ít có thể để cho Phật môn cũng cảm thấy nhức nỗi bật. Tôn Ngộ Không thân hình chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, như cùng một tôn tiên cổ liền tồn tại ở này tượng đá, chỉ có cặp kia mắt vàng lóe ra nắm được hết thể ánh sáng sắc bén. Hắn toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở cái hướng kia. Nơi đó, Xâm La Điện trước, âm khí hội tụ như rồng, quỷ thần đứng nghiêm như rừng. Phong Đô đại đế ngồi cao bảo tọa bên trên, thân hình nhận vào vô tận u minh thần quan sau, nhìn không rõ lắm. Thế nhưng cổ định liệu trước, Lã Vọng Vương cần khí độ, lại hóa thành như thực chất uy áp, bao phủ toàn bộ đại điện. Hán đang đợi, chờ đợi vị kia Phật môn đại năng đến. Toàn bộ địa phủ không khí, bởi vì trận này sắp đến giao phòng, trở nên càng thêm rung chuyển, cũng càng thêm đè nén. Cung địa phủ hoàn toàn trở mặt, Phật môn không dám, cho nên chỉ có thể bị khúc cầu toàn, không có biện pháp. Ai bảo bản thân đối lý đâu? Chương 58, Phật môn chảy máu nhiều, Quan Âm người đã tê dần. Phần 1 phần 2, chương 58, Phật môn chảy máu nhiều, Quan Âm người đã tê dần. Phần 1/2, trong Sâm La điện. Tĩnh mịch. Một loại đủ để đóng băng hồn phách âm lãnh cùng tĩnh mịch, chiếm cứ ở nơi này ngồi u minh quyền bính trí cao cung điện. Quan Âm cuối cùng gặp được người trong truyền thuyết kia Phong Đô đại đế. Hắn ngồi đàng hoàng ở vạn tụy triều bái u minh bảo tọa bên trên, thân hình bị một tầng thâm thúy vô ngần đế uy cái bọc, mơ hồ không rõ, nhưng lại phản phất tạo thành phiến tiên địa này duy nhất nòng cốt. Tấm kia mặt mũi lãnh đạm, không mang theo chút nào khói lửa nhân gian, quan sát nàng, giống như thiên đạo quan sát một con sông vào bản cờ sâu kiến. Quan Âm bước liên tục nhẹ nhàng, quanh thân Phật quang từ liễm, không dám có nửa phần tiết ra ngoài, ở nơi này thuần túy u minh thần vực, bất kỳ Phật môn khí tức đều là một loại gây hấn. Bần tăng Quan Âm, phụ như lai Phật tổ chi mệnh, chuyên tới để bái kiến đại đế. Liên môn hạ lấy kinh người tôn ngộ không mạo phạm địa phủ chuyện, hướng đại đế xin lỗi. Thanh âm của nàng ôn nhuận bình thản, mỗi một chữ cũng hàm chứa trấn an lòng người lực lượng, ở nơi này lạnh lẽo trong đại điện, cố gắng hóa giải kia đọc lại sắc cơ. Nàng cầm lễ rất cung kính, dáng vẻ trang nghiêm. Hồi lâu, trên ghế tồn tại mới có phản ứng. Phong Đô đại đế kia bao phủ ở đế uy trong mí mắt, nhỏ bé không thể nhận ra nâng lên một đường. Một đạo lạnh băng vô tình ánh mắt, xuyên thấu thời không, đóng ở Quan Âm trên người. A, nguyên lai là Quan Âm đại sĩ. Thanh âm của hắn không phập phồng chút nào, bình thẳng được tựa như một thanh phán quyết vạn linh pháp đao. Xin lỗi kể cũng không cần. Kia đầu khỉ cầm trong tay Bồ Tát pháp chỉ, rất uy phong, làm sai chỗ nào? Lời còn chưa dứt, Quan Âm trong lòng đột nhiên giật mình. Ngược lại bản đế cái này địa phủ miếu nhỏ, không chứa được Phật môn tôn này đại Phật, suýt nữa bị hủy đi. Phong Đô đại đế giọng điệu vẫn vậy bình thản, nhưng lời nói kia trong tôi sắc bén phúng ý, lại hóa thành vô hình bằng châm, căn căn đâm vào Quan Âm nguyên thần chỗ sâu. Nên bản đế hướng Bồ Tát xin lỗi mới đúng. Quan Âm trên mặt kia vĩnh cửu bất biến từ bi nụ cười, lần đầu tiên xuất hiện ngưng trệ. Nàng đang muốn mở miệng, đem đã sớm chuẩn bị xong giải thích dù gì nói, huyền chuyển giải thích pháp chỉ chính là hiểu lầm. Đột nhiên, phanh, Sâm La điện nặng nghề đại môn bị một cỗ cự lực từ ngoài đẩy ra, một cái quỷ sai liền lăn một vòng địa vào, vẻ mặt hoàng lên, hồn thể đều ở đây kịch liệt chấn động. Khải bẩm đại đế. Quỷ sai thanh âm mang theo tiếng run, quỳ rạp dưới đất, không dám nâng đầu. Kia bị trấn áp yêu hầu Tôn Ngộ Không, đang địa ngục chỗ sâu lớn tiếng kêu oan. Phong Đô đại đế ánh mắt từ trên thân Quan Âm rời đi, rơi vào quỷ kia trên lệch trên người, trong thanh âm nhiệt độ hoàn toàn biến mất. Hắn hô cái gì oan? Cái định mệnh. Người còn đoan uổng bên trên. Phong Đô đại đế trong lòng thoáng qua một tia ngang ngược, liền chính hắn cũng không từng phát hiện. Quỷ sai bị ánh mắt kia đảo qua, hồn thể suýt nữa tại chỗ giải tán, hắn chỉ có thể nhắm mắt, đem nghe tới vậy một chữ không kém địa thuật lại. Hắn nói địa phủ hiếp khỉ quá đáng, ngang ngược vô lý, ngăn trở Phật môn đại hưng, ngược đại với hắn. Mỗi nói một chữ, Quan Âm sắc mặt liền khó coi một phần. Quỷ sai thanh âm càng thêm yếu ớt, nhưng cũng càng thêm rõ ràng vang vọng ở tĩnh mịch trong đại điện. Còn nhiều tiếng kêu gọi Bồ Tát cứu hắn, nói hắn là nghiêm khắc dựa theo Bồ Tát pháp chỉ làm việc, vì sao phải bị cái này lao ngục nỗi khổ? Mắng rất là khó nghe. Cái gì? Vâng. Một cỗ không cách nào ức chế lửa giận từ đáy lòng sông thẳng ngày linh, Quan Âm chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen. Nàng quanh thân kia thu liễm đến mức tận cùng Phật quang, không bị khống chế chợt lóe một cái, màu vàng rung động trong nháy mắt đụng ở trong điện u minh thần lực bên trên, phát ra một trận rất nhỏ đôm đốt âm thanh, chợt chôn bụi. Cái này chết con khỉ, còn dám nói lưu nói vượng. Lao nương mới vừa với ngươi giao phó lời nói đây, ngươi toàn bộ làm như gió bên hai. Quên hết rồi. Phong Đô đại đế nghe vậy, nhếch miệng lên lau một cái hết sức lạnh băng độ cong, cười lạnh một tiếng ở trong điện nổ tung. Hắn chậm rãi từ trên ghế thẳng lên trên người, toàn bộ Sâm La điện, thậm chí còn toàn bộ u minh thế giới, cũng theo hắn cái này động tác đơn giản mà phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì. Kia thâm thúy đế uy hóa thành thực chất áp lực, như triệu triệu ngồi thần sơn, ầm ầm đè ở Quan Âm đầu bay. Bồ Tát, nghe thấy được sao? Ngữ khí của hắn rét lạnh thấu xương, mỗi một chữ đều giống như từ vạn năm huyền băng trong lóe ra. Ngươi cái này pháp chỉ, quả thật nặng nghề. Xem ra cái này đầu khỉ, đối ngươi Phật môn, thật là trung thành cảnh, chấp hành pháp chỉ không tiếc lực. Hắn gần từng chữ, trong thanh âm tràn đầy nghiền ngẫm cùng tàn nhẫn. Cũng đến cái này tầng 18 địa ngục, vẫn không quên thay ngươi Phật môn khoe công kêu ban đầu. Quan Âm chỉ cảm thấy một hớp bất khí hỏa lẫn Phật nguyên, đột nhiên xông lên cổ họng, suýt nữa tại chỗ phun ra một hớp màu vàng Phật máu. Nàng cương ép đem cỗ này khí huyết đè xuống, ngũ tạng lục phủ lại giống như bị liệt hỏa thiêu đốt. Cái này con khỉ ngang ngược, thứ đáng chết con khỉ ngang ngược. Hắn đây là muốn đem mình, đem toàn bộ Phật môn, cũng gác ở U Minh Chát Đao bên trên, vào chỗ chết hồ à? Nàng thậm chí có thể cảm giác được, Phong Đô đại đế kia ánh mắt lạnh như băng trong, đã mang tới một tia thực chất sát ý giờ khắc này, cái gì từ bi, cái gì dáng vẻ, cũng suýt nữa bị cỗ này căm giận ngút trời đốt cháy hầu như không còn. Nàng cương ép đè xuống ngực cuộn trào khí huyết, đem hết toàn lực, mới không có để cho tấm kia bi thiên mẫn nhân mặt mũi hoàn toàn băng liệt. Nàng lần nữa không người. Lần này là sâu sắc bái chào, gần như tựa đầu sọ thấp đến bụi bằng trong. Đại đế bất giận. Trong thanh âm của nàng lại không nửa phần ung dung, chỉ còn dư lại trước giờ chưa từng có thành khẩn, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Chuyện này thật là ta Phật môn quản giáo không nghiêm, khiến cho kia con khỉ ngỗ ngược khó dạy, giả mượn danh hiệu, phạm phải như vậy ngút trời tội nghiệp. Ta Phật Như Lai biết được sau cũng là tức giận không dứt, đặc mệnh bẩn tăng tới trước, cần phải hướng đại đế cùng địa phủ biểu đạt sâu sắc nhất ấy nấy, cũng toàn lực đền bù địa phủ hết thảy tổn thất. Nàng không còn dám dây dưa cái kia đạo pháp chỉ thật giả, dây dưa nữa đi xuống, Phong Đô đại đế sợ rằng thật sẽ ngay tại chỗ trở mặt. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là lập tức đem chuyện này định tính vì tôn ngộ không hành vi cá nhân, giải quyết dứt khoát, đem Phật môn từ nơi này bảy nước đục trong hoàn toàn hái đi ra ngoài. Phong Đô đại đế xem nàng hèn mọn tư thế, trong mắt lạnh lẽo lại chưa tiêu giảm điểm chút nào, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Đề mù. Hắn lần nữa dựa vào trở về lưng ghế, kia trời long đất lở áp lực mới thoáng tối lui. Quan Âm đại sĩ nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Ta địa phủ quỷ môn quan, là thượng cổ U Minh vừa lập lúc xây, bị thiên đạo pháp tắc gia trì, là lục đạo luân hồi mặt mũi. Bây giờ bị kia đầu khỉ một gậy đập hủy, xây dựng lại cần hao phí bao nhiêu ngày tài địa bảo? Cần bao nhiêu U Minh bản nguyên đi lần nữa ngóc ngập phát tắc? Thập điện Diêm La bị thương, mấy mươi ngàn quỷ vương âm binh thương vong thảm trọng, bọn họ tiền tử thu xếp, chẳng lẽ là một chuyện nhỏ? Quan trọng hơn chính là, thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, giống như thần lôi xuyên hai. Ta địa phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại? U Minh uy nghiêm gì tồn? Nếu ngày sau tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu, cũng học kia đầu khỉ, giả mượn cái tây này, thiên đình danh tiếng, liền dám đến ta địa phủ dương ai một phen, vậy ta đây âm ti còn như thế nào vận chuyển? Lục đạo luân hồi còn muốn hay không trật tự? Hắn mỗi một câu, cũng hóa thành một cái trọng truy, hung hăng đập vào Quan Âm trong trái tim. Nàng biết, đối phương đây là muốn ra giá. Hơn nữa, cái giá tiền này, tuyệt sẽ không thấp. Quan Âm cảm giác mình cổ họng có chút phát khô, nhưng vẫn là chỉ có thể nhắm mắt, theo lời của đối phương nói đi xuống. Đại đế nói cực phải. Chuyện này tội ở Phật môn, ta Phật môn nguyện gánh địa phủ hết thể tổn thất. Nàng giơ tay lên, lòng bàn tay Phật quang chợt lóe, đỡ ra hai loại bảo vật. Phật tổ đặc mệnh Bần Tăng mang đến bát bảo công đức hồ kim liên ngó sen một đoạn. Kia chặn củ sen toàn thân rực rỡ kim, vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra vô lượng sinh cơ cùng tinh thuần công đức ánh sáng, để cho cái này âm trầm đại điện cũng dính vào một tầng màu ấm. Trên đó ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, cùng nơi đây khí tức tử vong không hợp nhau, nhưng lại có thể tư dưỡng muôn vàn quỷ hồn. Cái này là tiên tiên linh căn chỗ sinh, có thể trợ đại đế vững chắc u minh, tư dưỡng bị thương quỷ hồn. Tiếp theo, nàng lại chỉ hướng bên cạnh một cái trong suốt dịch tấu bình ngọc. Có khắc tam quang thần thủy ba dọn, nhưng chữa trị bản vật, tư dưỡng bản nguyên, có thể dùng cho chữa trị quỷ môn quan. Hai thứ đồ này đã là Phật môn khó được bảo bối, nhất là tam quang thần thủy, chân quý dị thường. Một dọn là được người chết sống lại, mọc lại thân thể, tái tạo tiên khu. Chương 58, Phật môn chảy máu nhiều, Quan Âm người đã tê dần. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 58, Phật môn chảy máu nhiều, Quan Âm người đã tê dần. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, ở phong thần đại kiếp sau, loại này tiên tiên linh vật đã sớm là tam giới hiếm thấy, dùng một giọt thiếu một giọt. Hai thứ đồ này, bất kể đặt ở nơi nào, đều đủ để cho đại La Kim tiên lộ vẻ xúc động, là đủ để đè xuống một phương giáo phái khí vận trọng bảo. Quan Âm nâng niu báo vật, dáng vẻ trang nghiêm trên mặt mũi không nhìn ra tâm tình, nhưng hơi buộc chặt đốt ngón tay, hay là tiết lộ trong nàng tâm sóng lớn. Vậy mà, ngồi cao với U Minh đế tọa trên Phong Đô đại đế, thậm chí không có rũ xuống tầm mắt. Đó là một loại thuần túy, xuất xứ từ sinh mạng tầng thứ không thèm nhìn. Phản phất ở trong mắt của hắn, cái này hai kiện Phật môn chí bảo, cùng bên đường ngoan thạch không cũng không khác biệt gì. Hồi lâu, trong điện vang lên một tiếng cười khẽ. Ha ha. Tiếng cười không cao, lại mang theo một loại xuyên thấu thần hồn lạnh băng chất cảm, để cho Quan Âm quanh thân Phật quang cũng vì đó khẽ run lên. Phong Đô đại đế rốt cuộc động. Hắn cặp kia hàm chứa muôn đời luân hồi trong mắt chậm rãi mở ra một đạo khe hở, tầm mắt ở hai kiện náo vật bên trên dừng lại chưa đủ một hơi thở, liền rời đến Quan Âm trên mặt. Ánh mắt kia lãnh đạm, lại mang theo dò xét uy áp. Kim liên ngó sen. Hắn nổ ra ba chữ, ngữ điệu bình thản. Tam quang thần thủy. Lại là bốn chữ, ấm môi hơi giơ lên, mang theo một tia nghiền ngẫm. Bồ Tát, chẳng lẽ cho là ta địa phủ, là kia nhân gian lụn bại cửa ngõ, có thể tùy ý đổi là được? Dứt tiếng trong nháy mắt, một cỗ khủng bố đế uy ầm ầm giáng lâm. Đó không phải là nhằm vào thân xác uy áp, mà là nhắm thẳng vào thần hồn bản nguyên nghiền ép. Quan Âm chỉ cảm thấy bản thân Bồ Tát Kim thân phát ra không chịu nổi gánh nặng kinh minh, ước vạn năm trầm lặng yên ả tâm cảnh, cũng nổi lên kịch liệt rung động. Nàng cầm ngọc lọ xẹt tay, không tự chủ lại chặt ba phần. Quỷ môn quan là U Minh bình chướng, này nòng cốt là bản đế tự tay luyện hóa một luồng tiên tiên U Minh khí. Phong Đô đại đế thanh âm trở nên trầm thấp, mỗi một chữ cũng như cùng chín đu dưới vạn năm hàn băng, nện ở Quan Âm trong lòng. Này khí cùng toàn bộ U Minh địa phủ bản nguyên liên kết, há là chỉ có ba giọt tam quang thần thủy liền có thể hoàn toàn chữa trị. Về phần mặt mũi, uy nghiêm. Hắn dừng một chút, khoe miệng tia xóa không thèm càng thêm sáng rõ. Những thứ đồ này có thể đền bù. Quan Âm quanh thân Phật quang ảm đạm chút. Nàng biết đối phương đây là ngại không đủ, hơn nữa là xa xa không đủ. Nàng cưỡng ép đè xuống trong lòng dâng lên khuất nhục cùng tức giận, trên mặt càng thêm cung kính, hơi cong người. Không biết đại đế ý là. Phong Đô đại đế thân thể hơi nghiêng về phía trước, chính là một cái như vậy động tác đơn giản, toàn bộ trong Sâm La điện không gian cũng phảng phất bị áp xúc, vô tận âm khí cùng tử vong pháp tác hướng hắn hội tụ, để cho hắn vốn là vĩ ngạn bóng dáng trở nên càng cao hơn không thể leo tới. Hắn đế uy càng tăng lên, ánh mắt kia không còn là lúc trước lãnh đạo, mà là hóa thành hai đạo như thực chất u minh thần quang, xuyên thủng hư không, đâm thẳng Quan Âm bản tâm. Bản đế cũng không cần ngươi Phật môn quá nhiều vật. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một loại phán quyết vậy uy nghiêm. Quan Âm nín thở. Nghe nói phương Tây có tịch diệt bồ đoàn một tòa, là chuẩn đề thánh nhân chưa thành đạo lúc, với giới cây bồ đề sở nộ tịch diệt đại đạo biến thành. Vật này với chân áp tâm ma, vững chắc nguyên thần có vô thượng kỳ hiệu, vừa đúng có thể dùng tới chân áp ta cái này u minh sao độc khí. Lời còn chưa dứt, Quan Âm con ngươi liền đột nhiên co rút lại. Nàng chưa kịp từ nơi này cực lớn trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Phong Đô đại đế kế tiếp điều kiện đã theo sát tới. Còn có bổ đệ tử ba cái. Kia bổ đệ tử ở trong chứa thánh nhân đạo vận, bản đế muốn nhờ vào đó tìm hiểu một phen khô vinh sinh tử chi diệu. Hắn dựa vào trở về đế tọa, phản phất mới vừa rồi kia kinh thiên động địa điều kiện chẳng qua là thuận miệng nhắc tới. dùng cái này hai vật đổi lấy kia đầu khỉ tự do, gộp kết lần này toàn bộ nhân quả. Bồ Tát, nghĩ như thế nào? Tịch diệt bồ đoàn, bồ đề tử, hay là bà cái? Hai cái này danh hiệu lọt vào tai, Quan Âm Bồ Tát ước vạn năm trầm lặng yên ả tâm cảnh, lần đầu tiên nhấc lên sóng cả ngũ trời. Nàng quanh thân Phật quang cũng vì đó rối loạn, sáng tối chập chờn. Cái này Phong Đô đại đế, không phải đòi hỏi tham lam, hắn đây là muốn đảo Phật môn căn. Tịch diệt bồ đoàn, kia tuy không phải công phạt trí bảo, nhưng là toàn bộ Phật môn phụ trợ tu luyện thứ nhất linh vật. Trên đó là cấn chuẩn đề thánh nhân ban sớm nhất, thuần túy nhất tịch diệt đại đạo cảm ngộ, chính là Phật tổ Như Lai cũng thường xuyên mượn dùng tìm hiểu. Này giá trị, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đánh giá. Mà bồ đề tử, đó là phương Tây nhị thánh sen lẫn linh căn, tiên thiên bồ đề thụ chỗ kết đạo quả. Này cây vô số nguyên hội cũng chưa chắc có thể kết xuất một cái, mỗi một quả cũng hàm chứa chuẩn đề thánh nhân một luồng đạo pháp chân ý, là Phật môn chân chính nòng cốt nền tảng, là dùng tới bồi dưỡng đời kế tiếp Phật đạo vô thượng chí bảo. Bây giờ, hắn vừa mở miệng, sẽ phải ba cái. Đại đế, Quan Âm thanh âm lần đầu tiên mất đi trấn định, thậm chí mang theo một tia bén nhọn. Nàng thất thố, hai món bảo vật này thực tại quá mức chân quý. Tịch diệt bồ đoàn càng là dính dấp thánh nhân nhân quả, bần tăng thực tại không cách nào làm chủ a. Phong Đô đại đế dựa vào phía sau một chút, kia cổ bức nhân đế uy chậm rãi thu liễm, giọng điệu cũng lần nữa trở nên lãnh đạm, phản phất hết thể lại trở về nguyên điểm. Nếu như thế, vậy liền mời trở về đi. Trong giọng nói của hắn nghe không ra một tia sóng lớn, sẽ để cho kia đầu khỉ ở địa ngục chỗ sâu nhất vô gian luyện ngục trong rất là đợi. Ngược lại ta địa phủ cũng không kém hắn một miếng cơm ăn. Về phần Tây Du hành trình, hắn dừng một chút, tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. Dây dưa lỡ việc, cũng liền dây dưa lỡ việc. Ngược lại sốt ruột, cũng không phải bản đế. Dứt lời, hắn hoàn toàn thật chậm rãi nhắm hai mắt lại, khí tức trở nên xa xa lâu dài, một bộ thần du thái hư, không hỏi ngoại vụ tiên khách bộ dáng. Quan Âm cứng ở tại chỗ. Thân thể của nàng, thân hồn của nàng, cũng như cùng bị chín đú hàn khí đóng băng. Tiến thoái lưỡng nan. Nàng biết, Phong Đô đại đế nói mỗi một chữ đều là thật. Hắn ăn chắc Phật môn. Hắn ăn chắc Phật môn vì Tây Du đại kế. Không dám, cũng không thể để Tôn Ngộ Không cái này người ứng tiếp ra cái gì không may. Tây Du là đạo tổ quyết định, thiên đạo vận chuyển đại thế, càng là Phật pháp đông truyền, đại hưng với Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu duy nhất cơ hội. Vì thế, Phật môn nưu đồ vô số năm tháng, bỏ ra không biết giá lớn bao nhiêu. Nếu là nhân Tôn Ngộ Không bị kẹt địa phủ mà dây dưa lỡ việc, đưa đến đại thế có biến, trách nhiệm này ai cũng không gánh nổi. Như Lai Phật tổ câu kia cần phải mang về dặn dò, giờ phút này nặng nề đè ở tim của nàng. Trong đầu, vô số ý niệm điên cuồng lấp lóe, va chạm, cần nhắc. Một bên là Phật môn thương cân động cốt, có thể nói cắt thịt tổn thất to lớn. Bên kia là Tây Du đại kế đình trệ, là Phật môn đại hưng hy vọng tan biến. Không có quá nhiều thời gian cho nàng do dự. Cuối cùng, toàn bộ ý niệm đều quy về yên lặng. Nàng cắn răng một cái, kia hàm răng thậm chí ở trên môi lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Tốt. Cái chữ này từ Quan Âm trong miệng thoát ra, mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát hiện run rẩy cùng suy yếu. Nàng phảng phất bị trong nháy mắt hút hết toàn bộ khí lực, liền duy trì dáng vẻ trang nghiêm cũng trở nên vô cùng chật vật. Liền y theo đại đế nói, tịch diệt bồ đoàn cùng ba cái bồ đệ tử. Nàng dừng lại một chút, mỗi một chữ đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Ta Phật môn, cấp. Dứt tiếng, nàng cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Phật môn lần này, là thật ra một lần lớn máu. Là thương tới bản nguyên tổn thất to lớn. Trở lại Linh Sơn, nàng không biết phải như thế nào hướng Phật tổ giao phó. Lại càng không biết, phải như thế nào hướng hai vị tiêu cao ở vào trong hỗn độn thánh nhân giao phó. Cao tọa trên, Phong Đô đại đế lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Chương 58, Phật môn chảy máu nhiều, Quan Âm người đã tê dần. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 58, Phật môn chảy máu nhiều. Quan Âm người đã tê dận. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, cặp kia u thâm trong mắt chỗ sâu, lướt qua một tia không người phát hiện nét cười. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, đổ ra một chữ. Thiện. Bồ Tát quả nhiên là người sảng khoái. Nếu như thế, liền mời Bồ Tát đem báo vật lưu lại, bản đế lập tức sai người, phóng ra kia đầu khỉ. Quan Âm tâm, giờ phút này đang dỉ máu. Loại này thánh nhân chí bảo, trên người nàng làm sao có thể có. Nàng cố nén trong lòng quất đủ, cẩn thận từng ly từng tí dẫn động pháp lực, lấy Phật quang vị dẫn, trong hư không lập được một đạo hàm chứa nàng bản nguyên khí tức pháp chỉ lợi thể. Cái này chính là một chương giấy nợ, một chương dùng Phật môn Bồ Tát tôn nghiêm viết xuống, chờ địa phủ tùy thời bên trên Linh Sơn đi lấy được giấy nợ. Giao cắt xong, Phong Đô đại đế cũng không dây dưa, con ngón đúng ra, một đạo u minh phủ chiếu bay vào hư không. Trong điện lần nữa lâm vào làm người ta nghẹt thở yên lặng. Thời gian ở chỗ này mất đi ý nghĩa, không biết qua một hơi thở hay là một cách giờ. Một trận bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên từ ngoài điện chuyển tới, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Một đạo kim quang lấy một loại gần như mất khống chế tư thế, chật vật không chịu nổi địa đụng vào trong điện, ở cứng rắn vô cùng u minh ngọc thạch trên mặt đất lộn tầm vài vòng, mới sắp xỉ dừng lại. Kim quang tàn đi, hiện lộ ra Tôn Ngộ Không kia bộ chột bóng dáng. Tôn Ngộ Không cơ hôn mê đầu, ngẩng đầu một cái, liền thấy được thân ảnh quen thuộc kia. Bồ Tát, Bồ Tát ngài có thể tính tới cứu ta đây lão tôn. Địa phủ, đám này địa phủ tầm lợm hắt mới quá không phải thứ gì. Tôn Ngộ Không thanh âm tại trống trải tĩnh mịch trong Sâm La điện vang vọng, lộ ra đặc biệt chói tai. Ta đây lão tôn rõ ràng là phụ ngài pháp chỉ tới trước làm việc, bọn họ không hỏi nguyên do, không phân tốt xấu, liền đem ta đây lão tôn cấp trấn áp. Hắn đưa ra hư ảo ngón tay, chỉ mình ảm đạm nguyên thần, trong thanh âm bi vẫn gần như phải hóa thành thực chất. Ngài nhìn một chút ta đây cái này nguyên thần, đều bị bọn họ hành hạ thành dạng gì. Cái này nếu là đến chậm một bước nữa, ta đây lão tôn sợ là sẽ phải giao phó ở nơi này. Bồ Tát, ngài được vì ta đây lão tôn làm chủ a. Hắn một bên khóc kể, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn, lén lén, thật nhanh liếc nhìn Quan Âm sắc mặt. Chúng ta Phật môn lúc nào bị loại này điều khí? Đơn giản là vô cùng nhục nhã. Ý gì theo ta đây lão tôn nhìn, không bằng trực tiếp gọi ta Phật Như Lai, mang theo tám đại Bồ Tát, tam thiên liên đế, bình hắn cái này chim địa phủ. Xem bọn họ còn dám hay không phách lối. Tôn Nộ không càng nói càng hăng hái, phản phất đã thấy đầy trời thần Phật đạp bằng địa phủ, làm cho hắn hạ giận hùng vi cảnh tượng. Giống vậy, Quan Âm phản ứng cũng so hắn dự đoán còn phải kịch liệt. Tấm kia nguyên bản liền nhân bỏ ra cực lớn giá cao mà khó coi vô cùng mặt, ở hắn lời nói này kích thích hạ, từng tấc trầm xuống. Từ bi không thấy, an lành mất tích. Thay vào đó, là một loại trước giờ chưa từng có âm trầm, một loại bị chạm đến ranh giới cuối cùng xanh mét. Quanh mình không khí nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, liền kia không chỗ nào không có mặt u minh khí, cũng phảng phất ở nơi này cổ hàn ý hạ nhượng bộ lui binh. Quan Âm cả người đều ở đây hơi phát run. Không phải là bởi vì đồng tình, cũng không phải bởi vì phẫn nộ, mà là bị tức. Bị con này không biết trời cao đất rộng, ngu xuẩn đến không có thuốc chữa con khỉ, dẫn đến thần hồn đều ở đây rung động. Nàng hận không được lập tức thúc dục ngọc lọ sạch, điều tới tam giang nước bốn biển, đem cái này đầu khỉ trong đầu nham thạch nóng chảy cùng hỗn độn cung cấp rửa sạch. Còn lại Phật môn mặt vứt không đủ lớn, còn muốn tới dầu vào lửa, đem chuyện nháo đến không cách nào thu chẳng mức. Ngươi cái này còn khỉ ngang ngược. Quan Âm thanh âm không còn ôn hòa, không còn từ bi, mà là từ trong hàm răng từng chữ gạt ra, mang theo kim thiết ma sát vậy lạnh băng cùng bén nhọn. Chớ có nói nhảm. Nàng quát khẽ một tiếng, hàm chứa Bồ Tát uy nghiêm cùng lửa giận, trực tiếp chấn động đến Tôn Ngộ Không thần hồn rung động, câu nói kế tiếp tất cả đều ngăn ở trong cổ họng. Còn không mau mau cảm ơn đại đế không tội tri ân. Quan Âm chỉ hướng cao cứ bảo tọa bên trên, từ đầu chí cuối cũng mặt vô biểu tình phong đô đại đế, trong thanh âm tức giận cũng nữa áp chế không nổi. Lần này toàn bộ rắc rối đều là ngươi cái này đầu khỉ tùy ý làm sằng, trong mắt không có người, mới xông ra họa lớn ngập trời. Nếu không phải đại đế pháp ngoại khai ân, khoan hồng độ lượng, nếu không phải ngã Phật từ bi, niệm tình ngươi là lần này lượng kiếp thiên định mấu chốt người. Ngươi chính là bị vĩnh trấn chín u địa ngục, luyện hóa thần hồn, cũng là đáng đời ngươi. Sắp chết đến nơi không tự biết, còn dám ở chỗ này khoác lác cầu tả. Quan Âm chỉ cảm thấy một trận khí huyết cuộn cuộn, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Phật môn vì đưa ngươi từ địa phủ trấn áp xuống mò đi ra, bỏ ra bực nào kinh người giá cao, cùng địa phủ đạt thành bực nào khuất nhục hiệp nghị, ngươi con khỉ này biết không? Ngươi không biết, ngươi chỉ biết là ở chỗ này quạt gió thổi lửa, cố gắng đem toàn bộ Phật môn cũng lôi xuống nước. Tôn Nộ Không bị bất thình lình lôi đỉnh tức giận mắng được mạnh mẽ rụt cổ, kia cổ phách lối khí diễm trong nháy mắt tắt, ôm tỏa sen tay cũng bung ra. Hắn có chút choáng váng, nhỏ giọng lẩm bẩm đứng lên. Ta đây lão tôn nào có tùy ý làm sằng, rõ ràng đều theo chiếu Bồ Tát ngài phân phó đi làm a. Thế nào bây giờ, cái này nổi ngược lại chụp tại ta đây lão tôn trên đầu. Hắn gãi gãi cái hốc, đầy lòng không hiểu. Hơn nữa, chúng ta Phật môn không phải bây giờ hồng hoang khí vận thịnh nhất thứ nhất đại giáo sao? Thế nào còn sợ hơn bọn họ một cái chỉ có địa phủ? Ngươi, hai chữ này gần như khiến Quan Âm giận đến Phật quan cũng sai lệch. Nàng cưỡng ép đè xuống kia gần như muốn tuôn trào mà ra lửa giận, biết ở loại địa phương này, cùng con này ngu khỉ giảng đạo lý là nói không thông, ngược lại sẽ bại lộ nhiều hơn, để cho Phong Đô đại đế nhìn hết chuyện thiếu lâm. Một luồng chỉ có hai người có thể nghe ý niệm, lặng lẽ chuyển vào Tôn Ngộ Không thức hải. Không phải sợ, là kính. Quan Âm thanh âm ở Tôn Ngộ Không trong đầu vang lên, lạnh băng mà nghiêm túc, không mang theo một tia tình cảm. Địa phủ chấp trưởng luân hồi, chính là duy trì toàn bộ hồng hoang thế giới sinh linh lưu chuyển căn cơ, là thiên đạo phía dưới, không thể lay động trọng khí. Sự tồn tại của nó so với ta Phật môn lập giáo còn cổ lão hơn, này quyền bính nặng, nhân quả sâu, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Cho dù là ta Phật môn, cũng nhất định phải cho này phải có kính trọng cùng mặt mũi. Cái này là thánh nhân quyết định lễ phép, không phải là sợ sợ ai. Ngươi cái này hốc khỉ, còn dám nói sằng xin nửa chữ, bần tăng liền tự tay đưa ngươi đánh về địa ngục. Mau theo ta rời đi. Quan Âm truyền âm dồn dập mà nghiêm nghị, nàng thực tại không nghĩ ở nơi này u ám âm trầm trong điện đường chờ lâu dù là một khắc. Nàng sợ con khỉ này lại nói ra cái gì kinh thế hai tục lời nói ngu xuẩn, để cho Phật môn một điểm cuối cùng mặt mũi cũng không còn sót lại gì. Tôn Ngộ Không lúc này mới chợt hiểu vậy ồ một tiếng. Tựa hồ hiểu cái gì, vừa tựa hồ cái gì cũng không có hiểu. Hắn gãi đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía trên ghế vị kia từ đầu tới đuôi cũng như cùng pho tượng không nhúc đích, phản phất bọn họ chẳng qua là một trận nhàm chán trò khơi hải phong đô đại đế. Tôn Ngộ Không có chút bất đắc dĩ hướng về phía trên tùy ý chắc tay. Kia tư thế, lòng lòng lẻo lẻo, thờ ơ, thay vì nói là hành lễ, không bằng nói là ở phất tay đổi con rồi. Phong đô đại đế liền mí mắt đều chẳng muốn mang một cái, tự nhiên cũng lười cần một con mới từ trấn áp trong thả ra con khỉ so đo điểm này lễ phép. Ánh mắt của hắn lướt qua Tôn Ngộ Không, rơi vào Quan Âm trên người, thanh âm lãnh đạm, không mang theo chút nào nhiệt độ. Nếu người đã thả ra, chuyện này dễ tính kết. Trong Bồ Tát sau khi trở về, rất là quản giáo muôn hạ, chớ có sinh ra nữa tương tự rắc rối. Không tiễn. Đa tạ đại đế, bần tăng cáo lui. Quan Âm trả lời vô cùng nhanh chóng, cơ hồ là cấp lời đi ra. Nàng một khắc cũng không muốn lại lưu. Lời còn chưa dứt, nàng tay non bung lên, một đạo nhu hỏa nhưng không để kháng cự Phật quang quấn lấy còn muốn nói nhiều cái gì Tôn Ngộ Không. Động tác kia, thay vì nói là dẫn, không bằng nói là lôi kéo. Quan Âm cơ hồ là kéo Tôn Ngộ Không, cũng như chạy trốn xoay người, hóa thành hai đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại vọt ra khỏi Sâm La Điện. Tốc độ kia nhanh, phản phất sau lưng có triệu triệu ác quỷ đang truy đuổi. Hai đạo quang mang, một đạo an lành, một đạo kiên nạo, cứ như vậy chật vật, hoàng hốt điện, nhanh chóng vọt ra khỏi U Minh địa phủ giới vực. Cho đến cách xa địa phủ phạm vi, trở lại dương gian, quan âm căng thẳng thần hồn mới rốt cục có một tia thả lỏng. Một loại trước giờ chưa từng có cảm giác mệt mỏi từ thần hồn chỗ sâu xông ra, trong nháy mắt cuốn qua toàn thân. Cái này mệt mỏi cũng không phải là nguyên bởi pháp lực tiêu hao, mà là một loại tâm lực quá mệt mỏi mệt lạ. Địa phủ một nhóm, bộ bộ kinh tâm, cùng vị kia Phong Đô đại đế vô hình giao phong, so chém giết một tôn đại yêu ma còn phải hao phí tâm thần. Bên nàng qua mặt, tầm mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên người. Quan Âm chỉ cảm thấy trán gân xanh giật mình, một trận bén nhọn đâm nhói xông thẳng đầu. Nàng thanh tuyến trong cũng nữa duy trì không được ngày xưa không linh từ bi, lộ ra một cô đẻ nén hỏa khí. Ngộ Không, ngươi lại tự đi trở về Hoa Quả Sơn, nhập chủ thân xác, mau sớm vững chắc lần này lịch kiếp đoạt được nguyên thần lực. Quan Âm giọng điệu rất nặng, gàn từng chữ. Thầy du chuyện, Phật tổ cùng Bần tăng tự có sau này an bài. Ngươi ngày gần đây, liền ở Hoa Quả Sơn rất là đợi, chớ có lại gây chuyện thị phi. Có nghe hay không? Một câu cuối cùng, đã gần đến hồ mắng. Chương 58, Phật môn chảy máu nhiều, Quan Âm người đã tê dần. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 58, Phật môn chảy máu nhiều, Quan Âm người đã tê dần. Phần 2, 2, phần 2, 2, nàng dừng một chút, lại bổ sung một câu, thanh âm lạnh đến bỏ đi. Ngay sau, ngươi làm việc, cũng không thể nhắc lại cùng Phật môn. Bây giờ, nàng chỉ muốn lập tức đem tôn này ôn thần đưa đi. Sau đó, nàng cần một mình trở về Linh Sơn, suy tính một cái vạn toàn giải thích, hướng đi Phật tổ giải thích kia hai kiện chí bảo hướng đi. Tịch diệt bồ đoàn, bồ đề tử. Nghĩ đến đây hai cái tên, Quan Âm trái tim liền giống bị một con vô hình tay nắm, liền hô hấp đều mang đau đớn. A, biết Bồ Tát. Tôn Ngộ Không thu liễm toàn bộ lộ ra ngoài tâm tình, đầu một thấp, giọng điệu phải nhiều ngoan thuận có nhiều ngoan thuận. Nhưng trong lòng hắn, đã sớm là chiêng trống vang trời, mừng nở hoa. Hắn len lén dương mắt, đem Quan Âm bộ kia đã đau lòng lại phất ướt, còn phải dáng chống đỡ Phật môn uy nghi bộ dáng thu hết vào mắt. Thống quái, thật sự là thống quái. Lần này, Tôn Ngộ Không cuối cùng là hoàn toàn hài lòng, ý niệm thông đạt. Thấy con khỉ này rốt cuộc hiện ra khéo léo bản tướng, Quan Âm căng thẳng vẻ mặt mới có chút hòa hoãn. Nàng hết sức lần nữa nặn ra bộ kia mặt mày phúc hậu dáng vẻ, thanh âm cũng thả mềm chút. Ngộ Không, lần này lịch kiếp là mạng ngươi nhất định, cũng là thành Phật trên đường ắt không thể thiếu một vòng. Chỉ cần bình yên vượt qua kiếp này, ngày sau ngươi chính là ta Phật môn hộ pháp, chứng được Phật đà chính quả. Phật tổ sớm có hứa hẹn, ngươi có thể hiểu được trong đó phân lượng. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong lòng cười lạnh. Lại tới, lại là bộ này vẽ bánh nướng giải thích. Nhưng hắn trên mặt không chút nào không hiện, ngược lại lộ ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt, hoàn toàn tỉnh ngộ bộ dáng. Bồ Tát yên tâm, ta đây lão Tôn tránh khỏi, tuyệt sẽ không quên đi về phía tây lấy kinh nghiệm lớn. Quan Âm xem hắn bộ dáng này, rốt cuộc gật gật đầu, trong lòng khối kia tảng đá lớn tạm thời rơi xuống. Thân ảnh của nàng bắt đầu trở nên hư ảo, hóa thành điểm một cái kíp vàng, ở tiêu tán một khắc cuối cùng, thanh âm khoan thai chuyển tới. Tự xử lý. Theo Quan Âm khí tức hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, Tôn Ngộ Không trên mặt khéo léo trong nháy mắt rút đi. Hắn ngồi dậy, khoe miệng toét ra một cái to lớn độ cong, lộ ra hai hàng trắng toát hàm răng. Nguyên thần động một cái. Mèo. Một đạo dạng rỡ kim quang xé rách trường không, không nhìn không gian cùng khoảng cách ngăn trở, lấy một loại vượt qua suy nghĩ tốc độ, trong nháy mắt liền vượt qua muôn sông nghìn núi. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Hoa Quả Sơn thủy liêm động chỗ sâu. Nguyên thần như yến non về rừng, không có chút nào cản trở địa không có vào kia ngồi xếp bằng khỉ đá thân sắt trong. Oeng. Tôn Ngộ Không đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo kim quang bắn ra, đem động phủ chỗ sâu vách đá cũng chiếu sáng rực khắp. Một cỗ mênh mông lực lượng ở toàn thân trong dâng trào gầm thét. Thân sắc cùng nguyên thần hoàn mỹ hợp nhất, pháp lực vận chuyển, trước giờ chưa từng có không câu nệ sung sướng. Đồng thời, một đoạn liên quan tới địa phủ trí nhớ, rõ ràng in vào nguyên thần chỗ sâu, đó là thuộc về hắn thân ngoại hóa thân trải qua, giờ phút này đã hóa thành hắn tự thân một bộ phận. Tôn Ngộ Không chậm rãi nắm chặt quả đấm, cảm thụ đốt ngón tay giữa truyền tới, đủ để bóp vỡ sơn nhạc khủng bố lực đạo. Một cái nụ cười đắc ý, cũng không còn cách nào ức chế địa ở khóe miệng hắn nở rộ. Hắc hắc. Hắn trầm thấp tiếng cười tại trống trải trong động phủ vang vọng. Phật môn lần này, sợ là đau lòng được ngũ tạng lục phủ đều đang chảy máu đi. Tịch diệt bồ đoàn, bồ đệ tử. Phong Đô đại đế lao quỷ kia, ra tay thật đúng là vừa đen lại hung ác. Hắn chợt chậc lưỡi, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Bất quá, ta đây lão Tôn thích. Tâm tình của hắn thật tốt, thần niệm như thủy ngân tà địa, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Hoa Quả Sơn. Đàn khỉ nô đùa, vạn vật sinh trưởng, một mảnh an ninh an lành. Tầm mắt của hắn cuối cùng rơi vào trong động phủ đường, bụi cây kia cắm rễ ở trên linh mạch thần thụ. Hoàng Trung Lý thụ. Cây khô rán rỏi, cành lá sum suê, mỗi một cái lá cây cũng phảng phất từ bích ngọc điêu khắc thành, lưu chuyển huyền ảo đạo vận. Trên đó, lại có hai quả trái cây sắp thành thụ, màu vàng kim vỏ trái cây bên trên, thiên nhiên sinh thành phù văn như ẩn như hiện, tản ra một cỗ dụ nhân đoạ lạc mùi thơm ngát. Chỉ là hít vào một hơi, sẽ để cho Tôn Ngộ Không cảm giác mình pháp lực lại tinh khiết một phần. Ánh mắt của hắn lại rời. Bên cạnh, kia hai gốc từ thiên đỉnh tẩy ghép tới cây bản đảo, càng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. 6,0005 cây bản đảo cùng 3,0005 cây bản đảo, ở Hoàng Trung Lý tiêu tán ra tiên tiên linh cơ cùng Hoa Quả Sơn tổ mạch đồng thời tư dưỡng hạng, đã sớm lột xác. Trên đó trái cây trồng chất đều đã chín thấu, đỏ như lửa, phấn như hà. Nồng nặc đến gần như hóa thành thực chất tiên tiên linh cơ cùng sinh mạng tinh khí đan vào một chỗ, làm cho cả thủy liêm động cũng biến thành một phương động thiên phúc địa. Tốt, tốt, thật không hổ là cực phẩm tiên tiên linh căn. Chỉ là cắm rễ ở này, tiêu tán linh cơ, có thể đem cái này hai cây cây bản đảo tư dưỡng đến trình độ như vậy. Thành thục tốc độ, đâu chỉ rút ngắn gấp 10 lần. Tôn Ngộ Không xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt vui sướng gần như muốn tràn ra. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Hai cây cây đảo bên trên, treo đầy nặng chỉnh trịch trái cây, đào mùi thơm khắp nơi, hương thơm ngào ngạt, chỉ riêng xem cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Những thứ này trái cây vừa đúng có thể ban thưởng cho các con. Tôn Ngộ Không hài lòng gật gật đầu, ý niệm hắn khẽ động. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn đạo bóng dáng như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, nhất để quỷ mọp đầy đất, động tác đều nhịp, trong thanh âm tràn đầy cuồng nhiệt sùng kính. Bái kiến đại vương. Chính là ngựa, lưu, số đổ, ba bốn kẻ tướng. Khí tức của bọn họ đã sớm không như xưa, vững vàng đặt chân ở chân tiên cảnh, quanh thân yêu khí ngưng luyện, căn cơ vững chắc vô cùng. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu, đối bọn họ tiến cảnh rất là hài lòng. Hắn tiện tay vung lên, 12 quả tươi đẹp ướt át bản đảo liền từ trên cây chốc ra, trôi lơ lửng ở bốn khỉ trước mặt. Cái này là 3,00059 bản đảo, bọn ngươi bốn người, một người ba cái. Tôn Ngộ Không thanh âm phong thả, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Sau khi luyện hóa, đủ để giúp các ngươi căn cơ viên mãn, nhất cử đặt chân huyền tiên cảnh giới. Ba cái 3,00005 bản đảo, dung túng huyền tiên căn cơ. Mấy chữ này, như cùng một từng đạo thiên lôi, ở bốn kiện tướng trong đầu ầm ầm nổ vang. Hô hấp của bọn họ trong nháy mắt đình trệ, cặp mắt trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm trước mặt kia tản ra hào quang đạo tiên, trong con ngươi là khó có thể tin rung động. Phải biết, lần trước Tôn Ngộ Không ban cho linh quả sau, bọn họ từ địa tiên cảnh trong nháy mắt đến chân tiên cảnh giới, căn cơ vững chắc. Kia đã là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đẩy trời tạo hóa. Lần này, lại là suốt ba cái. 3,00005 bản đảo. Trong truyền thuyết tiên đỉnh giao chỉ mới có vô thượng tiên chân. Đa tạ đại vương. Mặt tướng luôn chết không chối tử. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là như núi kêu biển gầm kích động. Bốn khỉ thanh âm đều đang run rẩy, bọn nó nặng nề tựa đầu dập đầu trên đất, cảm động đến rơi nước mắt đã không đủ để hình dung tâm này tình bản nhất. Tôn Ngộ Không đối với lần này cũng không cái gọi là địa khoát tay một cái. Không sao, mau luyện hóa. Ánh mắt của hắn chợt trở nên nghiêm túc. Ra đây cái này hoa quả sơn, sắp có đại nạn đến nơi. Các ngươi mau tăng cao tu vi, để ứng đối tương lai thế cuộc, hộ ta con khỉ khỉ tôn chu toàn, có thể hiểu. Nghe vậy, bốn mặt khỉ bên trên mừng như điên rút đi, thay vào đó chính là vô cùng lo lắng. Bọn nó ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Đại vương yên tâm. Vừa dứt lời, bốn khỉ không cần phải nhiều lời nữa, nắm lên trước mặt bản đảo, không chút do dự nào, há mồm liền nuốt xuống. Chỉ là trong một sát na. Vâng. Bốn đạo nồng hậu đến tan không ra mùi thơm ngát dược lực, giống như núi lửa phun trào, đột nhiên ở bọn nó trong cơ thể nở rộ. Dạng dỡ tiên quang theo bọn nó trong thất khiếu tuôn trào mà ra, đem toàn bộ thủy liêm động ánh chiếu được tựa như ban ngày. Bàng bạc sinh mạng tinh khí cùng linh lực cuồng triều lấy bọn nó làm trung tâm, hướng hoa quả sơn bốn phương tám hướng cuốn qua mà đi. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang chợt lóe, nắm được bản nguyên ánh mắt khóa được đang phát sinh kịch liệt lột xác tứ đại kiện tướng. Hắn ngược lại muốn xem, dựa vào tứ đại kiện tướng theo hầu, nuốt ba viên 3,00005 bản đạo sau, tu vi của bọn nó rốt cuộc có thể đến mức nào tình cảnh. Chương 59, Thiên đỉnh cuối cùng ra tay, Triệu Thiên binh thiên tướng. Phần 1/2, chương 59, Thiên đỉnh cuối cùng ra tay, Triệu Thiên binh thiên tướng. Phần 1/2, nhanh, chớ có chạy mất tiên khí. Tôn Ngộ Không quát khẽ một tiếng sóng trong động phủ cuộn. Ta đây lão Tôn lấy lớn la pháp lực vì bọn ngươi luyện hóa. Ánh mắt của hắn quét qua, đóng ở bốn khỉ trên người. Trong phút chốc, lớn la pháp lực không còn là tia nước nhỏ, mà là hóa thành một mảnh đại dương màu vàng nóng, vô thanh vô tức nhưng lại bá đạo tuyệt luân địa cuốn qua toàn bộ động phủ. Khoảnh khắc, bốn đạo to khỏe đến mắt trần có thể thấy tiên linh khí, giống như bốn cái chống trời trụ lớn, từ ngựa, lưu, số đổ, ba bốn kiện tướng đỉnh đầu huyệt bách hội thẳng quan trời cao. Lang yên vậy tiên khí hung mãnh đụng, lại bị trong động phủ đã sớm bày tiên tiên trận pháp gắt gao khóa lại, năng lượng vầng sáng ở trận pháp tường chắn bên trên kích thích tầng tầng rung động, chung quy không thể tiết ra ngoài chút nào. Ngựa, lưu, số đổ, ba bốn kiện tướng ngồi xếp bằng, thân thể run rẩy kịch liệt. Bọn họ cảm thụ một cỗ chưa bao giờ thể nghiệm qua mênh mông năng lượng ở trong người nổ tung, đó không phải là ôn hòa dẫn dắt, mà là cuồng bạo cọ rửa. Mỗi một tấc kinh mạch đều ở đây bị cưỡng ép mở rộng, mỗi một lần như tê liệt đau nhức sau, đều là càng thêm bàng bạc pháp lực mãnh liệt bổ túc. Đây là bản ơn, cũng là khảo nghiệm. Tôn Ngộ Không chắp tay đứng ở một bên, trong phá vọng kim đồng kim mang lưu chuyển, xuyên thủng máu thịt trở cách, rõ ràng dò xét bốn khỉ trong cơ thể mỗi một sợi năng lượng chạy trốn vi tích. Đan điền của bọn họ khí hải, ở trong mắt của hắn là bốn mảnh đang trải qua khai thiên lập địa vậy kịch biến hỗn độn tinh vân. Mã Thông Huyền, ngưng thần tích khí. Thanh âm của hắn tung vang, lại tinh chuẩn địa ở Mã Thông Huyền tâm thần nhất rối loạn sát na vang lên. Dẫn dắt dược lực đánh vào huyền quan, chớ có mặc cho dày xéo, lãng phí bản đạo tinh hoa. Lưu Hải Sinh, ngươi nước tính pháp lực cần cương nhu tịch tệ, một mực mạnh mẽ xuống tới, sẽ chỉ làm ngươi căn cơ hóa thành cắt bên trên hắc, phản rơi xuống hạ thừa. Băng Sơn Dũng, tốt. Chính là như vậy, thừa thế xông lên. Đưa ngươi kia cổ man kình dùng tại chính đồ bên trên. Ba Lâm Thiệp, nguyên thần. Chú ý rèn luyện nguyên thần. Pháp lực là thuyền, nguyên thần là đà, thuyền hủy nhưng tái tạo, đà hủy thì vạn sự đều yên. Này nói, phản phất hàm chứa nào đó trong thiên địa chí cao trật tự. Mỗi một chữ cũng hóa thành một cái đạo ấn, trực tiếp in vào bốn khỉ tâm thần chỗ sâu, xua tan mê mang, chỉ rõ con đường phía trước. Lấy được đại vương tự mình chỉ điểm, bốn kiện tướng gần như tan ra ý chí lần nữa ngưng tụ. Bọn họ tinh thần đại chấn, không còn bị động chịu đựng, mà là chủ động cưỡi trong cơ thể kia cổ gần như muốn bục vỡ bản thân khủng bố năng lượng, toàn lực vận chuyển công pháp. Từng kia từng sợi màu đen tạp chất, mang theo tanh hôi khí tức, từ bọn họ quanh thân thoải mái giãn ra trong lỗ chân lông bị cưỡng ép bước ra. Những thứ kia tạp chất còn chưa nhỏ xuống, liền ở dạng rỡ tiên quang trong bị trực tiếp bốc hơi, hóa thành hư vô. Yêu thể đang bị tái tạo. Kinh mạch nối rộng gấp mấy lần, bền bỉ như dòng ngân. Đan điền khí hải điền cuồn cuộn trương, từ một phương cái ao, diễn hóa thành một mảnh nhìn không thấy bờ mênh mông, tham lam địa hút vào 3,0005 trong bản đảo kia mênh mông bể sở năng lượng. Giống. Một tiếng không nén được trầm thấp gầm thét từ băng sơn dũng trong miệng phát ra. Quanh người hắn hào quang màu vàng đất đột nhiên đại thịnh, cả người phảng phất hóa thành một tòa nguy nga nặng nề thần sơn. Một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên xông phá vô hình nào đó cuối cùng. Huyền tiên cảnh giới. Thành. Nhưng khí tức tăng vọt, vẫn không có chút nào đình trệ dấu hiệu. Huyền tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Thẳng đến cổ khí thế kia kéo lên tới huyền tiên cực điểm, khoảng cách ngưng tụ trên nóc tam hoa chỉ kém bước chạm bóng cuối cùng lúc, mới rốt cục chậm rãi lắng lại. Băng Sơn Dũng mở hai mắt ra. Cặp kia đã từng chỉ có sơn dã tinh quái rảo hoạt trong mắt, giờ phút này hoàn toàn ẩn chứa một tia nặng nề cùng trầm ổn. Hắn giơ tay lên, cảm thụ giữa năm ngón tay nắm, là đủ để tùy tiện băng liệt núi sông mênh mông lực lượng. Hắn kích động nhìn về Tôn Ngộ Không, thanh âm nhân tâm tình kịch liệt chấn động mà hơi phát run. Đại vương, ta đã phá vỡ mà vào huyền tiên tuyệt cùng. Chỉ cần đem trước mắt cảnh giới vững chắc, ngày sau tìm được cơ hội, liền có thể ngưng tụ trên nóc tam hoa, chứng đạo kim tiên, thành tựu một phương chân chính yêu vương. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là dựa theo bản thân nguyên bản quy tích, tại Hoa Quả Sơn bên trong tuần tự từng bước địa tu luyện, dù là lại tới 1000 năm, 10,0005, có thể hay không chạm đến kim tiên yêu vương như vậy chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tầng thứ. Hô phong hoán vũ, rời núi lấp biển, kia từng là không thể với tới mộng. Nhưng bây giờ, chỉ là Tôn Ngộ Không tiện tay tưởng thưởng bà viên bản đảo, sẽ để cho hắn một bước lên trời. Như vậy đại vương, ai không muốn một lòng một dạ theo sát? Nghe vậy, Tôn Ngộ Không hài lòng gật đầu, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng. Không sai, căn cơ coi như vững chắc. Ngày sau rất là cảm ngộ đại địa chi lực, con đường của ngươi còn rất dài. Vừa dứt lời, Lưu Hải Sinh quanh thân dâng lên vô tận xanh thẳm thủy quang, vầng sáng lưu chuyển, tạo thành một mảnh triều tịch hư ảnh, nhu hòa chấn động trong, lại hàm chứa cắn nuốt hết thảy vô tận lực lượng. Tu vi của hắn, giống vậy vững vàng bước chân vào huyền tiên cảnh giới. Ngay sau đó, Mã Thông Huyền trên người thoáng qua từng đạo lưu ảnh, thân hình tại nguyên chỗ lưu lại liên tiếp tàn ảnh, tốc độ nhanh, đã vượt qua mắt thường bắt cực hạn. Ba Lâm Tiệp khí tức thì trở nên càng thêm linh động bén nhạy, phản phất cùng phong hòa làm một thể, vô tích khả tầm. Vừa mới nửa ngày quan cảnh, bốn kiện tướng trước sau đột phá, cũng mượn bàn đảo còn thừa lại khổng lồ dư lực, đem cảnh giới hoàn toàn vững chắc. Bọn họ đồng thời mở hai mắt ra, động phủ bên trong, phản phất sáng lên tám ngọn đèn thần đèn, tinh quang bắn ra bốn phía. Thuần một màu huyền tiên tuột cùng tu vi, cảm nhận được trong cơ thể so trước đó mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 lần lực lượng, bốn khỉ cũng không kiềm chế được nữa. Bọn họ đứng dậy, động tác đều nhịp, lần nữa hướng Tôn Ngộ Không cung kính quỳ mọp, đầu giảm xuống đất. Đa tạ đại vương trọng thưởng. Lần này tái tạo tri ân, chọn đời không quên. Bọn ta tất thể sống chết thần phục đại vương, hộ vệ Hoa Quả Sơn, muôn chết không chối tử. Thanh âm trong động phủ kích thích bảo vệ, trung ký 10 phần, cùng lúc trước so sánh, đã là khác biệt trời vực. Tôn Ngộ Không cười ha ha, tâm tình sung sướng. Đích thân hắn đem bốn khỉ từng cái đỡ dậy. Được. Tất cả đứng lên. Không có lãng phí ta đây lão Tôn bàn đảo. Huyền tiên tột cùng cảnh, ở nơi này đông thắng thần châu, cũng coi như có mấy phần sức tự vệ, đủ dùng chút. Hắn buông một cái băng sơn dũng bà bay, giọng điệu chuyển thành trịnh trọng. Nhớ lấy, tu vi tăng lên dù nhanh, nhưng căn cơ không thể xem thường, cần thường xuyên mài mới có thể đi xa hơn. Ngày sau rất là thao luyện các con, bảo vệ chặt sân môn, ta đây lão Tôn còn có chuyện quan trọng. Vừa dứt lời, cần tuân đại vương dạy bảo. Bốn kiện tướng cùng kêu lên đáp ứng, lần này, thanh âm của bọn họ trong tràn đầy trước giờ chưa từng có lòng tin cùng lòng tin. Bọn họ chậm rãi thối lui ra khỏi thủy liêm động, đi trước chỉnh đốn hầu tộc binh mã, thao luyện trận pháp. Xem bọn họ bóng lưng rời đi, Tôn Ngộ Không nụ cười trên mặt thoáng thu liễm. Đáy mắt chỗ sâu, thoáng qua một tia ngưng trọng. Hắn chậm rãi đi tới bụi cây kia hòa hợp nồng nặc tiên thiên khí tức hoàng trung lý thụ cạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trong đó một viên sắp thành thụ trái, cảm thụ tích chứa trong đó bàng bạc đạo vận. Phật môn mới vừa ở ta đây lão Tôn trên tay bị thua thiệt nhiều, thiên đình bên kia, đoán chừng cũng nhanh ngồi không yên. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm nhẹ chỉ có gió có thể nghe. Ngao Quảng đầu kia lão nên tu, còn có địa phủ đám kia thấy gió trở cờ ra hỏa, tố cáo huyết lệ đấu trường, sợ là đã sớm chất đầy ngọc đế án ngự. Sau đó, sợ là thật muốn làm thật. Tôn Ngộ Không ánh mắt, một chút xíu trở nên sắc bén. Hơn nữa Quan Âm còn sợ lại liên lụy Phật môn, không để cho ta đây lão Tôn đánh bọn họ cờ hiệu làm việc. Đây mới là phiền toái nhất địa phương. Hắn tuy có lớn la tu vi, tay cầm nhiều linh bảo, nhưng Hoa Quả Sơn căn bản quá mỏng. Chống lại thiên đình chân chính nền tảng, vẫn vậy không thể có nửa phần sơ sẩy. Thiên đình tuyệt không phải chỉ có trên mặt nổi những thứ kia thần tướng, những thứ kia chấn thủ tứ cực, tuần hành chư thiên cổ xưa tinh quân, những thứ kia ở phong thần trong đại kiếp liền đã thành tên tiệt giáo thiên thần, còn có vị kia ngồi cao lăng tiêu, sâu không lường được Ngọc Hoàng đại thiên tôn. Thực lực xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Ánh mắt của hắn xuyên thấu thân xác trở cách, nhìn về phía nguyên thần đại dương chỗ sâu nhất, nơi đó lơ lửng một hớp xưa cũ, huyền ảo huyền hoàng cái chỗ nhỏ, hỗn độn trung. Việc cần kiếp bây giờ là làm hết sức nhiều địa luyện hóa cái này hỗn độn trung tiên thần cấm. Mỗi luyện thêm hóa một tầng, ta đây lão Tôn lòng tin liền chân một phần. Bảo vật này mới là ta sống yên phận căn bản. Ý niệm thông đạt, lại không chần chờ. Nói làm liền làm. Tôn Ngộ Không lập tức quanh chân ngồi ở dưới hoàng trung lý thụ, tâm thần hoàn toàn chìm vào nguyên thần. Bàng bạc mênh mông lớn la pháp lực, không còn là tư dưỡng vạn vật mưa xuân, mà là hóa thành vỡ đê sông suối, cuốn lên sóng cả ngút trời, ầm ầm đánh về phía chiếc kia huyền hoàng cái chỗ nhỏ, bắt đầu tiếp tục đánh vào trong đó thần cấm. Cấp ta đây lão Tôn, mở. Tôn Ngộ Không trong lòng không tiếng động gầm nhẹ, ý chí ngưng tụ như muôn đời không tan thần thiết. Hỗn độn trung thân là tiên thiên chí bảo, bên trong 49 tầng tiên thiên thần cấm, mỗi một trọng cũng phức tạp thâm ảo tới cực điểm, hàm chứa vô cùng vô tận đại đạo huyền diệu. Cho dù lấy hắn bây giờ trong đại La Kim tiên kỳ tu vi, luyện hóa cũng cực kỳ cần lực. Pháp lực thác lũ tràn vào, giống như đụng vào một mảnh vô hình nhưng lại bền chắc không thể gãy vũ trụ tường chắn trên. Huyền Hoàng thân trung hơi rung động. Thân trung trên tuyên khắc nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong cổ xưa đồ văn, lưu chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Lũ lũ cổ xưa, mênh mang, nguyên thủy khí tức tản ra, vô số đại đạo phù văn ở thân trung mặt ngoài hiện lên, tan biến, phản phất ở kháng cự hết thể ngoại lực xâm nhập cùng luyện hóa. Tôn Ngộ Không bảo vệ chặt tâm thần, không đội chút nào. Hắn tinh tế cảm ngộ kia thần cấm tường chắn mạch lạc, tìm kiếm tích chứa trong đó tiết điểm cùng quy luật. Ta đây lão Tôn cũng không tin, gắng bất động ngươi khối này xương cứng. Hắn điều động toàn bộ tâm thần, đem dung nhập vào pháp lực trong, không còn là dã man đụng, mà là hóa thành ngàn tỷ đạo rất nhỏ xúc tu, cố gắng dọc theo những thứ kia đại đạo phù văn quý tích thấm vào. Trong thủy liêm động, thời không bắt đầu xuất hiện rất nhỏ và mèo. Nồng nặc huyền hoàng khí tràn ngập mỗi một tấc không gian, ngoài động rõ ràng là ban ngày, bên trong động lại phảng phất có sao trời tàn biến, chủ quang lưu chuyển, lộ ra thần bí khó lường. Đang ở Tôn Ngộ Không dốc lòng luyện bảo thời khắc, ngoài tam thập tam thiên, thiên đỉnh, Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Trong ngày thường tiên nhạc phiêu miểu, thủy khí muôn vàn cung điện, giờ phút này lại bị một cỗ túc sát hơi thở ngưng trọng bao phủ. Toàn bộ tiên khanh thần tướng tất cả đều cúi đầu, câm như hến. Cao cứ trên long ỷ ngọc hoàng đại thiên tôn, tấm kia vạn năm không thay đổi uy nghiêm mặt mũi, giờ phút này âm trầm đến đáng sợ. Trong tay hắn đang gắt gao siết một phần đến từ Đông Hải Long Vương Ngao Quảng huyết lệ tấu chương. Kia tấu chương trên thậm chí còn bám vào một tia Long Vương bản nguyên long khí, chữ chữ khắp huyết. Lúc chợt, hắn đột nhiên đem kia phần tấu chương hung hăng vỗ vào án ngự trên. Một tiếng vang thật lớn, không giống kim ngọc giao kích, cũng là cựu thiên thần lôi ở trong điện toàn bộ tiên thần bên thai đồng thời nổ vang. Tu vi hơi yếu tiên quan bị chấn động đến nguyên thần lắc lư, suýt nữa ngã nhào trên đất. Toàn bộ Lăng Tiêu điện cũng vì đó run lên. Đại La Kim Tiên, hay cho một Tôn Ngộ Không, hay cho một Đại La Kim Tiên. Ngọc Đế thanh âm lạnh băng thấu xương, mỗi một chữ đều mang tiên hiến vậy uy nghiêm, ép tới chúng tiên tở không nổi. Còn có Phật môn vì đó ở sau lưng chỗ dựa. Hừ, hắn cả người tản mát ra lửa giận, không còn để nén, hóa thành thực chất màu vàng lôi quang, ở Cửu Long ghế chung quanh đôm nốt vang rội. Từ Bật Mã Ôn nghỉ việc đến nay, mới hạ giới mấy năm, hắn là có thể từ một thái ớt yêu tiên, nhảy đến Đại La Kim Tiên, còn có thể liên tiếp xông qua Long Cung địa phủ, làm cho Ngao Quảng khắp huyết tố cáo, để cho Phong Đô tự mình ra tay mới có thể trấn áp. Ánh mắt của hắn giống như kiếm sắc, quét qua phía dưới câm như hên chúng tiên, ai có thể nói cho chấm? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này yêu hầu tu vi có thể nào như vậy ngoại hạng? Chẳng lẽ Phật môn thật muốn lấy hắn làm quân cờ, gõ chư thiên? Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch đến liền tiên thần nhóm lâu dài xa xa tiếng hít thở đều biến mất, phản phất cả tòa Lăng Tiêu bảo điện bị rút ra thành một bức bất động cửa tranh. Thầy kim rơi cũng nghe tiếng. Không, liền kim rơi thanh âm cũng không có. Thái Bạch Kim Tinh Hoa dâm lông mày vận thành một cái nút chết, dưới hắn ý thức siết chặt trong tay phất trận. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh càng là con người thắt chặt, hắn thân trải trong trận, thấy qua vô số đại yêu cự ma, nhưng chưa hề từng có lần kia, chỉ là nghe được một cái tên cùng này đối ứng cảnh giới, sẽ để cho hắn sau lưng bọt lên một cỗ khí lạnh. Thái Ức Kim Tiên. Không. Kia tình báo ngọc giản bên trên sáng quắc sáng lên bốn chữ là Đại La Kim Tiên. Tôn Ngộ Không cái này tu vi tăng lên tốc độ, đã hoàn toàn đánh nát bọn họ ước vạn năm tới thành lập tiên đạo nhận biết. Đó không phải là tu hành, đó là cắn nuốt, là cướp đoạt, là một loại hoàn toàn không nói đạo lý dã man sinh trưởng, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Bình thường tu luyện, ai có thể từ một cái mới vừa bước vào tiên đạo khí đá, trong thời gian ngắn ngủi như thế thẳng đến lớn la. Cái này trong tam giới, đến tới đến lui, trừ chỗ đó, lại không nhà khác. Dường như cũng chỉ có Phật môn có thể nói tới thông. Đám kia tăng nhân, am hiểu nhất đùa bỡn loại này điểm hóa thành Phật, một bước lên trời chiêu trò. Trong điện đọc lại không khí rốt cuộc bị một tiếng tiếng bước chân nặng nề đánh vỡ. Lý Tính nhắm mắt bước ra khỏi hàng, trong tay hắn bảo tháp ong ong một tiếng, kim quang lưu chuyển, tựa hồ đang làm chủ người quyết ý mà chấn động. Hắn không người, thanh âm lại như hùng trùng, ở tĩnh mịch trong đại điện nổ vang. Vậy hạ, bất kể này khỉ có gì kỳ ngộ, này gây nên, đã trời đất khó tha. Thanh âm của hắn chém đinh chặt sắt, mỗi một chữ cũng rõ ràng, cố gắng xua tan chúng tiên kinh hãi trong lòng cùng chần chờ. Mạnh mẽ xông tới Long Cung, đoạt bảo hại người, đại náo địa phủ, hủy hoại quỷ môn quan. Cọc kiệt điện, đều là trọng tội. Cái này là công khai coi rẻ thiên uy, càng đem ta thiên đình nhất vạn năm quyết định thiên điệu dẫm ở dưới chân. Lý Tính thanh âm càng ngày càng sụp sôi, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực đe dọa nhìn ghế ngự trên đế quân. Nếu không làm thủ đoạn xâm xét, sợ tam giới chúng sinh đều cho là ta thiên đình mềm yếu có thể bắt nạt. Đến lúc đó, ẩn dấu trong u ám yêu ma ác sẽ nhấp nổn, rối rít nói theo, trật tự sụp đổ, mà hậu quả không dám nghĩ đến. Đến trình độ này, Lý Tính đâu còn quản hắn 21. Phật môn ở sau lưng điều khiển lại làm sao? Hắn thiên đình thống trị tam giới, chẳng lẽ còn biết sợ tây ngày không được? Lại kéo dài thêm, cái này chết con khỉ sẽ phải hoàn toàn thoát khỏi nắm trong tay, đến lúc đó, đừng nói trấn áp, sợ rằng liền đối lời tư cách đều muốn mất đi. Chương 59, thiên đình cuối cùng ra tay, Triệu Thiên binh thiên tướng. Phần 2, 2, chương 59, thiên đình cuối cùng ra tay, Triệu Thiên binh thiên tướng. Phần 2, 2, nhất định phải đem hết thảy bóp chết trong trứng nước. Còn phải mau mau để cho trận kia nhất định tiếp số mở ra mới đúng a. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên quỳ một chân trên đất, khôi giáp cùng kim chuyên va chạm, phát ra một tiếng khanh thương tiếng vang lớn. Thân mời chỉ, lập tức phát thiên binh, bảy thiên la địa võng, đặt bằng hoa quả sơn, cầm nã yêu hầu Tôn Ngộ Không, minh chính điển hình, lấy rõ thiên uy. Lý Tĩnh nghiêm nghị mở miệng, đầy mặt chính nghĩa lâm nhiên. Nghe vậy, đứng tại sau lưng hắn Na Tra, cặp kia luôn là mang theo vài phần kiệt ngạo trong mắt, trong nháy mắt bắn ra một đạo ánh sáng. Rốt cuộc đã tới a. Hắn chờ đợi ngày này, chờ đến xương cũng mau dị xét. Chợt, hắn không chút do dự nào, lập tức dậm chân bước ra khỏi hàng, cùng phụ thân sóng vai. Phụ vương nói cực phải. Na Tra cầm trong tay hỏa tiêm thương, tiếng như rồng ngâm. Bệ hạ, kia yêu hầu ngang ngược càn rỡ, con mắt vô thiên pháp, nhi thần nguyện vì tiên phong, định đem này khỉ bắt giữ trước điện, chờ đợi bệ hạ xử lý, vang vang muôn mảnh. Vậy mà, ở hắn bộ kia căm phẫn trào dâng nét mặt dưới, nhưng trong lòng đã sớm mừng nở hoa. Hừ, chết con khỉ, để ngươi sớm một chút phản thiên đình, ngươi cứ không nghe. Lê ra lê rể, nhất định phải chờ thiên đình đánh đến tận cửa đi. Cũng được, lần này tiểu gia liền đàng hoàng cùng ngươi diễn một trận vở kịch lớn. Thân là thiên đình thứ nhất kẻ phản bội. Gần đây tam giới gió êm sóng lặng, thật để cho Na Cha cảm thấy chán ngán mệt mỏi. Cái này không vừa vặn. Đưa tới cửa việc vui. Theo Lý Tĩnh cha con xin chiến, trong điện bầu không khí ngột ngạt nhất thời bị nhen lửa. Thần tán thành, mời bệ hạ đem binh. Chỉ có yêu hầu lại dám như thế. Mặt tướng nguyện đi. Không ít phái cấp tiến võ tướng rồi rít lên tiếng xin chiến, quần tình sục sôi, sát khí trong nháy mắt tràn ngập cả tòa lang tiêu điện. Ghế ngự trên, Ngọc Đế ánh mắt thâm thủy ở phía dưới từng tờ một kích động trên mặt quét qua, lại cũng chưa lập tức đáp ứng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đập long y tay vịn, phát ra rất có vận luật nhẹ vang lên, sau đó, ánh mắt chuyển hướng một bên thủy trung yên lặng Thái Bạch Kim Tinh. Thái Khanh, ngươi nghĩ như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh trong lòng đã sớm không ngừng tiêu khổ, hắn có thể như thế nào? Đánh, đánh thắng được sao? Không đánh, thiên đình uy nghiêm ở chỗ nào? Hắn chậm rãi đi ra đội ngũ, cúi người hành lễ, tư thế nhún nhường tới cực điểm. Bệ hạ, Lý Thiên Vương nói cực phải, yêu hầu tội đại ác cực, sắc cần nghiêm trị, lấy đó làm gian. Hắn đầu tiên là khẳng định Lý Tĩnh cách nói, ngay sau đó giọng điệu chợt thay đổi. Nhưng lão thần trong lòng vẫn vậy có chút nghi ngờ. Một, nay khỉ đã chứng đại la đạo quả, thần thông quảng đại, tuyệt không phải tầm thường thiên tương có thể địch. Bọn ta hưng sư động chúng, nếu đánh một trận không thể công thành, ngược lại tổn hại thiên đình mặt mũi. Thứ hai, nay khỉ cùng Phật môn quan hệ mập mờ không rõ. Lúc trước Bồ Tát hoàn toàn nguyện bỏ ra cực lớn giá cao, cũng phải từ địa phủ đem hắn chuộc về, có thể thấy được Phật môn đối nó nặng coi gì thường. Bọn ta giờ phút này tùy tiện đánh dẹp, sẽ hay không cùng Phật môn sinh ra khập khiễng. Lời của hắn mười phần uyển chuyển, nhưng trong điện chúng tiên ai nghe không ra ý tứ trong đó. Bây giờ cái này chết con khỉ cùng Phật môn rốt cuộc là quan hệ như thế nào còn chưa hiểu. Coi như phải đi đánh, tầm thường tiên binh tiên tướng có thể làm. Đó không phải là đi đưa đồ ăn sao? Đây chính là Đại La Kim Tiên. Ngọc Đế nghe vậy, lâm vào chốc lát yên lặng. Toàn bộ đại điện nhiệt độ, tựa hồ cũng theo hắn yên lặng mà hạ thấp mấy phần. Cuối cùng, hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm nghe không ra vui giận. Ái Khanh lo lắng, chấm sao lại không biết? Nhưng thiên đình uy nghiêm, nặng như hết thảy. Đông Hải Long cũng bị nhục, chín đu địa phủ bị nhiễu, nếu chấm như cũng không núp đích, còn nói thế nào thống ngự tầm giới, hiệu lệnh lục hợp. Lời con chưa dứt, hắn đột nhiên từ ghế ngự trên đứng lên. Vâng. Một cổ vô hình đế uy trong nháy mắt cuốn qua toàn trường, trên người hắn cửu long đế bảo không gió mà bay, bay phất phới, uy nghiêm hạo đạm thanh âm vang dội lăng tiêu điện mỗi một nơi hẻo lánh. Huống chi, nay khỉ đã thành khí hậu, nếu lại để mặc cho nó trưởng thành, tất thành ta thiên đình đại họa tâm phúc. Bây giờ xem ra, Phật môn cũng đã có chút không kiềm chế được tâm tư, nhưng cái này không đáng để lo. Lúc này, chính là ta thiên đình ra tay, lập lại trật tự, xuống tam giới hiện lộ rõ ràng thiên đạo huy hoàng lúc. Sau đó, Ngọc Đế cặp kia hàm chứa nhật nguyện tinh thần ánh mắt quét về phía của thần, mang theo không được xía vào quyết đoán. Lý Tĩnh nghe chỉ, thần ở. Lý Tĩnh chấn động trong lòng, lập tức không người nhận lệnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Mệnh ngươi lập tức điểm đủ triệu tinh nhuệ thiên binh thiên tướng, bày thiên la địa võng đại trận, hạ giới đánh dẹp Hoa Quả Sơn yêu hầu Tôn Ngộ Không. Cần phải đem này khỉ cầm nã quy án, không được sai lầm. Ngọc Đế thanh âm ra lệnh như lôi đình, ở trong điện quần quần vang vọng. Thần, lĩnh chỉ. Lý Tĩnh cung kính tiếp chỉ, nhưng trong lòng không khỏi đánh trống. Hắn biết rõ Đại La Kim Tiên đáng sợ, triệu thiên binh nhìn như thanh thế to lớn, đủ để đạp bằng một phương đại thiên thế giới. Nhưng dùng để đối phó một tôn một lòng muốn chạy, thủ đoạn quỷ dị Đại La Kim Tiên, sợ rằng lực có chưa đến. Ngọc Đế hiển nhiên cũng rõ ràng một điểm này. Hắn ánh mắt thâm thúy xuyên thấu lăng tiêu điện mái vòm, nhìn về xa xôi cầu Trần Thiên. Suy nghĩ một lát sau, hắn giơ tay lên vung lên, một đạo hàm chứa vô thượng thiên uy màu vàng pháp chỉ trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, xé toạc hư không, thẳng hướng cầu Trần Thiên cung bay đi. Chớp đã hướng cầu Trần Đại Đế đưa đi pháp chỉ, trận chiến này từ hắn làm chủ soái, bọn ngươi từ cạnh phụ tá, cần phải nhất chiến công thành, cầm nã yêu hầu. Ngọc Đế nhẹ giọng mở miệng. Dứt tiếng, Lý Tĩnh chờ một đám võ tướng hoàn toàn yên tâm. Cầu Trần Đại Đế, có hắn ra tay, trận chiến này ổn. Ngọc Đế ánh mắt u thâm. Bây giờ, đã sớm cấp bách. Thiên đình tiếp số, là thời điểm hoàn toàn biến mãn. Tiếp chỉ sau, thiên đình bộ này khổng lồ mà tinh vi cỗ máy chiến tranh, trong khoảnh khắc phát động. Rất nhanh. Đông, đông, đông. Thiên đình chống trận ù ù lôi vang, tiếng chống trầm trầm phảng phất người khổng lồ nhịp tim, rung khắp chín tầng vân tiêu. Thê lương hùng hồn tiếng kèn hiệu tùy theo lên, truyền khắp thiên giới các đại quân doanh. Vô số người khoác kim giáp, cầm trong tay thần binh thiên binh thiên tướng, giống như màu vàng thác lũ, từ từng ngọn trôi lơ lửng trong thiên cung trong doanh địa chen chúc mà ra, kim giáp long lánh, sát khí ngút trời. Tường vân trải ra một cái đi thông nam thiên môn thông thiên đại đạo, đếm không hết cờ xí đón gió pháp phới, che khuất bầu trời. Câu Trần Đại Đế ngồi hắn cửu long trầm hướng liễn, xuất hiện ở đại quân phía trước nhất. Quanh người hắn còn bao quanh triệu triệu điều rất nhỏ điện xà, với muôn vàn lôi đỉnh bảo vệ trong, tựa như chấp trưởng hình phạt vô thượng chúa tể.
hắn tự mình dẫn triệu tinh nhuệ thiên binh thiên tướng, trùng trùng điệp điệp địa lao ra Nam Thiên Môn. Kia cổ lôi cuốn vô tận thiên uy cùng túc sát chi khí khủng bố uy áp, như cùng một khối cực lớn thiên thạch vũ trụ, thẳng tắp xuống phía dưới giới Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn phương hướng nghiền ép mà đi. Xe kéo trên, Câu Trần Đại Đế mặt trầm như nước, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Yêu hầu, lần trước có vô đang thánh mẫu che chở ngươi, lần này bản đế ngược lại muốn xem cái này trong tầm giới ai còn có thể bảo vệ được ngươi. Mà giờ khắc này, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động chỗ sâu, Tôn Ngộ Không vừa mới tính đem Hỗn Độn Trung Thứ Tư nặng thần cấm, lại khó khăn luyện hóa một kia. Đối cái này tiên thiên chí bảo nắm giữ cùng càng ngộ, cũng theo đó sâu hơn một tầng. Hô, mẹ nó, không hổ là khai thiên tam bảo một trong tiên thiên chí bảo. Thời gian dài như vậy, ta đây lão Tôn cũng mới vừa luyện hóa đến thứ tư nặng tiên thiên thần cấm danh giới. Tôn Ngộ Không thở dài nhẹ nhõm, từ trong tu luyện chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn chẳng qua là tùy ý vung tay lên. Ông, trước mặt hắn hư không trong nháy mắt dâng lên rung động, vô số huyền ảo không gian pháp tắc hoa văn chống rông hiện lên, trải rộng bốn phương, không gian từng tầng một địa trọng điểm, xếp lại không ngừng triển khai, biến ảo khó lường. Tôn Ngộ Không trong mắt bộc phát ra cực lớn ngạc nhiên. Hỗn độn chung bên trong, từ ngậm thời gian, không gian hai đại trí cao pháp tắc. Ta đây lão Tôn lúc này mới luyện hóa đến thứ tư nặng tiên tiên thần cấm, liền đối với không gian pháp tắc xuất hiện cảm lại nhiều hơn mấy phần. Trong lúc mơ hồ, tu vi bình cảnh cũng là sắp phá vỡ quan hải, thẳng đến lớn la hậu kỳ. Tôn Ngộ Không hài lòng. Loại này cưỡi tên lửa bình thường tốc độ tu luyện, rọi mắt tam giới, thật đúng là không có người nào. Phải biết, kia 6.00059 bản đạo, hắn còn một viên cũng không kịp ăn đâu. Hơn nữa hai quả kia sắp thành thục tiên tiên linh căn hoàng trung lý. Loại này nền tảng toàn bộ tiêu hóa, còn không phải đem tu vi của mình hoàn toàn vững chắc ở Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Thậm chí nói, nhất cử xông lên Đại La Kim Tiên tuyệt cùng. Đại La Kim Tiên tuyệt cùng, không xa. Tôn Ngộ Không thật dài địa thổn thức một tiếng. Nghĩ hắn cùng nhau đi tới, đến bây giờ cảnh giới, thật là trải qua vô tận gian nan hiểm trở. Lời nói không khách khí, như không hệ thống mang bên người, hắn tuyệt không có khả năng đặt chân đến như vậy, liền nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới bên trong. Vậy mà, nhưng vào lúc này, ngược lại, Tôn Ngộ Không chân mày cũng là nhíu một cái. Hắn bén nhạy cảm giác được, bao phủ trên bầu trời Hoa Quả Sơn khí vận cùng linh cơ đang phát sinh kịch liệt nhiễu động. Chỉ thấy Hoa Quả Sơn vòm trời trên, không có dấu hiệu nào, đột nhiên mây đen ngập trời. Đó không phải là bình thường mây đen, mà là từ vô tận sát khí cùng sát cơ ngưng tụ mà thành kiếp vân. Quần quần lôi đỉnh, từ cựu tiêu trên tán loạn xuống, đó cũng phi thiên kiếp chi lôi, mà là chiến trận chi lôi, chấn động trời cao hoàn vũ giữa. Từng cổ một lạnh băng, uy nghiêm, không cần phản kháng thiên hiến chi uy, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà phát. Ừm. Tôn Ngộ Không còn đang nghi hoặc, phá vọng kim đồng triển khai, kim tình trong, vô tận kim quang chợt hiện mà sinh. Tầm mắt xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu cương phong, xuyên thấu thời không giới hạn. Hắn thấy được, thiên hà trên, cờ xí như rừng, che khuất bầu trời. Đó không phải là lần trước tới trước tiêu trừ tàn binh bại tướng. Cầm đầu là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, trong tay hắn hoàng kim bảo tháp, tản ra chấn áp tam giới đáng sợ khí vận, phía sau là tứ đại thiên vương, đều cầm pháp bảo, vẻ mặt lạnh lùng. Cự Linh Thần cầm trong tay tuyên hoa bản phủ, đứng ở trận tiền, thân thể khổng lồ, khí tức so với lần trước thấy, lại hùng hồn gấp mấy lần. Còn có Nhị Thập Bát Tú, Cửu Diệu Tinh Quan, 12 nguyên thần. Dâm dạp chẳng chỉ thiên binh thiên tướng, kết thành thiên la địa võng đại trận, trong mắt trận, thần quang lưu chuyển, sát cơ bốn phía, đem trọn vùng trời vực cũng hóa thành một tòa cực lớn cỗ máy chiến tranh. Vô số thiên mã kéo lấy chiến xa bằng đồng tàu, trên xe mắc nối từng tôn lóe ra lôi quang cự nỏ, tên nỏ trên, tuyên khắc đặc biệt dùng để chu diệt yêu tà phù văn. Kia cổ lạnh băng phong mang, cho dù cách vô cùng không gian, vẫn vậy đâm vào nhân thần hồn làm đau. Ha ha, một tiếng trầm thấp, mang theo vài phần giễu cợt tiếng cười, ở Tôn Ngộ Không trong lồng ngực lăn tròn. Ta đây lão Tôn dự liệu quả nhiên không sai. Thiên đỉnh đây là không kềm chế được muốn tới bắt ta đây lão Tôn à, lần này chiến trận dường như so với lần trước lớn thêm không ít ta. Ánh mắt của hắn ở Thiên La địa vong đại trận bên trong quét qua. Hắn thậm chí thấy được mấy đạo khó hiểu mà khí tức cường đại ẩn dấu ở đại quân chỗ sâu, đó là ngay cả Lý Tĩnh đều muốn vì thế mà choáng váng tồn tại. Hiển nhiên, vì lần này chinh phạt, Thiên đỉnh là bỏ hết cả tiền vốn, thật sự quyết tâm. Trong Tôn Ngộ Không tâm nhất định, toàn bộ tạp niệm, toàn bộ lười biếng, vào giờ khắc này toàn bộ rút đi. Thay vào đó, là một loại xuất xứ từ máu xương chỗ sâu, tranh với trời, đấu với đất vô thượng chiến ý nếu tránh không khỏi. Vậy liền không tránh. Cái này khó, hắn phải đi. Chỉ ở khoảnh khắc, hắn mở ra hiếu trưởng lòng bàn tay, một viên điểm sáng màu vàng nóng chống rông hiện lên. Kia điểm sáng xuất hiện trong ngay mắt, trung quanh tia sáng cũng vì đó tối sầm lại, phảng phất tất cả ánh sáng đều bị nó cắn nuốt. Điểm sáng lớn lên theo gió. Một thốn, một thước, một trượng. Không có phồn phục thần chú, không có kinh thiên dị tượng. Chính là như vậy một cách tự nhiên, một cây toàn thân bằng dòng, hai đầu từ huyền thiết kim cô cố định thần thiết, liền hiện ở trong tay hắn. Kim cô đồng. Thân vậy trên, xưa cũ vân vân rồng triển phảng phất sống lại, ở hắn lòng bàn tay chậm rãi lưu chuyển. Lớn nhỏ như ý kia nặng nề đến đủ để áp sập một phương thế giới sức nặng, trong tay hắn lại nhẹ như lông hồng. Hắn năm ngón tay thu hẹp, một loại huyết mạch liên kết xúc cảm từ lòng bàn tay trực thấu thân hồn. Cũng liền ở hắn nắm chặt kim cô đồng một sát na này. Bèn, một cỗ lăng liệt khí tức bàng bạc mà phát. Hơi thở kia vô hình vô chất, so với bất kỳ thực chất đao kiếm đều muốn sắc bén. Lấy hắn làm trung tâm, dưới chân vạn trượng đỉnh núi, rắc rắc một tiếng, giống mạng nện vết rách trong nháy mắt lan tràn ra. Phía sau hắn đầu kia rũ xuống ngàn trượng thác nước, nước chảy đột nhiên hơi chậm lại, lại bị cỗ khí thế này làm cho cuốn ngược mà lên. Cả tòa Hoa Quả Sơn, toàn bộ sinh linh, vào giờ khắc này toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, hướng đỉnh núi phương hướng, dâng lên nguyên thủy nhất kính sợ. Tôn Ngộ Không chậm rãi đứng dậy, cầm trong tay thần thiết, người khoác kim giáp, cặp kia thiêu đốt lửa rực mắt vàng, nhìn về bầu trời. Chiến ý, xông thẳng bất tiêu. Chương 60, Na Tra lực trận, bạn cũ gặp nhau. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 60, Na Tra lực trận, bạn cũ gặp nhau. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, Triệu Thiên binh thiên tướng áp cảnh. Mây đen lăn lộn, áo giáp dần dợn, vô biên vô hạn túc sát chi khí từ trên 9 tầng trời rũ xuống, hóa thành như thực chất khủng bố uy áp, bao phủ cả tòa Hoa Quả Sơn. Trong núi bạn yêu chớ có lên tiếng, bách thú ngủ đông. Liên Phong cũng dừng lại. Trong không khí tràn ngập kim qua thiết mã lạnh băng dị sắc vị, cùng với mưa gió sắp đến một ngàn. Thiên đình đại quân chợt tiền, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đứng ở đám mây, sắc mặt chìm túc, trong lòng bàn tay bảy giơ thất bảo linh lung tháp tản ra chân áp tam giới yêu tà bên ngông thần quang. Hắn lồng ngực hơi phập phồng, đan điền pháp lực ầm ầm vận chuyển, đem thiên đình luật pháp uy nghiêm toàn bộ dung nhập vào nơi cổ họng. Sau một khắc, này âm bắn ra, yêu hầu Tôn Ngộ Không. Thanh âm không còn là đơn thuần hô hào, mà là lôi cuốn tiên đạo pháp tắc lôi đỉnh chân âm, mỗi một cái ký tự cũng phảng phất một tòa vô hình sơn nhạc, hướng phía dưới thủy liêm động phương hướng ầm ầm rơi đập. Ngươi mạnh mẽ xông tới Đông Hải Long Cung, đoạt định Hải Thần chất thiết, đánh bị thương Long Vương. Lại đại náo Sâm La địa phủ, thủy hoại quỷ môn quan, tội đại ác cực, núi trúc không ghi hết tội. Lôi âm cuồn cuộn, ở Hoa Quả Sơn mỗi một tấc đất bầu trời nổ vang, chấn động đến quần sơn nóng nóng, cây rừng run rẩy. Hôm nay, ta phụng Ngọc Đế pháp chỉ, xuất Triệu Thiên binh thiên tướng, bảy thiên la địa bóng, chuyên tới để bắt ngươi quỷ án. Thứ thời, lập tức bó tay chịu trói, vì mọ bị trói, có thể thiếu bị chút khổ sở. Nếu không, định dạy ngươi Hoa Quả Sơn hóa thành phấn vụn, ngươi cái này yêu hầu hình thần câu diện. Lý Tĩnh thanh âm hàm chứa không được xía vào uy nghiêm, mỗi một chữ cũng cố gắng tan rã đối thủ ý chí chống cự, đem thiên đỉnh tuyệt đối quyền uy in vào nguyên thần của đối phương trên. Đây là công tâm thuật, trước lấy thế đệ người, lại lấy pháp chu tâm. Vậy mà đáp lại hắn, cũng không phải là sợ hãi yên lặng, cũng không phải xin tha kêu rên, mà là một đạo xé toạc vòm trời kiệt ngạo bóng dáng. Hiu, một đạo dạng rỡ chói mắt kim quang, từ thủy liêm động chỗ sâu sông lên trời không, kỳ thế chi liệt, lại đem tia nặng nề như chỉ tầng mây cũng xông vỡ một cái cực lớn lỗ thủng. Kim quang pha không, phát ra chói tai âm bạo. Trong nháy mắt, đạo thân ảnh kia liền đã đứng ở Hoa Quả Sơn đỉnh cao, cùng tràn đầy thiên tiên thần xa xa tương đối. Kim giáp có thân, áo bào đỏ bù bù. Này dáng người thẳng tắp, ngạo cốt thiên hành, rõ ràng là Tôn Ngộ Không. Hắn vừa mới hiện thân, trong tay cây kia trầm trọng vô cùng kim cô đồng liền chợt sực lại, chỉ xéo hướng dưới chân đại địa. Một cỗ bàng bạc mênh mông, vừa xa tầm thường tiên thần tượng tượng đại la kim tiên khí tức, từ trong cơ thể hắn không giữ lại chút nào địa bộc phát ra. Oanh! Cổ hơi thở này cũng đã bá đạo, thuần túy, giống như từ trong hỗn độn ra đời báo tác, phóng lên cao. Hoàn toàn lấy lực một người, đem Triệu Thiên binh thiên tướng hội tụ mà thành thiết huyết túc sát chi khí, cứng rắn đỉnh trở về. Hai cỗ vô hình khí thế ở giữa không trung kịch liệt va chạm, phát ra trận trận như sấm rền nổ vang. Nguyên bản bị ép tới thở không nổi Hoa Quả Sơn, áp lực đột nhiên chợt nhẹ. Tôn Ngộ Không nâng đầu nhìn trời. Hắn cặp kia phá vọng kim đồng trong, màu vàng thần quang lưu chuyển không chừng, xuyên thủng tầng tầng sương khói, đem Lý Tĩnh thậm chí còn sau người mỗi một vị thiên binh thiên tướng kinh ngạc không thôi vẻ mặt thu hết vào mắt. Trong ánh mắt kia, là không che giấu chút nào khinh miệt. Ta tưởng là ai ở chỗ này om sòm. Tôn Ngộ Không đưa ra ngón út, thờ ơ địa móc móc lỗ tai. Sau đó ngón tay giữa nhọn tiến tới mép, nhẹ nhàng thổi một cái. Một cái vô cùng nhục nhã tính động tác. Hắn mím môi, lộ ra hai hàm răng trắng, tiếng cười lạnh réo rắt mà chói tai, lại giống vậy rõ ràng truyền khắp 9 tầng trời 10 tầng đất. Nguyên lai là Tháp Tháp Thiên Vương. Bất ở ta đây lão tôn trước mặt bảy người cái này thiên đình ưng khuyển quan uy, nghe thực tại chẳng án. Một câu nói này, trực tiếp đem Lý Tĩnh tỉ mỉ kiến tạo uy nghiêm phá tan thành từng mảnh. Ta đây lão tôn trời xanh đất dưỡng, tiêu giao tự tại, cùng bọn ngươi có quan hệ gì đâu? Ngao Quảng kia lão nê thu ra tài giàu có hết sức, kỳ chân dị bảo chất đầy kho hàng. Ta đây lão tôn để mắt hắn, mượn hắn một cây gậy sắt đùa giỡn một chút, đó là cấp hắn to như trời mặt mũi. Tôn Ngộ Không ngữ tốc cực nhanh, suy luận tự thành nhất phái, cuồng phóng bất ham. Chính hắn hẹp hỏi, ôm bảo bối không chịu buông tay, ta đây lão tôn chỉ đành bản thân cầm, có gì không thể. Về phần địa phủ, hắn cười khẩy một tiếng, trong mắt không thèm càng đậm. Ta đây lão tôn là hôn thế bốn khỉ một trong, vốn là vượt qua tam giới ngoài, không ở trong ngũ hành, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyện cùng tuổi. Há là đám kia chỉ hiểu câu hồn đoạn phách quỷ sử có thể định sinh tử. Đập hắn quỷ môn quan, cũng coi như là nhẹ. Chữ chữ như lao, những câu chu tâm. Tôn Ngộ Không lời nói này, trực tiếp đem thiên đình quyết định tội danh, toàn bộ coi là lời nói vô căn cứ, đối được Lý Tĩnh gương mặt từ đỏ chuyển xanh, từ thanh chuyển tím. Triệu Thiên binh thiên tướng. Tôn Ngộ Không ánh mắt cuối cùng từ Lý Tĩnh trên người rời đi, chậm rãi quét qua kia dọc trời ngập đất, trận liệt thâm nghiêm tiên thần đại quân. Hắn cười, tiếng cười kia trong tràn đầy giễu cợt. Ha ha, bất quá là một đám gà đất chó sành, cắm tiêu bán đầu đồ. Cũng dám ở ta đây lão tôn trước mặt giễu võ dương oai, làm tàng khoe mẽ. Thật là không biết sống chết. Một câu cuối cùng, Tôn Ngộ Không là điên cuồng hét lên mà ra. Này âm như rồng gầm, như hổ gầm, hàm chứa hắn không cách nào vô thiên, kiệt ngạo bất tuần toàn bộ khí phách, xông thẳng bất tiêu. Thanh âm kia tạo thành sóng xung kích, hoàn toàn để cho đẩy trời vân khí cũng vì đó rung động, không ít tu vi hơi yếu thiên binh, thậm chí cảm giác nguyên thần rung động, nắm binh khí tay đều ở đầy phát run. Người cái này yêu hầu. Lý Tĩnh bị tức được cả người phát run, trán nổi gân xanh, trong tay bảy giơ bảo tháp cũng nhân hắn mất khống chế pháp lực mà hơi rung động, phát ra ong ong vang lên. Sắp chết đến nơi, còn dám ăn nói ngu cuồng. Sắp chết đến nơi. Tôn Ngộ Không giống như là nghe được chuyện cười lớn, hỏi ngược một câu. Nếu ta đây lão tôn bây giờ hàng, thiên đình là được không hỏi tới ta đây lão tôn phạm phải cái gọi là tội lỗi. Lý Tĩnh cổ họng một nghẹn, im lặng. Đặc xá. Ngọc Đế tức giận, tam rơi chủ ý, há có đặc xá đạo lý? Không phải là áp lên trạm tiên đài, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tôn Ngộ Không gặp hắn bộ dáng này, trong mắt châm chọc sâu hơn. Lý Thiên Vương vì sao không nói một lời? Thế nhưng là chột dạ. Hay là nói, ngươi căn bản không làm được. Nếu không làm được, vậy còn có cái gì tốt nói? Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng nhấc lên khỏi mặt đất, ở trong tay kéo cái côn hoa, nhắm vào Lý Tĩnh. Chiến một trận chính là, như có thể bắt lại ta đây lão tôn, là giết là lóc, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, khí phách tuyệt luân. Nếu không bắt được, Tôn Ngộ Không dừng một chút, trong phá vọng kim đồng bắn ra hai đạo như thực chất kim quang, dường như muốn đem cái này tiền cũng chọc ra hai cái lỗ thủng. Hôm nay ta đây lão tôn liền muốn ngươi thiên đỉnh tam thập tam tiên, cũng nữa không giấu được mắt của ta. Không thể tránh né, vậy liền không cần lại tránh. Chiến. Thiên địa đại thế, phi hắn một cái nho nhỏ đại la kim tiên có thể sửa đổi. Nhưng hắn rõ ràng, đại thế từ vô số nhỏ thế hội tụ mà thành. Chỉ cần mình có thể ở chàng này trong đại kiếp đi ngược dòng nước, nhờ vào đó chui luyện bản thân, nhất cử chứng đạo hôn nguyên kim tiên. Đến lúc đó, hết thảy đều sẽ từ mình nói tính. Tôn Ngộ Không chiến ý, vào giờ khắc này nhảy lên tới cực điểm. Lý Tĩnh bị hắn lời nói này hoàn toàn phá hỏng toàn bộ đường lui, gương mặt tăng thành màu gan heo, cũng nữa không nói ra một câu hình thức tới. Cơn cái này đầu khỉ cai bã, đơn giản là tự rước lấy đủ. Hắn đột nhiên vung tay lên, khang cả giọng ngầm dưới đất đặt ra lệnh, chúng tướng nghe lệnh. Ai cùng bản vương bắt giữ kẻ này, lập được công đầu. Vừa dứt lời, một đạo trong trẻo mà chiến ý sôi sục thanh âm, lập tức từ bên cạnh hắn vang lên, vượt trên toàn bộ thiên binh thiên tướng ứng hỏa. Phụ vương bất giận, một người mặc hoa sen khải, cầm trong tay hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân thiếu niên tướng quân vượt qua đám người ra, chính là tam đàn hải hội đại thần Na Tra. Trong mắt hắn lóe ra vẻ hưng phấn, cao giọng lên tiếng, chương 60, Na Tra lục trận, bạn cũ gặp nhau. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 60, Na Tra lục trận, bạn cũ gặp nhau. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, Hải Nhi nguyện đi. Định đem cái này không biết trời cao đất rộng yêu hầu bắt giữ, chờ đợi xử lý. Lý Tĩnh nghe tiếng ghé mắt, căng thẳng tiếng lòng đột nhiên buông lòng một cái. Thiên đình chư tướng, không thiếu kiêu dung hạng người, nhưng đối mặt một tôn đã chứng lớn la yêu hầu, ai trong lòng không đánh trống? Chỉ có Na Tra. Cái này từ cụ sen hóa thân, không vào luân hồi, không sợ dơ bẩn nhi tử, thực lực đã sớm sâu không lường được. Tuy nói thời gian trước kia đoạn lóc xương con cha, gọt thịt con mẹ chuyện cũ, đến nay vẫn là thiên đình tránh không nói đến cấm kỵ, để cho cha con giữa tồn một tầng khó mà diễn tả bằng lời cách ngại. Nhưng năm gần đây, hắn sát thực thu liễm toàn bộ các cạnh, trở nên cung thuận rất nhiều. Quan trọng hơn chính là, Na Tra đối phó yêu tà, từ trước đến giờ nên thủ đoạn sấm sét xương, trong xương kia cổ khí sát phạt, so thiên đình bất kỳ một tôn sát thần đều muốn thuần túy. Để cho hắn đi đánh cái này trận đầu, thử dò xét kia yêu hầu sâu cạn, không thể nghi ngờ là dưới mắt ổn thỏa nhất lựa chọn. Lý Tĩnh khóa chặt chân mày thư giãn chút nào, trầm giọng gật đầu. Con ta cẩn thận. Trong giọng nói của hắn, hiếm thấy mang tới một tia phụ thân đối với nhi tử ân cần. Nay khỉ đã chứng lớn la, thủ đoạn quỷ trá, tuyệt không phải tầm thường yêu vương có thể so với, chớ nên kinh địch sơ sẩy. Phụ vương yên tâm. Na Tra tiếng đáp lại như hồng trung đại lữ, chấn động đến biển mây sôi trào. Nhìn hai nhi thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, hắn hai tròng mắt trong đột nhiên bắn ra hai đạo như thực chất chiến ý cột ánh sáng, phản phất bị Tôn Ngộ Không kia phần bệ nghệ tam giới cuồng vọng hoàn toàn đốt lửa giận. Dưới chân đột nhiên đạp một cái. Ông. Hắn túc hạ đôi kia phong hỏa luân, trong nháy mắt bộc phát ra triệu triệu phù văn, lửa rực phóng lên cao, đem quanh mình vân khí cũng thiêu đốt thành hư vô. Cả người hóa thành một đạo không cách nào dùng mắt thường bắt vàng dòng lưu quang, mang theo xé toạc cản khôn tiếng rít, ngang nhiên đánh về phía hoa quả sơn đỉnh. Tốc độ nhanh, thậm chí ở trường không trong lưu lại một đạo thật lâu không tan màu đỏ chân không quy tích. Yêu hầu, chớ có ngông cuồng. Thanh âm lôi cuốn vô tận thần uy, trước với bóng giáng đến. An ngươi tiểu ra một thương. Kia một cây hỏa tiêm thương, giờ khắc này ở trong tay hắn không còn là sát thương, mà là hội tụ vô thượng thần lực pháp tắc cụ hiện. Trên mũi thương, một chút hàn mang nổ tung, trong nháy mắt hóa thành một vòng dạng rỡ chói mắt thần này, thân súng bắn ra thần mang, để cho 10 vạn thiên binh đều không khỏi tự chủ nheo lại cả mắt. Một cỗ xuyên thủng vật, nghiền nát hư không sắc bén khí cơ, gắt gao khóa được Tôn Ngộ Không mi tâm yếu hại. Một thương này, không có chút nào hoa xảo, chỉ có thuần túy nhất, nhất cực hạn lực lượng cùng tốc độ. Này thanh thế chi to lớn, dường như muốn đem trọn ngồi hoa quả sơn kể cả kia đỉnh núi ngoan thạch cùng nhau xỏ xuyên qua. Phía dưới, hoa quả sơn đàn khỉ nơi nào thấy qua loại này chiến trận. Kia ba đầu sáu tay tiểu tướng trên người tản mát ra uy áp, để bọn họ yêu hồn đều ở đây run rẩy, từng cái một sợ vỡ mật, không khỏi thay nhà mình đại vương bóp một cái có thể vặn xuất thủy mồ hôi lạnh. Ngựa, lưu, sụp đổ, ba bốn vị kiện tướng càng là khẩn trương đến mức tận cùng, bắp thịt cuộn cuộn, gắt gao siết chặt trong tay binh khí. Trong cơ thể huyền tiên pháp lực đã thúc giục đến cực hạn, chỉ đợi đại vương ra lệnh một tiếng, liền muốn liều lĩnh kết thành trận thế, xông lên trợ chiến. Vậy mà trên đỉnh núi, bao tác trung tâm, đối mặt cái này thạch phá thiên kinh, đủ để miểu sát tầm thường thái ớt kim tiên một thương, Tôn Ngộ Không thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng mang một cái. Khoe miệng của hắn vậy lên lau một cái không người phát hiện lạnh lùng độ cong. Hay là tiểu Na Tra không khéo, một thương này thanh thế ngược lại làm đủ 10 phần 10, đủ để hướng thiên đỉnh đám phế vật kia giao nộp. Trong lòng hắn ý niệm bay lột, mà thôi, coi như từ thiên đỉnh từ biệt cũng thật có đoạn ngày giờ không thấy. Thiên đỉnh những thứ này gà đất cho sành, liền cấp ta đây lão tôn nóng người tư cách cũng không có. Trước bồi tên tiểu tử này vui đùa một chút, hoạt động một chút gân cốt. Hắn không né, không tránh, thậm chí ngay cả cây kia nặng đến 13,500 cân như ý kim cô đồng, cũng vẫn vậy tùy ý gánh tại trên vai, vẫn không nhúc nhích. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh, mặc cho cái kia đạo hủy diệt tính vàng dòng lưu quang vô hạn áp sát, sẽ ở đó thiêu đốt pháp tắc thần diễm mùi thương, sắp chạm đến hắn hộ thể yêu khí trước một sát na. Biến cố nảy sinh, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được, mông lung mà cổ xưa huyền ảo khí tức, đột nhiên lấy Tôn Ngộ Không thân thể làm trung tâm, vô thanh vô tức quyết tán ra tới. Chỉ một thoáng, một đạo yếu ớt đến gần như không thể thấy tam giác lá cờ nhỏ hư ảnh ở đỉnh đầu hắn trên đột nhiên thoáng hiện, lại ở một phần bạn trong phút chốc biến mất không thấy. Kia hư ảnh tối đen như mực, phản phất là thế gian hết thệ quang cùng sắc điểm cuối. Sau một khắc, lấy Tôn Ngộ Không cùng Na Cha làm trung tâm, phương viên mấy trăm trượng không gian bao la, tia sáng đột nhiên phai nhạt xuống. Không phải trời tối, mà là một loại hiện tượng càng quái dị. Phản phất có một tầng vô hình, chầm chậm lưu động đen nhánh mà nước, từ trong hư vô thẩm thấu ra, đem mảnh khu vực này hoàn toàn bao phủ, ngăn cách trong ngoài hết thảy. Thiên đình đại quân trong tầm mắt, nguyên bản vô cùng rõ ràng chiến trường, trong nháy mắt trở nên mơ hồ, vằn mèo. Giống như cách một tầng nặng nề thủy tinh mờ, hoặc như là xuyên thấu qua đung đưa không nghỉ mặt nước đi nhìn đáy nước cảnh tượng, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được hai đạo vạn bèo quang ảnh tựa hồ đụng vào nhau, cũng rốt cuộc không thấy rõ bất kỳ cụ thể động tác. Có thiên tướng không tin tả, lập tức vận chuyển thần niệm, cố gắng xuyên thấu tầng kia quỷ dị màn nước. Vậy mà, mọi việc đều thuận lợi thần niệm tìm tòi nhập trong đó, tựa như đá chìm đáy biển, trong nháy mắt bị tia cổ mông lung u ám hơi nước tan rã, hóa giải, không có kích thích chút xíu rung động. Ừm. Cửu Long trầm hương liễn bên trên, vị kia từ đầu đến cuối cũng nhắm mắt dưỡng thần. Phản phất đối với ngoại giới hết thảy đều không hề quan tâm Câu Trần đại đế, tầm mắt đột nhiên bắn lên. Hắn cặp kia uy nghiêm đế trong con ngươi, lần đầu tiên thoáng qua một kia khó có thể tin kinh nghi. Đó là Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Cờ. Thanh âm của hắn cực thấp, lại mang theo một tia ngay cả mình cũng không từng phát hiện run rẩy. Bảo vật này lại đang trong tay của hắn. Câu Trần đại đế tâm thần nhấc lên sóng cả ngũ trời. Làm trong thiên địa cao cấp nhất đại năng một trong, hắn quá rõ lá cờ này ý vị như thế nào. Thiên Tiên Ngũ Phương Cờ một trong, cực phẩm tiên tiên linh bảo. Phòng ngự vô song, vạn pháp bất xâm. Loại này chỉ bảo, từ thượng cổ Vu Yêu đại chiến sau liền đã thất truyền, vô số đại năng khổ tìm mấy cái nguyên hội mà không phải. Chưa từng nghĩ, hôm nay hoàn toàn sẽ xuất hiện ở một con yêu hầu trong tay. Không trách hắn có thể 5 lần 7 lượt từ tiêu trừ trong thoát khốn, nguyên lai là có bảo vật này hộ thân. Câu Trần đại đế hô hấp, trong nháy mắt này biến thành ồ ồ hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt, hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói trước, Tôn Ngộ Không ở trong mắt của hắn, bất quá là một cái tư chất không tệ, có thể dùng một chút con cờ. Như vậy hiện tại, con cờ này bản thân đã biến thành một cọc để cho hắn đều không cách nào cự tuyệt đẩy trời cơ duyên. Chỉ có một con cờ, có tài đứa gì, chấp trưởng như thế chí bảo. Bảo vật này ở trong tay ngươi, thật là phí của trời. Lúc này giữa, một cỗ không cách nào áp chế tham lam, giống như lửa đồng hoang liệu nguyên, trong nháy mắt cuốn qua Câu Trần đại đế toàn bộ tâm thần. Hôm nay, quả nhiên không đến không. Một món cực phẩm tiên tiên linh bảo. Nếu có thể đem bảo vật này cướp lấy tới tay, vậy nhưng thật là to như trời song hỷ lâm môn. Nhưng hắn cũng không lập tức ra tay. Cặp kia thâm thúy đế trong con ngươi, tham lam cùng lý trí đang điên cuồng giao chiến, cuối cùng, một tia cay nghiệt tính toán chiếm thượng phong. Hắn thấy, Na Cha chính là cụ sen hóa thân, không ở giới này trong ngũ hành, trời sinh liền không sợ đại đa số pháp bảo thần thông khắc chế. Vừa đúng, sẽ để cho Na Cha đi thử một chút cái này yêu hầu sâu cạn, cũng thuận tiện nhìn một chút, truyền thuyết này trong Huyền Nguyên Không Thủy Cờ, rốt cuộc có cỡ nào uy năng. Hắn muốn nhìn một chút, Tôn Ngộ Không cái này tốc thành lớn la, đến tuột cùng là tốt mã rẻ đuổi, hay là thật có mấy phần bản lĩnh cuối cùng. Bên kia, Lý Tĩnh cũng là cao mày. Kia phiến ngăn cách hết thảy hắc ám màn nước, để cho trong lòng hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Nhưng nghĩ tới Na Cha thần thông quảng đại, lại kia yêu hầu chẳng qua là tế gia phòng ngự chi bảo, cũng không lập tức triển khai ác liệt phản kích, trong bụng an tâm một chút. Hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, giơ tay lên hạ lệnh. Đại quân ổn định trận cước, trận địa sẵn sàng. Cùng lúc đó, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm động trước, kia đủ để xé toạc trời cao, xuyên thủng sao trời khủng bố sắc cơ, trong phút chốc kéo lên tới cực điểm. Mũi thương phun ra nuốt vào hủy diệt thần quang, khoảng cách Tôn Ngộ Không mi tâm, chỉ còn lại cuối cùng tấc hơn. Chương 60, Na Cha lục trận, bạn cũ gặp nhau. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 60, Na Cha lục trận, bạn cũ gặp nhau. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, không khí bị cực hạn sắc bén áp xúc, phát ra bén nhọn thang khóc. Thời gian vào giờ khắc này bị vô hạn kéo dài. Vậy mà, theo dự đoán máu phun ra năm bước, nguyên thần câu diệt cảnh tượng, cũng không diễn ra. Kia cổ dường như muốn đem thiên địa cũng đâm cho lỗ thủng ác liệt khí cơ, sẽ ở đó tấp hơn nơi, ngừng lại. Không có kinh thiên động địa va chạm. Không có pháp lực kích động dư âm. Mũi thương bên trên ngưng tụ dạng rỡ thần quang, kịch liệt lóe lên một cái, ngay sau đó như bị nước lạnh hắt diệt lửa than, phốc một tiếng, hóa thành lấm tấm vụn ánh sáng, lặng lẽ tiêu tán. Kia cổ ép tới bạn yêu sợ hai khủng bố uy áp, cũng theo đó tan thành mây khói. Na Cha trên mặt bộ kia căm căm như băng, mang đầy sát ý vẻ giận dữ, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng hòa tan. Giữa hai lông mày sát khí biến mất không còn tăm tích. Căng thẳng khóe miệng trong nháy mắt hướng lên nâng lên. Một giây kế tiếp, hắn hướng về phía Tôn Ngộ Không dùng sức chớp chớp mắt, lông mày kích động, một bộ nháy mắt ra hiệu danh manh bộ dáng. Nơi nào còn có nửa phần thiên đỉnh chiến tướng uy nghiêm, đâu còn có nửa phần không chết không thôi sát khí. Hắc hắc, con khỉ, có thể a. Hắn thanh âm thanh thúy trong tràn đầy khen ngợi cùng ngạc nhiên. Lúc này mới bao lâu không thấy, cũng tu thành đại la kim tiên. Náo Long Cung, sông địa phủ, bây giờ còn đem Ngọc Đế Lao Nhi kia giận đến tại bên trong Lăng Tiêu Điện giơ chân chửi mẹ, lợi hại, lợi hại. Lời còn chưa dứt, Na Cha cổ tay rung lên, kia cán sát khí bức người hỏa tiêm thương liền hóa thành một đạo lưu quang, không có vào hắn trong càn khôn quyển. Dưới chân hắn phong hỏa luân phun ra ngọn lửa nhàn nhạt, chờ hắn vòng quanh Tôn Ngộ Không bay một vòng, một đôi ánh mắt sáng ngời từ trên xuống dưới, đem Tôn Ngộ Không quan sát tỉ mỉ. Ánh mắt kia không phải dò xét, mà là mang theo một loại bạn già trùng phùng an ủi, cùng một loại quả nhiên không nhìn lầm ngươi hài lòng. Bây giờ Tôn Ngộ Không, cố này kiệt ngạo bất tuần, dám đem ngày đâm vỡ khí thế, mới xem như chân chính bắt đầu đi lên phản thiên đường. Nghe được lời nói này, Tôn Ngộ Không căng thẳng yêu thân cũng lỏng xuống. Hắn cười, đó là một loại xuất phát từ nội tâm, sung sướng lâm ly cười. Hắn trở tay đem nặng nề kim cô đồng nặng nề hướng trên đất một sự. Đông, một tiếng vang trầm, cả tòa hoa quả sơn cũng vì đó khẽ run lên, cứng rắn đá núi trên mặt đất bị đập ra một cái hố cạn. Ta đây lão tôn điểm này đạo hạnh tầm thường, so với ngươi cái này tiên đỉnh thứ nhất phản cốt, ách thứ nhất chiến tướng, hay là kém một chút hòa hậu. Tôn Ngộ Không nhếch mép cười một tiếng, trong lời nói tràn đầy nạ báng. Bớt đi bộ này. Na Cha khoát tay một cái, phong hỏa luân bên trên thần quang thu lại, hắn liền không có hình tượng chút nào địa từ giữa không trung nhảy xuống, vững vàng rơi vào Tôn Ngộ Không bên người. Hắn đưa tay ra, không khách khí chút nào, dùng sức vỗ một cái Tôn Ngộ Không bả vai. Ngươi con khỉ này, chính là không đỡ lo. Đã sớm nói với ngươi, muốn gây sự liền làm lớn điểm, ngươi lại cứ kéo tới bây giờ. Na Cha trong giọng nói tràn đầy oán trách, lại nghe không ra chút nào trách cứ, ngược lại có loại không nén được hưng phấn. Tiểu gia ta ở Thiên Đình cũng mau nhàn ra chim đến rồi. Ngày ngày không phải tuần tra chính là canh gác, trong lỗ tai nghe đều là những thứ kia múc meo quý củ, nhảm chán tột độ. Hắn oán trách mấy câu, tựa hồ đem tích góp hồi lâu buồn bực cũng phun ra ngoài. Ngay sau đó, hắn lỗ mũi hơi chịu động, dùng sức ngửi một cái. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, kia sáng kia, so mới vừa rồi thấy được Tôn Ngộ Không tấn thăng lớn là còn phải nóng bỏng. Ai? Đừng nói trước những thứ kia vô dụng. Nhanh, nhanh nhanh nhanh. Có rượu ngon không có? Na Cha bắt lại Tôn Ngộ Không cánh tay, không dằn nổi địa thúc giục. Lần trước liền nghe ngươi nói, ngươi cái này hoa quả sơn hầu nhi tiểu chính là nhất tuyệt, đáng tiếc không có cơ hội nếm được. Lần này tiểu gia ta thế nhưng là mạo hiểm bị chặt đầu rủi ro tới, ngươi cũng không thể giấu giếm nữa, vội vàng lấy ra. Tôn Ngộ Không xem hắn bộ này vội vàng bộ dáng, không khỏi không nói bật cười. Cái này tiểu Na Cha, thật là người trực tính, thẳng thắn được đáng yêu. Bên ngoài là mây đen ép thành, Triệu Thiên binh thiên tướng đằng đằng sát khí, đại chiến trực chờ bùng nổ. Hắn lại hay, ở nơi này dương cung tuốt kiếm trước mắt, tâm tâm niệm niệm lại là uống rượu. Bất quá, đây mới là hắn nhận biết cái đó Tam thái tử Na Cha. Cái đó trong xương liền có khắc phản định, không sợ trời không sợ đất tiểu Na Cha. Có. Bao no. Tôn Ngộ Không tâm tình thật tốt, cất tiếng cười to. Hắn thủ đoạn khẽ đảo, lòng bàn tay vầng sáng chợt lóe, một cái to lớn tử kim hồng hồ lô liền trống rỗng xuất hiện ở trong tay. Cái này hồ lô toàn thân tím bẩm, phía trên thiên nhiên sinh ra vân vân, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn một cái liền biết không phải bất phàm. 3. Hắn mở ra cái nắp, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được nồng nặc mùi rượu, trong nháy mắt tuôn trào mà ra. Rượu kia khí thuần hậu vô cùng, trong đó xen lẫn trên trăm loại kỳ hoa dị quả mùi thơm ngát, chỗ càng sâu, còn mang theo một tia linh tuyển cam liệt cùng đại địa cùng giá khí tức, chẳng qua là người bên trên vừa nghe, cũng làm người ta thần hồn phiêu dãng, như muốn say ngã. Đây cũng không phải là phàm trần bình thường hầu nhi tiểu. Đây là Tôn Ngộ Không lấy hoa quả sơn linh tuyển vì dẫn, đào được trên trăm loại tiên quả, dựa vào tự thân yếu ớt pháp lực, hao phí mấy chục năm thời gian thuốc sản xuất mà thành tuyệt phẩm rượu ngon. Mặc dù không sánh bằng Thiên Đình những thứ kia công tự phồn phục ngự tiểu bình tương, lại nhiều hơn một phần vô câu vô thúc, tận tình sơn thủy cùng giá cùng tự nhiên. Tôn Ngộ Không lại là thủ đoạn thoáng một cái, hai cái chừng người bình thường đầu lớn nhỏ bạch ngọc bát tô xuất hiện ở bên trên. Hắn nghiêng về hồ lô, màu hổ phách nước rượu giống như hai đầu nhỏ dài thác nước, rót vào trong chén. Mùi rượu bốn phía tràn ngập ở toàn bộ thủy liêm động trước, để cho chung quanh những thứ kia khẩn trương đến run lẩy bẩy khỉ con yêu môn cũng không nhịn được nuốt lên nước miếng. Tới, tiểu Na Cha, ta đây lão tôn kính ngươi một chén. Tôn Ngộ Không bưng lên một chén, cười lớn đưa tới. Lần này ngươi liền đàng hoàng ở bên cạnh nhìn một chút náo nhiệt, nhìn ta đây lão tôn như thế nào đem cái này tiên đỉnh đại quân đánh kẻ ra quần. Cắt. Ai nhìn ngươi náo nhiệt? Na Cha một thanh nhận lấy bát tô, ngoài miệng dù cứng rắn, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm trong chén kia trong vắt nước rượu. Hắn đem chén tiến tới chóp mũi, hít một hơi thật sâu, cặp mắt trong nháy mắt trừng được tròn xoe, tràn đầy ngạc nhiên. Tiểu gia ta là lười để ý tới bên ngoài đám kia ngu xuẩn. Hắn không kịp chờ đợi đem bát tô giơ lên mép, ngửa đầu liền đổ một miệng lớn. Từ ngực, một hớp rượu mạnh xuống bụng. Na Cha thật dài địa hắt ra một ngụm tử khí, rượu kia khí trong đều mang ngào ngạt mùi trái cây. Hắn tấm kia tuấn tú mặt nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên một tầng khỏe mạnh đỏ ửng, trong ánh mắt tràn đầy sung sướng cùng thỏa mãn. Rượu ngon, đủ kình. Hắn lớn tiếng khen ngợi, thanh âm vang dội. So Thiên Đình những thứ kia nhạt nhẽo vô vị ngọc dịch quỷ tường, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cũng là sung sướng cười to. Hai người nhìn nhau, đồng thời giơ chén, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Tiếng cười ở trong núi vang vọng, phóng khoáng, bất ham. Phản phất bên ngoài kia cờ xí che trời, sắc khí dần dần triệu thiên minh, căn bản chính là không tồn tại phương nền. Na Cha liên tiếp uống cạn ba chén, mới thoáng qua đủ nghiện rượu, buông xuống bát tô. Trên mặt hắn nét cười thu liễm chút, vẻ mặt hơi chỉnh trọng lên. Bất quá nói thật, con khỉ, ngươi lúc này nguyên náo quả thật có chút lớn. Thanh âm của hắn giảm thấp xuống mấy phần, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Ngọc Đế lao như kia, là thật động căn hỏa, ta nhìn bộ dáng kia của hắn, là hận không được đem ngươi vọt bẻ lột ra, thần hồn nốt đèn trời. Lần này, hắn liền câu Trần Đại Đế cũng mời ra. Nói đến câu Trần Đại Đế bốn chữ, Na Cha giọng điệu sáng rõ nặng nề rất nhiều. Tên kia thế nhưng là cái chân chính kẻ hung ác, không thể so với Thác Tháp Thiên Vương, Thiên Bồng Nguyên Soái những thứ kia giá áo túi cơm. Ngươi, thật có nắm chắc. Cho tới bây giờ, Na Tra mặc dù trong lòng còn có phản ý, khát vọng một trận lật nghiêng thiên đình đại loạn, nhưng hắn cũng rõ ràng, kia trung quy chẳng qua là lòng có dư nhưng lực không đủ hy vọng xa vời. Không có biện pháp, thiên đình nền tảng vượt xa tam giới bất kỳ sinh linh tưởng tượng. Chỉ nói câu Trần Thượng Đế, thân là chấp trưởng bản yêu, thống ngự binh qua bốn ngự một tròng, ở thiên đình bên trong có thiên đạo chính quả gia trì, là hàng thật giá thật chuẩn thánh tôn sư, uy áp tam giới, nôn xuất pháp ủy. Cho dù giờ phút này hạ giới mà tới, mất đi thiên đình chính quả lớn nhất gia trì, bản thân hắn cũng là đại la kim tiên viên mãn cảnh kinh khủng tồn tại. Mà bây giờ tôn ngộ không đâu? Mặc dù thiên tư tuyệt thế, ngộ tính nghịch thiên, đã chứng được đại la đạo quả, bước lên tam giới đứng đầu đại năng nhóm. Nhưng so với câu Trần loại này tích tụ vô số nguyên hội lão bài lớn la, so với thiên đỉnh đường đường chính chính bốn ngự thượng đế. Chương 60, Na Tra lực trận, bạn cũ gặp nhau. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 60, Na Tra lực trận, bạn cũ gặp nhau. Phần 2, 2, phần 2, 2, lời nói thực tại. Căn bản không có tính so sánh. Tôn Ngộ Không cũng ngực một hớp rượu, lau miệng. Cay độc nước rượu theo cổ họng đốt đi xuống, hóa thành một đoàn nóng bỏng lửa rực ở giữa ngực bụng nổ tung, xua tan mấy ngày liên tiếp u ám. Hắn đem nặng nghề chén sành nặng nghề bỗng nhiên ở trên bàn đá, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Kim tình trong, một luồng thuần túy màu vàng quang diễm đột nhiên sáng lên, lại trong nháy mắt thu lại, đó là bị đè nén đến mức tận cùng chiến ý cùng lửa giận. Nắm chặt. Hắn trầm thấp tái diễn cái từ này, khoe miệng toét ra một cái tràn đầy giá tính độ cong. Ra đây lão tôn làm việc, cần gì phải hoàn toàn chắc chắn. Tiếng nói chuyển một cái, kia cổ ẩn dấu kiệt ngạo ầm ầm bùng nổ. Vinh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi. Lại chính là bọn họ không tìm đến ta đây lão tôn sớm muộn cũng phải đánh lên thiên đỉnh, chuyện như vậy, không tránh khỏi. Vừa dứt lời, ha ha, tốt, có chí khí. Một tiếng quát lên ở trong động nổ vang, chấn động đến trên vách đá giọt nước tuôn rơi tuột xuống. Liền hướng ngươi những lời này, chuyến này liền không uổng công. Na Tra trong mắt lóe ra một loại gần như cuồng nhiệt quang, hưng phấn địa lại một cái tát vô vào Tôn Ngộ Không trên bả vai, lực đạo to lớn, để cho rắn chắc như thần thiết hầu vương thân thể cũng hơi dùng một cái. Bất quá ngươi yên tâm, chờ một hồi đánh nhau, tiểu gia ta khẳng định xuất công không xuất lực. Hắn áp sát chút, thanh âm đè thấp, lại khó nén trong đó hưng phấn. Lúc cần thiết còn có thể giúp ngươi khuyên nhủ ta cái kia tiện nghi ông bồ, để cho lão nhân già ông ta tiết kiệm một chút khí lực. Đối với Tôn Ngộ Không lời nói này, Na Tra đơn giản hài lòng đến tận xương thủy. Vậy mới đúng mà. Phản mẹ nó thì xong rồi, quản hắn 21. Kia ta đây lão Tôn trước hết đã cảm ơn. Tôn Ngộ Không cười lớn giơ lên chén, cùng Na Tra nặng nề vừa đụng. Thanh thúy tiếng va chạm tròng, trong lòng hắn một mảnh thanh minh. Hắn rõ ràng, Na Tra xuất hiện, tuyệt không chỉ là tới uống rượu ôn chuyện đơn giản như vậy. Cái này thiên đình nổi danh kẻ phản bội, là thật sự quyết tâm, mạo hiểm to như trời rủi ro đến giúp bản thân. Tại gì? Xem bọn họ khó chịu rất lâu rồi. Na Tra bĩu môi, đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó lại thấp giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Bất quá ngươi phải cẩn thận câu Trần, lão tiểu tử kia rất âm hiểm, thủ đoạn cũng nhiều. Câu Trần, Tôn Ngộ Không con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, cười lạnh một tiếng từ nơi cổ họng tràn ra. Cái tên này, hắn làm sao có thể quên? Lần trước bản thân bày thập tuyệt đại trận, đem 10 vạn thiên binh thiên tướng bao vây trong đó, đánh thiên đỉnh mặt mũi mất hết. Phút quyết định cuối cùng, chính là kia Ngọc Đế lão nhi mời tới vị này Câu Trần đại đế. Nếu không phải vô đang thánh mẫu kịp thời ra tay giúp đỡ, bản thân sợ rằng thật muốn ở đó ra hỏa quỷ quyệt thủ đoạn hạ cắm cái ngã nhào, bị hắn cầm nã thượng tiên. Một lần kia hung hiểm, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiểu Na Tra, ngươi yên tâm. Tôn Ngộ Không thu liễm sắc ý, lần nữa lộ ra nụ cười. Ta đây lão Tôn tâm lý nắm chắc. Dứt lời, hắn không còn xoắn xuýt ở đây, nhắc tới vỏ rượu cấp hai người rót đầy, cùng Na Tra trời nam đất bắc địa nói chuyện nhà tới. Hai người ở nơi này phương bắc huyền nguyên không thủy cờ biến thành màn nước sau, ở nơi này nho nhỏ thủy liêm động bên trong, ngươi một chén ta một chén, trẻ chén cười nói, hồn nhiên không giống thân ở 10 vạn tiên binh trong vòng đây. Cùng lúc đó, bọn họ phân ra một luồng pháp lực ở màn nước trên cố ý đụng. Bèn, ùng ùng, màu vàng thần quang cùng màu đỏ lửa rực đan vào va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc cầm vang. Cùng bạo pháp lực ba động hóa thành mắt trần có thể thấy rung động, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, đem trọn ngồi hoa quả sơn cũng chấn động đến khẽ run. Lần này kinh thiên động địa cảnh tượng, hù dọa được ngoài thủy liêm động các thiên binh thiên tướng từng cái một tim đập chân run, sắc mặt trắng bệnh. Tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh chân mày càng nhăn càng chặt, xích bảo tháp ngón tay nhân dùng sức mà hơi trắng bệnh. Bên cạnh hắn Câu Trần đại đế, cặp kia sâu không thấy đáy trong mắt, cũng dần dần trở nên sâu thẳm đứng lên, phản phất hai cái cắn nuốt kia sáng giếng cổ. Quái, cha nhi sao còn chưa có đi ra? Lý Tính rốt cuộc không kềm chế được, trong lòng sinh ra một tia nghi ngờ. Bản thân đứa con trai này tính tình, hắn lại quá là rõ ràng. Na Tra ra tay, từ trước đến giờ là lôi đỉnh bạc quân, tồi khô là hủ, chưa bao giờ dung giải. Húng chi, hắn sâu sư tôn thái ớt chân nhân yêu thích, ban thượng pháp bảo vô số, hoa sen hóa thân vạn pháp bất xâm, một thân đều là chí bảo. Đối phó một cái yêu hầu, theo lý thuyết sớm nên phân ra thắng bại. Nhưng cái này đều đi qua bao lâu? Chứ bên trong không ngừng truyền tới thần thông đối manh động tĩnh to lớn ra, liền cái bóng ma cũng không thấy đi ra. Cái này không bình thường. Dưới Lý Tĩnh ý thức nhìn về phía Câu Trần đại đế, lại thấy đối phương thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là lặng lặng địa ngưng mắt nhìn kia phiến không ngừng biến ảo quang ảnh màn nước, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Thấy chủ soái cũng không nổi, Lý Tĩnh cũng chỉ đành lời vừa ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Ngược lại trận chiến này chủ soái là Câu Trần, cũng không phải là hắn Lý Tĩnh. Thật đã xảy ra chuyện gì, tự có vị này đế quân chịu trách nhiệm. hắn vui vẻ thanh nhàn. Mặc kệ nó. Trong thủy liêm động, qua ba lần rượu. Nấc. Na Cha đem trống không chén rượu tiện tay ném một cái, đánh cái vang rội rượu nấc, tấm kia tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ ửng càng tăng lên, ánh mắt cũng mang tới mấy phần men say. Hắn lắc la lắc lư địa lần nữa nhảy lên phong hỏa luân, nắm lên nghiêng dựa vào cạnh hỏa tiêm thương. Được rồi, rượu cũng uống, trời cũng trò chuyện, nên đi ra ngoài đánh một hồi. Na Cha hoạt động một chút tay chân, gân cốt phát ra liên tiếp ầm ầm loảng xoảng nổ vang. Trên mặt hắn men say trong nháy mắt rút đi, lần nữa phủ lên bộ kia mang tính tiêu chí, phách lối mà chiến ý ngang nhiên nét mặt. Con khỉ, chuẩn bị xong bị đòn sao? Tiểu gia ta nhưng là muốn tới thật. Tôn Nộ Không trong nháy mắt hiểu ý, đem rượu hồ lô tới eo lưng giữa từ biệt, nhắc tới kim cô đồng, thân gợi ngọng ngọng, chiến ý ngút trời. Hắn cất tiếng cười to, tiếng sóng cuồn cuộn, trực tấu màn nước. Tới tới tới, để cho ta đây lão tôn nhìn một chút, ngươi cái này tam đàn hải hội đại thần, những năm này rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu? Lời con chưa dứt, Na Cha đã hét lớn một tiếng, thanh âm kia xuyên thấu màn nước, vang dội bất tiêu. Yêu hầu, quả nhiên có mấy phần bản lãnh. Nhìn lại tiểu gia thần thông, trong phút chốc, bành, một tầng mông lung màn nước bên trong, lần nữa bộc phát ra so trước đó bất kỳ lần nào cũng càng thêm kịch liệt, càng thêm cuồng bạo đại chiến cảnh tượng. Dạng dỡ kim quang cùng nóng cháy ánh lửa điên cuồng đan vào, va chạm, chôn bụi. Kim cô đồng khuấy động phong vân côn ảnh cùng hỏa tiêm thương xé toạc hư không mũi thương, mỗi một lần giao phong cũng bộc phát ra đủ để xé toạc màng nhĩ ầm vang tiếng vang lớn. Năng lượng kinh khủng bao táp thậm chí để cho kia phương Bắc Huyền Nguyên không thủy cờ biến thành màn nước cũng kịch liệt sóng gió nổi lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nát. Thiên đỉnh chúng tiên thấy vậy, lúc này mới vừa nhắc tới tâm, lại lặng lẽ buông xuống. Vậy mới đúng mà, đây mới là Tam Đàn Hải Hội đại thần nên có uy thế. Không lâu sau đó, oanh, nương theo lấy một tiếng trước giờ chưa từng có tiếng vang lớn, một đạo bóng dáng đột nhiên từ màn nước trong bắn ngược mà ra. Chính là Na Cha. Thân hình hắn ở giữa không trung cực nhanh tụt lùi, dưới chân đôi kia phong hỏa luân trên thần hỏa cũng ảm đạm không ít, sáng tối chập chờn. Ngay sau đó, một cây không cách nào hình dung này cực lớn kim cô đồng hư ảnh, che khuất bầu trời, từ trong thủy liêm động đột nhiên lộ ra, lôi cuốn lật đổ trời cao vĩ lực, thẳng vào biển mây. Cái kia đạo thần thông côn ảnh dường như muốn đem toàn bộ vòm trời cũng đâm cho lỗ thủng. Na Cha bóng dáng bị cỗ này cự lực rung động, trong nháy mắt liền đi vòng vèo hồi thiên khung trên thiên binh trận tiền. Lúc đó, dưới chân hắn phong hỏa luân hoàn toàn tắt, thân hình lảo đảo một cái, hô hấp run rẩy, sắc mặt tái nhợt, một bộ pháp lực hao hết mệt mỏi tư thế. Hắn nhìn về phía Lý Tĩnh cùng một đám thiên tướng, thở hổn hển nói, "Phụ vương, yêu hầu người này quá mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ." Nấc. Vừa dứt lời, Na Cha nhịn không được, lại đánh một cái buồn buồn ở no. Chương 61, câu Trần ra tay, Hồng Ngông Lượng Tiên xuất hiện. Phần 1 phần 2, chương 61, câu Trần ra tay, Hồng Ngông Lượng Tiên xuất hiện. Phần 1 phần 2, phụ vương, cái này yêu hầu thật lợi hại. Na Cha bóng dáng lão đảo lui về thiên binh trận tiền, gương mặt tuấn tú bảng bên trên mang theo một tia không bình thường chiều hồng, khí tức hơi lộ ra rối loạn. Kia mặt cổ quái cờ đen phòng ngự kinh người, hài nhi hỏa kiếm thương, càn khôn quyển hoàn toàn khó có thể công phá. Lại thêm hắn thân pháp quỷ quyệt, lực lớn vô cùng, hài nhi nhất thời bắt hắn cùng dưới, mời phụ vương thứ tội. Vừa dứt lời, hắn còn đúng lúc đó đánh cái nho nhỏ diệu nấc. Nấc tiếng không lớn, nhưng ở cái này túc sát thiên binh trận tiền, lộ ra đặc biệt đột ngột. Cũng may đương kim thiên đỉnh thanh thế to lớn, triệu thiên binh thiên tướng áo giáp ma sắt cùng nặng nghề hô hấp xếp thành một mảnh đè nén bối cảnh âm, chưa từng có người để ý hắn điểm này chi tiết nhỏ. Nghe vậy, Lý Tĩnh khỏe mắt hung hăng vừa kéo, chân mày vặn thành một cái súng chữ. Hắn đối Na Cha bản lãnh là rõ ràng. Đứa con trai này, dù hàng năm nhìn như hài đồng tâm tính, kiệt ngạo bất tuần, nhưng một thân thần thông pháp bảo tuyệt không phải bình thường, chính là xiển giáo tam đại đệ tử trong người xuất sắc. Bây giờ lại cũng nói thẳng không bắt được kia yêu hầu. Không nghi ngờ chút nào, Tôn Ngộ Không cái này đại la kim tiên, là thật. Cái này đầu khỉ, bất quá hạ giới mấy năm thời gian, hoàn toàn thật phát triển đến trình độ như vậy. Phật môn rốt cuộc ở trên người hắn hạ bao lớn tiền vốn. Liên Na Cha cũng không được sao. Lý Tĩnh trong lòng hoảng sợ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn nhờ bày trong tay thất bảo linh lung tháp, trong lòng cân nhắc. Tự mình ra tay. Bằng vào tháp này, có thể thử một lần. Nhưng bạn nhất cũng không bắt được, bản thân mặt mũi coi như ném lớn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đưa ánh mắt về phía sau lưng Cửu Long Trầm Hương Liễn. Cùng lúc đó, phía dưới hoa quả sơn đỉnh, tầng kia bao phủ hết thảy mông lung màn nước đã thu hồi, hóa thành điểm một cái huyền quang, không có vào kia cán màu đen đại kỳ trong. Tôn Ngộ Không bóng dáng lần nữa rõ ràng xuất hiện. Hắn một tay cầm kim cô đồng, tùy ý gánh tại trên vai, một cái tay khác cản rỡ địa chống lạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười xuyên kim nước đá, cuồn cuộn sóng âm phóng lên cao, chấn động đến vòm trời tầng mây lăn lộn không nghỉ. Tiếng cười kia trong ý giễu cợt, không che giấu chút nào, như cùng một nhớ nhớ vang dội bạc ai, phiến ở triệu thiên binh thiên tướng trên mặt. Ha ha ha. Đây chính là thiên đình danh tiếng lẫy lừng Tam Đàn Hải Hội đại thần. Đến thế mà thôi. Liền ta đây lão Tôn gia lông cũng không có thương tổn được, liền ảo náo chạy trở về. Ánh mắt của hắn như điện, đâm thẳng Lý Tĩnh. Lý Tĩnh, thủ hạ ngươi có còn hay không có thể đánh? Tần phái chút bút bê cùng giá áo túi cơm tới, là xem thường ta đây lão Tôn, hay là ngươi thiên đình không người? Tôn Ngộ Không bước lên trước, kim cô đồng nặng nề bỗng nhiên điện, cả tòa hoa quả sơn cũng vì đó run lên. Nếu là liền chút bản lãnh này, sớm làm cuốn gói chạy trở về ngươi Lăng Tiêu điện đi đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tôn Ngộ Không đứng ngạo nghễ hoa quả sơn trên, ở mỹ vô tận. Hắn mỗi một câu đều giống như một cây đung đỏ cái quan sát, hung hăng đâm vào thiên đỉnh tiêu ngạo trong. Triệu Thiên binh thiên tướng nghe vậy, không khỏi trợn mắt nhìn, bị đè nén đi xuống sát khí lần nữa sôi trào. Nhưng sôi trào thuộc về sôi trào, cũng không một người dám tùy tiện tiến lên. Liền Na Cha Tam Thái tử cũng bại, bọn họ những thiên binh này thiên tướng đi lên, chẳng phải là không công chịu chết. Kia yêu hầu một côn xuống, chính là thần hồn câu diệt kết quả. Ai? Ở nơi này Dương Cung tuất kiếm, nhưng lại quỷ dị rằng co thời khắc, một tiếng nhàn nhạt thở dài đột nhiên vang lên. Cái này tiếng thở dài không lớn, lại phảng phất hàm chứa vô tận uy nghiêm cùng thiên đạo vật luật. Nó vừa xuất hiện, liền vượt trên toàn bộ âm thanh ồn ào. Tôn Ngộ Không cười rú lên ngừng lại. Triệu Thiên binh gầm lên trong nháy mắt tiêu trừ. Gió ngừng, mây tĩnh, liền kia lăn lộn sát khí, cũng ở đây âm thanh thở dài dưới, bị vút lên, bị trấn áp. Ánh mắt của mọi người đều không khỏi tự chủ hội tụ hướng cùng cái tiêu điểm. Một cỗ so trước đó càng thêm mênh mông khí tức, chậm rãi tràn ngập ra. Câu Trần đại đế rốt cuộc bước ra một bước trầm hương liễn. Hắn mặc vạn lôi đế bảo, đầu đội tử kim qua miệng, mặt mũi vẫn vậy mơ hồ không rõ. Thế nhưng đôi thâm thúy hai tròng mắt đã hoàn toàn khóa được Tôn Ngộ Không. Hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất trở thành thiên địa trung tâm, vạn lôi chúa tể, trật tự hóa thân. Quanh mình tia sáng cũng hướng hắn cong, toàn bộ pháp tắc đều ở đây hướng hắn triều bái. Tất cả lui ra. Câu Trần nhẹ giọng mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo không cho kháng cự ý chí. Lý Tính nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, hắn không người cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Chợt, Câu Trần ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên người, ánh mắt lãnh đạm vô cùng. Tôn Ngộ Không, Câu Trần thanh âm vững vàng, lại tự mang vô thượng uy nghiêm. Ngươi có thể ở trong thời gian ngắn ngủi tu thành lớn la, thật có chút cho phép tạo hóa. Nhưng, dừng ở đây rồi. Ngữ khí của hắn đột nhiên chuyển lệ, giống như cựu thiên lôi đỉnh thẩm phán, nghịch thiên mà đi, tôi không thể xá. Hôm nay, bản đế đích thân tới, chính là ngươi kiếp số. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, nếu chịu ngoan ngoãn giao ra phương Bắc Huyền Nguyên Khống Thủy Cờ, tự trói pháp lực, theo bản đế hồi thiên nhận tội, có thể thiếu bị chút luyện hồn nỗi khổ, lưu ngươi một tia chân linh bất diệt. Câu Trần chậm rãi nâng lên một con tay, trong lòng bàn tay vô tận phù văn sinh diệt, phản phất nắm một phương lôi đỉnh thế giới, nếu không hình thần câu diệt, đang ở hôm nay. Bản đế quên ngươi, hay là thức thời chút cho thỏa đáng, chớ có lại bị ra thịt nỗi khổ. Ánh mắt của hắn, vô tình hay cố ý ở đó mặt đen tuyển sắc kỳ phiên bên trên dừng lại một cái chớp mắt. Vừa lên tới, vị này chấp trưởng tam giới binh qua vô thượng đại đế, chính là nhìn chúng Tôn Ngộ Không Huyền Nguyên Không Thủy Cờ. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cũng là cười khẩy một tiếng. Tiếng cười kia không lớn, lại xuyên thấu Triệu Thiên binh thiên tướng túc sát trận liệt, rõ ràng rơi vào mỗi một vị thần linh trong hai, bén nhọn được chói tai. Hắn không để ý kia đủ để áp sập núi sông đế uy, chậm rãi đưa ra ngón út, móc móc lỗ tai. Một cái cực kỳ bất nhã, nhưng lại tràn đầy cực hạn miệt thị động tác. Hắn ngẩng đầu, con ngươi màu vàng nóng trong phản chiếu Câu Trần đại đế kia bị vô tận lôi quang vây quanh bóng dáng, trong giọng nói tràn đầy tan không ra hài hước. Rốt cuộc chịu cho từ cái đó xác rùa đen trong bò ra ngoài. Ta đây lão tôn còn tưởng rằng, ngươi muốn một mực trốn ta đây đánh lên Lăng Tiêu bảo địa đâu. Lời vừa nói ra, trong thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Triệu Thiên binh, vô số thiên tướng, bao gồm tay nâng bảo tháp Lý Tính ở bên trong, tất cả mọi người hô hấp đều ở đây một khắc đình trệ. Thân hồn của bọn họ đang run rẩy. Bọn họ tiên khu ở cứng ngắc. Điên rồi. Con khỉ này, hoàn toàn điên rồi. Câu Trần đại đế là ai? Thiên đình bốn ngự, chấp trưởng thiên địa binh qua, thống ngự bản thần, quyền bính nặng, gần như chỉ ở ngọc đế dưới. Chính là ngọc đế bổ tôn, cũng cần lấy lễ để tiếp đón. Cái này con khỉ ngang ngược, lại dám gọi là rùa đen. Tôn Ngộ Không tựa hồ hoàn toàn không có nhận ra được bản thân đốt kinh khủng bực nào lửa giận, hắn đem móc lỗ thai ngón út trên không trung búng một cái, phản phất bắn rất cái gì với bật, tiếp tục dùng cái loại đó có thể đem thần tiên tức đến đạo tâm sụp đổ ngữ liệu nói, giao ra bà bối, tự chói nhận tội. Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng ở ta đây lão tôn trước mặt nói lời như vậy. Một câu so một câu cùng hơn, một câu so một câu càng tàn rỡ. Bất quá là Ngọc Đế lão nhi ngồi xuống một cái lão cẩu, khoát thân đế bảo, liền thật đem mình làm một nhân vật. Và anh, những lời này chẳng những với một đạo cửu thiên thần lôi, ở tất cả bộ não người trong nổ tung. Lý Tính hai chân mềm nhũn, suýt nữa từ đám mây cầm rơi, trong tay hắn linh lung bảo tháp ánh sáng cũng ảm đạm mấy phần, thân tháp đang kịch liệt địa ong ong, tựa như đang sợ hãi, vừa tựa như đang kinh hãi. Phương xa, kia che giấu vào hư không chỗ sâu, lấy thần niệm theo dõi nơi đây các phe đại năng, không khỏi thần hồn bị chấn. Chín tầng mây bên trên, một tòa đạo cung bên trong, đánh cờ hai vị lao tiên quân con cờ trong tay ba một tiếng vỡ thành phấn vụ. Tây Thiên Linh Sơn, một tôn cổ Phật đóng chặt hai mắt thông suốt mở ra, Phật quang cũng vì đó rối loạn. Huyết hải chỗ sâu, ngút trời huyết lãng trong hiện ra một đôi có chút hăng hái ánh mắt. Hay cho một gan to hơn trời con khỉ, hay cho một không biết sống chết yêu hầu. Nhục mạ thiên đình đại đế vì tay sai. Nhìn trung tam giới lịch sử, từ khai thiên lập địa tới nay, chưa từng có qua như vậy cùng đồ. Càn rỡ. Một tiếng gầm lên, giống như thiên đạo tức giận, toàn bộ vòm trời đều ở đây hai chữ dưới kịch liệt đung đưa. Câu Trần đại đế quanh thân lôi đỉnh trong nháy mắt từ mị điện xả, hóa thành cuồng bạo lôi long. Muôn bản lôi long gầm thét sôi trào, đem hắn chèn ép tựa như chấp trưởng hủy diệt vô thượng chúa tể, tấm kia nguyên bản uy nghiêm đế dung, giờ phút này đã bặm mẹo, hiện đầy sát khí lạnh như băng. Con khỉ ngang ngược, ngươi dám nhục bản đế? Hừ, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Câu Trần đại đế thanh âm không còn hùng vĩ, ngược lại trở nên trầm thấp khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, hàm chứa đủ để đóng băng thần hồn oán độc cùng lửa giận. Tuy là Phật tổ Ngọc Đế đích thân tới, bản đế cũng phải đưa ngươi rút gần lột ra, bắt giữ ngươi nguyên thần rất là hành hạ một phen. Lần này, Câu Trần là thật động sát tâm. Hắn thân là bốn ngự một trong, nhìn xuống tam giới chìm nổi, triệu triệu sinh linh, ai gặp hắn không phải cung cung kính kính, tôn sùng cực kỳ. Chưa từng bị loại này chỉ lỗ mũi nhục nhã. Hơn nữa, còn là ngay trước Triệu Thiên Minh, ngay trước tam giới vô số đại năng mặt. Con khỉ này, phải chết. Dùng thống khổ nhất, nhất khuất nhục phương thức chết đi. Vậy mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa vậy lửa giận, Tôn Ngộ Không trên mặt vẻ đùa cợt ngược lại càng thêm nồng nặc. "Chỉ ngươi?" Hắn nhìn từ trên xuống dưới Câu Trần, trong ánh mắt xem thường không thêm bất kỳ che giấu. "Bất quá là phong thần chi dịch bên trong, được ngươi kia sư môn ân huệ, may mắn để ngươi được như vậy dám chó đại đế tôn vị mà thôi. Không có sư môn, ngươi dám chó không phải." Một câu nói này, so trước đó toàn bộ nhục mạ cộng lại, đều muốn càng thêm chu tâm. Nó trực tiếp đâm trúng trong Câu Trần đại đế tâm chỗ sâu nhất bí ẩn, đem hắn cao cao tại thượng đế quân tôn nghiêm, hung hăng giẫm ở dưới chân, nghiền vỡ nát. "Phong thần chi dịch, xiển giáo." Mấy chữ này mắt, để cho Câu Trần đại đế con ngươi đột nhiên co rút lại, kia cùng bạo lôi đỉnh cũng vì đó hơi chậm lại. Hắn hết thệ chiến công, hắn thân là bốn ngự vinh diệu, ở Tôn Ngộ Không trong miệng, bị nhẹ nhàng quy kết làm sư môn bối cảnh, quy kết làm may mắn. Đây không thể nghi ngờ là đối hắn lớn nhất phủ định cùng nhục nhã. "Mong muốn ta đây lão Tôn lá cờ." "Được a." Tôn Ngộ Không cầm trong tay kim cô đồng nặng nề hướng trên vai một đánh, thân gậy kim quang phóng lên cao, hoàn toàn mơ hồ có cùng kia đẩy trời lôi đỉnh tư thế ngang nhau. Dưới chính mình tới bắt, nhìn một chút ngươi bộ xương già này, trải qua không trải qua được ta đây lão Tôn cái này kim cô đồng gõ. Tay động, tay nghiệt, cuồng vọng tới cực điểm. Giờ khắc này, không chỉ là Lý Tĩnh cùng chúng tiên tướng bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, ngay cả những thứ kia xem cuộc chiến các đại năng cũng đều hít sâu một hơi. Cái này đầu khỉ, không chỉ có lá gan đầy trời, hơn nữa tự hồ biết quá nhiều. Hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao? Câu Trần đại đế dưỡng khí công phu vào giờ khắc này hoàn toàn tuyên cáo phá sản. Ông, quanh người hắn vòng quanh lôi đình không còn gầm thét, ngược lại quỷ dị co rút lại, hóa thành một tầng mỏng manh, không ngừng phát ra xì xì hủy diệt thanh âm tợ lạc mạ, bọc lại hắn đế bảo. Không gian ở chung quanh hắn bặm mẻo, sụt lở, hiển lộ ra đen nhánh hư vô. Hắn chấp trưởng thiên địa lôi phạt, quyền bính cực nặng, giờ phút này lửa giận đã dẫn động đại đạo bản nguyên sát phạt lực. Tốt, hay cho một miệng lưỡi bén nhọn còn khỉ ngang ngược. Câu Trần đại đế thanh âm hoàn toàn lạnh băng xuống, không mang theo một tơ một hào tình cảm, giống như chín u dưới muôn đời hàn băng. Mà nay, coi như ngươi hai tay dâng lên linh bảo, cũng không có thể bẫy thoát vận mệnh của ngươi. Trong tam giới, dù ai cũng không cách nào ngăn trở bản đế đưa ngươi bảo chế. Này hạ, Tôn Ngộ Không nghe lời này, ngược lại có chút không nói gãi gãi gò má. Chuyện gì xảy ra? Mấy cái này cái gọi là dám chó đại đế, thiên vương. Vừa nhìn thấy pháp bảo của mình hay cùng sói đói thấy thì vậy, người người cũng lên lòng tham. Liên điểm này cách cục, còn làm cái gì thần tiên? Bớt nói nhảm, ra tay chính là, đừng tại đây đánh pháo miệng. Hắn chán ngán mệt mỏi địa khoát tay một cái, một bộ ta không có thời gian bộ dáng. Còn coi trọng pháp bảo của mình. Tốt, có bản lĩnh, sẽ dùng mệnh tới lấy. Muốn chết. Câu Trần đại đế bị hắn cuối cùng này thái độ hoàn toàn kích nổ, tức giận tới mức cắn răng. Hắn đã lười nói thêm nữa một chữ. Bất kỳ ngôn ngữ, ở đem con này chết con khỉ nghiền xương thành cho bụi trước, đều là dư thừa. Trong lòng hắn thậm chí đã nghĩ xong trên trăm loại bảo chế con khỉ này nguyên thần, để cho hắn cầu sinh không phải muốn chết cũng không thể khốc liệt hình phạt. Lôi tới. Câu Trần đại đế không còn nói nhảm, con kia nâng lên, bị điện giật tương cái bọc bàn tay, đột nhiên xuống phía dưới nhấn một cái. Không có dư thừa động tác, cũng chỉ là đơn giản nhấn một cái. Trong phút chốc, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, phong vân bất động. Một đạo không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ đi hình dung này sắc thái khủng bố thần lôi, chống rống ra đời. Nó không thuộc về đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím bất luận một loại nào màu sắc, nó chính là hỗn độn bản thân, là hủy diệt cụ tượng hóa. Nó phảng phất không phải từ trên 9 tầng trời đánh xuống, mà là từ vũ trụ hồng hoang ban đầu, vượt qua vô tận thời gian trường hà mà tới. Kia cổ chôn bụi bản vật, về lại hỗn độn khí tức khủng bố, chỉ là tiết lộ ra một tia, sẽ để cho triệu thiên binh dưới chân tường vân trong nháy mắt tan vỡ, vô số tu vi hơi yếu thiên binh trực tiếp bị ép tới quỳ sụp xuống đất, thần thể một nước. Này lôi vừa ra, có thể nói, bất kỳ thần lôi ở trước mặt nó đơn giản giống như đom đóm cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, lộ ra vô cùng buồn cười. Đạo này thần lôi, không nhìn không gian, không nhìn thời gian, không nhìn hết thể pháp tắc. Nó xuất hiện trong nháy mắt, liền đã giáng lâm ở Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Uy lực của nó đã chân chính chạm tới Đại La Kim Tiên tầng thứ cực hạn. Thậm chí, kia cổ kinh khủng uy áp trong, còn mơ hồ xen lẫn một tia thuộc về chuẩn thánh, nghiền ép chúng sinh trí cao ý chí. Câu Trần đại đế, thật sự nổi giận, vừa ra tay, chính là lôi đỉnh vạn quân tất phải giết chiêu. Hắn muốn nhất kích tất sát, không chỉ có muốn bảo, càng phải hoàn toàn mạt sát con này dám gây hấn hắn uy nghiêm yêu hầu. Thấy vậy, Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Hắn cặp kia phá vọng kim đồng trong, phản chiếu cái kia đạo sỏ xuyên qua vòng trời, lôi cuốn vô tận khí tức hủy diệt cửu tiêu thần lôi, vẻ mặt cũng không nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại thì giấy lên một đám lạnh lùng ngọn lửa. Mẹ, cái này cái gì dám chó đại đế? Liên điểm này cách cục, vừa lên tới chính là sát chiêu. Không khỏi giữa, Tôn Ngộ Không nhất thời cảm thấy không nói. Chương 61, Câu Trần ra tay, Hồng Mông Lượng Thiên xuất hiện. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 61, Câu Trần ra tay, Hồng Mông Lượng Thiên xuất hiện. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, cái này thiên đỉnh, từ trên xuống dưới, cũng lộ ra một cỗ ngang ngược cùng phỉ khí. Nơi nào có nửa phần thần thánh trang nghiêm, sống sờ sờ chính là một đám ỷ vào tu vi cao thâm, liền tùy ý cướp đoạt kẻ cướp, khinh người quá đáng. Tôn Ngộ Không răng nanh hơi nhai lên, hung tính lộ ra. Mong muốn ta đây lão Tôn bà bối, liền nhìn một chút ngươi có bản lĩnh này hay không. Hắn lửa giận trong lồng ngực bị triệt để đốt. Cấp ta đây lão Tôn chết đi. Lời nói rơi xuống, Tôn Ngộ Không cũng không dám có chút cất giữ. Hắn biết rõ, trước mắt vị này Câu Trần đại đế, chính là hàng thật giá thật lão bài Đại La Kim Tiên, một thân pháp lực sâu không lường được. Vừa nghĩ đến đây, trong cơ thể hắn pháp lực lại không áp chế. Lớn la pháp lực, âm ầm nếu cửu thiên ngân hà vỡ đê, hóa thành vô biên vô hạn màu vàng thác lũ, xâm nhập mà ra, gào thét phóng lên 9 tầng trời bất tiêu. toàn bộ vòm trời đều ở đây cố lực lượng hạ kịch liệt rung động. Ngự thủy càn khôn, lên. Tôn Ngộ Không một tiếng quát ngắn, nôn xuất pháp thủy. Trong lòng bàn tay của hắn, kia mặt bất quá lớn chừng bàn tay màu đen lá cờ nhỏ, đột nhiên lớn lên theo gió. Trong phút chốc, thiên địa thất sắc. Một mặt che khuất bầu trời đen tuyền sắc đại kỳ vắt ngang vòng trời, đem Tôn Ngộ Không bóng dáng hoàn toàn bảo hộ ở sau đó. Đại kỳ triển khai, phản phất một mảnh độc lập u ám vũ trụ dáng lâm ở đây. Mặt cờ trên, vô tận đu thâm màu đen thủy quang như long xà vậy lưu chuyển, mỗi một cái sát na đều có ngàn tỷ đạo tiên thiên phủ văn sinh sinh diệt diệt. Những thứ kia phủ văn không còn là vật chết, bọn nó giống như có sinh mạng tinh linh, ở mặt cờ bên trên tự do du động, tự đi diễn hóa xuất tầng tầng lớp lớp thủy thế giới ảo ảnh, ngưng kết thành một tầng lại một tầng càn khôn vách ngăn. Một cỗ tuyên cổ mênh mang nặng nề trước thiên đạo vận tràn ngập ra. Cũng liền vào lúc này, kia hủy diệt tính cửu tiêu thần lôi rốt cuộc đến. Nó xé toạc không gian, mất đi pháp tắc, mang theo đủ để cho tầm thường đại la kim tiên hình thần câu diệt khủng bố uy năng, ầm ầm đánh xuống ở đó huyền nguyên không thủy cờ triển khai mênh mông màn nước màn hào quang trên. Vâng. Một đạo đinh thái nhức góc nổ vang, cũng không phải là ở trong không khí truyền bá, mà là tại mỗi một cái sinh linh nguyên thần chỗ sâu nổ tung, dường như muốn đem người thần hồn cũng hoàn toàn xé toạc. Vô số thiên binh thiên tướng ở nơi này cổ đánh vào hạng, tâm thần thất thủ, nhất thể phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ biến sắc. Vậy mà theo dự đoán cờ hủy người mất cảnh tượng cũng không xuất hiện, kia đủ để chôn vùi lớn la, khiến chuẩn thánh cấp bậc đại năng đều muốn ghé mắt khủng bố thần lôi. Ở tiếp xúc được đen tuyền màn nước trong nháy mắt, hoàn toàn không có kích thích sóng cả ngũ trời, ngược lại giống như cuồng bạo nộ long một con đụng vào vô biên vô tận thuộc về khư biển, không có kinh thiên động địa đối kháng, chỉ có lặng yên không một tiếng động cắn ướt. Triển chuyển giữa, kia hết thể lôi quang, kia triệu triệu lôi xả, kia bị diệt hết thể ý chí, trong khoảnh khắc liền bị kia thâm thúy màn nước màn hào quang cắn ướt không còn một ngống, liền một tia điện quang đều không thể còn lại. Trước thiên đạo vận lưu chuyển, nay phòng ngự khả năng cường hạn đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Cũng được, Tôn Ngộ Không trong lòng nhất định, ta đây lão tôn đã sớm đem cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo luyện hóa hơn phân nửa, trong đó thần cấm chỉ cần tâm niệm vừa động, khoảnh khắc là được thúc dục đến mức tận cùng. Hắn lăng không đạp hư, hoàng kim tỏa tử giáp ở cương phong trong bay phất phới, tư thế tiêu sái tự nhiên, thậm chí còn có lòng rảnh rỗi phủi một cái trên vai không hề tồn tại bụi bặm. Thấy vậy sau, trên trời cao, đầu kia ngồi trên đế liễn trong câu trần, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trên mặt hắn uy nghiêm cùng lạnh lùng trong nháy mắt đọc lại, ngược lại, ánh mắt trong lại độ bộc phát ra một loại so trước đó càng thêm nóng cháy cuồng nhiệt cùng tham lam. Hô hấp của hắn đột nhiên trở nên nặng nề, lồng ngực hơi phập phồng, một đôi mắt đỏ ngầu gắt gao khóa lại kia mặt đen tuyền đại kỳ, dường như muốn dùng ánh mắt đưa nó ăn tươi nuốt sống. Tốt, bảo bối tốt, hay cho một phương Bắc Huyền Nguyên không thủy cờ. Câu trần kích động bạt phần, thanh âm cũng bởi vì quá độ hưng phấn mà có chút biến điệu. Hắn hưng phấn mở miệng nói, tiên tiên ngũ phương cờ một trong, không hổ là cao cấp nhất tiên tiên phòng ngự linh bảo, có thể dễ dàng như vậy liền hóa giải bản đế cựu tiêu thần lôi. Ánh mắt của hắn giống như lớn ở kia mặt đen tuyền trên cờ lớn, cũng không còn cách nào rời đi chút nào. Kia trong mắt khát vọng cùng chiếm hữu dụng, gần như phải hóa thành thực chất ngọn lửa, đốt cháy chân trời. Như thế chí bảo, nên làm gốc đế toàn bộ. Hắn gần từng chữ, trong thanh âm tràn đầy không được xía vào bá đạo. Rơi vào ngươi cái này không hiểu thiên đạo, không ngày mai đến con khỉ trong tay, đơn giản là Minh Châu bị long đong, phí của trời. Vậy mà, đang ở hắn vừa dứt lời sát na, Tôn Ngộ Không sớm bị hắn bộ này xấu xa mặt mũi ma diệt toàn bộ kiên nhẫn, nhếch miệng lên lau một cái hết sức cười lạnh trào phúng, lão cẩu, nhìn đủ rồi. Một tiếng lao cẩu để cho câu trần sắc mặt trong nháy mắt xanh mét. Vậy thì cũng tiếp ta đây lão tôn một chiêu thử một chút. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không thân hình đã động. Tay phải hắn vẫn vậy cầm định cây kia không ngừng ngọng ngọng, chiến ý ngút trời như ý kim cô đồng, tay trái lại đột nhiên hướng thiên khẽ đảo. Một cái động tác đơn giản, lại phản phất nảy ra toàn bộ đại đạo căn cơ. Một đạo mênh mang, cổ xưa, chí cao vô thượng khí tức, ầm ầm từ hắn lòng bàn tay bùng nổ. Qua trong giây lát, tử khí hạo đãng 30,000 dặm. Đó cũng không tầm thường tiên gia tử khí, mà là một loại càng làm gốc hơn nguyên, càng tôn quý hơn hồng mông khí. Vô lượng hồng mông công đức khí tùy theo tràn ngập ra, hóa thành màu vàng tường vân, hóa thành dạng rỡ chuối ngọc, hóa thành thần thánh ngọc tre. Hơi thở kia, phản phất là khai thiên lập địa ban đầu ra đời thứ nhất sợi qua mình, chiếu sáng hỗn độn, định nghĩa cả khôn. Tử khí cùng kim quang đan vào trung tâm, một thanh dài chừng hơn một xích, ngọc cũng không phải ngọc, sắt cũng không phải sắt lượng thiên bảo xích, chống rông xuất hiện. Nó không có phát ra bất kỳ thanh âm, lại làm cho toàn bộ thế giới cũng lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Nó toàn thân tử quang tràn đầy, ngàn tỷ đạo văn giăng đầy trên đó, mỗi một đạo đường vân đều tựa hồ ở bày tỏ một cái chí cao đại đạo chân lý. Xích trên khuôn mặt, phản phất có nhật nguyệt tinh thần hư ảnh ở vòng quanh trình nổi. Địa thủy hỏa phong bản nguyên lực lượng ở trước mặt nó ôn thuận thần phục. Còn có vô lượng khai thiên công đức khí, hóa thành từng cái màu vàng thần long, cuốn quanh trên đó, phát ra trận trận rồng ngâm vậy đạo minh. Này uy áp chi thịnh, hoàn toàn mơ hồ vẫn còn ở kia cực phẩm tiên thiên linh bảo huyền nguyên không thủy cờ trên. Thật là nồng nặc công đức kỳ quang. Xa xa xem cuộc chiến thác tháp thiên vương Lý Tĩnh, bàn tay run lên, trong lòng bàn tay linh lung bảo tháp cũng suýt nữa cầm không yên. Hắn hai mắt trợn tròn, đầy mặt không thể tin nổi. Cái này đầu khỉ trên người, tại sao khổng lồ như vậy đến nghe rợn cả người công đức? Đây quả thực so phương Tây Phật môn những thứ kia công đức Phật đà còn kinh khủng hơn. Bên kia, Na Cha cũng là xít sao như mày. Hắn đầu tiên là khiếp sợ, rồi sau đó chính là tức giận. Chết con khỉ, có lợi hại như vậy bảo bối cũng không cho tiểu gia nói. Hắn gì già gì dầm, tức giận bất bình. Hừ, thua thiệt tiểu gia còn như thế lo lắng ngươi. Nhìn điệu bộ này, căn bản không cần phải tiểu gia giúp một tay mà. Na Cha tức bực dậm chân. cái định mệnh. Hắn lúc trước còn tưởng rằng bản thân thân là Tam Đàn Hải Hội đại thần, sư thừa thánh nhân môn hạ, trong tay hỏa tiêm thương, càn khôn quyển, hôn tiên lăng đã coi như là đứng đầu pháp bảo. Ai biết con khỉ này tiện tay sẽ móc ra hai kiện, một món so một món ngoại hạng, một món so một món dọa người. Hồng Nông Lượng Tiên Xích, một cái run rẩy, mang theo vô tận kinh hãi cùng mở mịt thanh âm vang lên. Chương 61, câu Trần ra tay, Hồng Nông Lượng Tiên Xích hiện. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 61, câu Trần ra tay, Hồng Nông Lượng Tiên Xích hiện. Phần 2, 2, phần 2, 2, khai tiên công đức chí bảo. Cái này không thể nào. Câu Trần đại đế khi nhìn đến chuôi này tím xích trong nháy mắt, cũng không còn cách nào giữ vững hắn cao cao tại thượng trấn định cùng uy nghiêm, cả người giống như bị cựu thiên thần lôi bổ trúng, là thất thanh. Hắn kia vẫn bít quanh thân đế hoàng long khí, vào giờ khắc này kịch liệt chấn động, gần như giải tán. Hắn đạo âm cũng ở đây cắt ra mới phát ra không cách nào ức chế tiếng run. Câu Trần đại đế thần niệm gắt gao tập trung vào Tôn Ngộ Không trong tay tử ngọc xích lớn, trong bàn tay hắn phương Bắc huyền nguyên không thủy cờ, kia mênh mông vô ngần quỷ thủy tinh ánh lực, giờ phút này hoàn toàn lộ ra như vậy không đáng nhắc đến. Thiên Thiên Linh Bảo. Bốn chữ này, ở Hồng Hoang tam giới, đại biểu chuẩn thánh giới tu sĩ có thể chạm đến cực hạn. Nhưng bây giờ, cái này cực hạn, ở đó chuôi cây thước trước mặt, lại ảm đạm vô quang, giống như đom đóm đối với trăng sáng. Hồng Nông Lượng Tiên Xích. Cái tên này, phản phất một đạo hỗn độn thần lôi, ở thức hải của hắn chỗ sâu ầm ầm nổ vang, nhấc lên sóng cả ngũ trời. Đó không phải là pháp bảo, đó là truyền thuyết, là thần thoại, là bản cổ khai thiên lập địa sau, kia vô lượng đại công đức ngưng tụ mà thành thực thể. Ngày mốt thứ nhất công đức chí bảo, là cùng Thái Thanh Thánh Nhân trong tay kia vạn pháp bất sầm, đứng ở đỉnh đầu liền trước đứng ở thế bất bại thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, sánh vai vô thượng tồn tại. Công đức chí bảo, sát phạt không dính nhân quả. Ý vị này, người nắm giữ có thể không chút kiêng kỵ vận dụng này hủy thiên diệt địa uy năng, mà không cần lo lắng nghiệp lực chiến thân, không cần sợ hãi thiên đạo cản trở. Nó địa vị đã siêu thoát linh bảo phạm chủ, đủ để cùng trong truyền thuyết tiên thiên chí bảo ngang vai ngang vế. Loại này chí bảo là thánh nhân đạo thống chấn áp vật, là ngay cả thánh nhân bản thể thấy đều muốn động niệm tranh đoạt vũ trụ kỳ chân. Làm sao sẽ? Làm sao có thể? Nó làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Xuất hiện ở một cái từ hạ giới nhảy thăng lên tới yêu hầu trong tay. Câu Trần đại đế suy nghĩ, vị này chấp trưởng thiên giới hình phạt, thống ngự vạn lôi cổ xưa thần linh, lần đầu tiên xuất hiện đỉnh trệ. Toàn bộ thực tế cũng lộ ra một cỗ hoang đường đến mức tận cùng cảm giác không chân thật. Chẳng lẽ là phật môn? Một cái ý niệm từ đáy lòng chỗ sâu nhất hiện lên, lại bị hắn trong nháy mắt dập tắt. Không thể nào. Phật môn kia hai cái thánh nhân, năm xưa vì phương Tây đại hưng, sát thực vơ vét hồng hoang không biết bao nhiêu linh căn đó vật, của cải phong phú làm cho người khác căm phẫn. Nhưng Hồng Nông Lượng Tiên Xích là cái gì? Đây là có thể để cho thánh nhân giữa cũng đánh nhau vỡ đầu trí cao tồn tại. Ban cho con này không biết trời cao đất rộng chết con khỉ. Trừ phi hai vị kia thánh nhân điên rồi. Vậy mà, Tôn Ngộ Không cũng không cho hắn bất kỳ thở dốc cùng suy nghĩ sâu xa đường sống. Cặp kia hỏa nhãn kim tình trong, phản chiếu Câu Trần đại đế cứng ngắc kinh ngạc vẻ mặt, vẻ hài hước càng thêm nồng nặng. Không nói lời nào, Tôn Ngộ Không thanh âm cũng cao, lại rõ ràng xỏ xuyên qua tầng tầng lôi vân, thẳng đến Câu Trần nguyên thần. Là đang nghĩ, bảo bối này là nơi đó tới sao? Hắn lại hỏi, khoe miệng quét ra độ cong, mang theo một tia lạnh băng giễu cợt. Thế nào? Ngươi không nghĩ có đi? Một câu cuối cùng, như cùng một căn nung đỏ mỏ hàn, hung hăng nóng ở Câu Trần đại đế trong lòng. Vâng, tham lam ngọn lửa, trong nháy mắt vượt trên toàn bộ khiếp sợ, không hiểu cùng kiếm kỵ, ở trong thần hồn của hắn hừng hực dấy lên. Trái tim của hắn bắt đầu kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, mỗi một lần nhảy lên, cũng phảng phất lôi vang tiên đỉnh chống trận. Một cô nóng rực khát vọng, từ đan điền của hắn khí hải sông thẳng ngày linh, để cho quanh người hắn tím tiêu thần lôi cũng trở nên nóng nảy bất an. Cơ duyên, đây là cơ duyên to lớn. Hắn vốn cho là, hôm nay trấn áp cái này yêu hầu, cướp đi phương Bắc huyền nguyên không thủy cờ, liền đã là vạn năm khó gặp chuyện may mắn. Không nghĩ tới, vui mừng lớn hơn tạo hóa, lại vẫn ở phía sau. Nhất cử lưỡng tiện, song hỷ lâm môn. Nếu có thể đem hai món chí bảo này toàn bộ bỏ vào trong túi, Câu Trần đại đế hô hấp trở nên nặng nề, trong mắt tử quang hừng hực tới cực điểm. Hắn phảng phất đã thấy, tay mình cầm lượng ngày xích, đỉnh đầu huyền thủy cờ, uy áp tam giới, liền thánh nhân cũng sẽ đối hắn nhìn với con mắt khác vô thượng quan cảnh. Ha 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 ha! Cùng phóng ba đạo tiếng cười đột nhiên nổ vang, chấn động đến cửu thiên tầng mây lăn lộn không nghỉ, muôn bản lôi đỉnh tùy theo ầm vang. Bản đế cơ duyên, quả ngầm thiên địa chi tạo hóa. Hắn đưa ra một con tre lấp lôi đỉnh vậy bàn tay khổng lồ, năm ngón tay mở ra, dường như muốn đem phiến thiên địa này cũng bóp nhập lòng bàn tay. Hôm nay, không chỉ có thể được phương Bắc huyền nguyên không thủy cờ, càng có thể đem Hồng Mông Lượng Thiên Xích nhét vào trong túi. Ánh mắt của hắn giống như dò xét bản thân vật sở hữu bình thường, ở Tôn Ngộ Không cùng trong tay hắn hai kiện chí bảo bên trên qua lại quét nhìn. Tôn Ngộ Không đem này hai kiện đáo vật hai tay dâng lên, bản đế bảo đảm ngươi bình an vô sự. Thanh âm kia tràn đầy không được xía và uy nghiêm cùng lẽ đương nhiên bá đạo, còn bảo đảm ta đây lão tôn bình an vô sự. Tôn Ngộ Không nét cười hoàn toàn thu lại, thay vào đó là thấu xương dần dần sắc cơ. Ngươi chết trước tới lại nói. Quát to một tiếng, thạch phá thiên kinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tôn Ngộ Không trong cơ thể kia thuộc về trong Đại La Kim Tiên kỳ bảng bạc pháp lực, lại không một tơ một hào cất giữ, giống như vỡ đê thiên hà, điên cuồng chút vào tiến trong tay Hồng Mông Lượng Thiên Xích bên trong. Ông, xích trên khuôn mặt, kia nguyên bản nội liễm tử ngọc quang hoa, đột nhiên bùng nổ. Triệu triệu trượng dạng rỡ chói mắt màu tím thần quang sông lên trời không, phảng phất một vầng mặt trời màu tím, ở nơi này phương thiên địa giữa từ từ bay lên. Chỉ ở trong khoảnh khắc, toàn bộ mở tối thiên địa, từ lôi vân đến đại địa, từ không gian đến thời gian, hết thảy đều bị ánh chiếu thành một mảnh lộng lẫy mà chí mạng tím huy hoàng. Xích lớn ngang trời, phản phất không còn là một món pháp bảo. Nó thành cân nhắc thiên địa duy nhất chuẩn tắc, thành phân chia hồng mông sáng thế nguyên điểm, thành phá diệt vạn pháp trung cực pháp tắc. Nó không nhìn không gian trở cách, nó vượt qua thời gian trôi qua. Ở câu Trần Đại Đế kia cuồng vọng tiếng cười còn chưa hoàn toàn tan hết sát na, đột nhiên hướng hắn kia khiếp sợ thất thần mặt, đương đầu hung hăng xuất hạ. Một kích này không còn là đơn thuần lực lượng, trong đó hàm chứa tôn ngộ không thân là đại la kim tiên ý chí, càng hàm chứa kia phần khai thiên lập địa, trọng chỉnh càn khôn vô thượng công đức lực, là đại đạo pháp tắc trực tiếp nghiền ép. Không tốt. Hai chữ từ câu Trần Đại Đế cổ họng chỗ sâu nặn ra, mang theo một tia biến điệu kinh hãi. Sơ sẩy, con ngươi của hắn ở đó phiến vô tận hào quang màu tím trong, đột nhiên co rút lại thành nguy hiểm nhất mũi châm. Cho tới giờ khắc này, kia cổ đủ để đóng băng nguyên thần tử vong lạnh lẽo, mới rốt cục đâm rách hắn bị tham niệm làm cho hôn mê đầu óc. Mình bị một bước kia lên trời dục vọng bao phủ, cho tới hắn hoàn toàn không để mắt đến trước mắt cái này truyền thuyết chí bảo đại biểu, đến tột cùng là kinh khủng bực nào hủy diệt. Lôi tới, hắn phát ra một tiếng điên cuồng đến mức tận cùng gầm hét. Kia tiếng gầm gừ trong, lại không nửa phần đế quân lung dung, chỉ còn dư lại nguyên thủy nhất bản năng cầu sinh. Chỉ một thoáng, quanh người hắn vòng quanh triệu triệu lôi xả, không còn là khoe khoang uy nghi nghi trượng, mà là hóa thành tiên cố nhất tường chắn. Một mảnh vô cùng mênh mông lôi đình đế vực, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, ầm ầm tạo ra. Đế vực bên trong, vạn long gầm hét, lôi chỉ sôi trào, vô số đạo to khỏe như dãy núi cửu tiêu thần lôi, đan vào thành một trường gió thổi không loạn pháp tắc lưới lớn, ý đồ ngăn trở kia phiến tử quang giáng lâm. Cùng lúc đó, hắn tiên linh cái đột nhiên lao ra một cái quần quanh vô tận cửu tiêu thần lôi dạng rỡ đế ấn. Đế ấn xưa cũ, trên đó khắc do vạn lôi bản nguyên phù văn, chính là hắn gánh chịu thiên đế nghiệp vị, chấp trưởng vạn lôi quyền bính nhận đế chi bảo, câu Trần Lôi ấn. Còn có mấy kiện hình thái khác nhau, linh quang lóng lánh tiên thiên linh bảo, từ trong cơ thể hắn tự động bay ra, nở rộ ra tầng tầng lớp lớp hộ thể thần quang. Giờ khắc này, câu Trần Đại Đế dùng hết hết thảy. Hắn đem bản thân ức vạn năm tích lũy nền tảng, đem bản thân thân là thiên đỉnh bốn ngự một trong toàn bộ uy năng, không giữ lại chút nào địa tế ra. Hắn cố gắng dùng cái này hết thảy tất cả, đi ngăn cản kinh khủng kia đến vượt qua hắn chọn đời hiểu một kích. Tôn Ngộ Không, bản đế ngược lại muốn xem, tung ngươi có này hay bảo, hôm nay như thế nào tại bản đế trong tay toàn thân trở lui. Tiếng gào thét của hắn vang dội vòng trời, vừa là cho mình thêm can đảm, cũng là cuối cùng uy hiếp. Chương 62, Chu Diệt Câu Trần, thông đối viên hầu bản nguyên. Phần 1 phần 2, chương 62, Chu Diệt Câu Trần, thông đối viên hầu bản nguyên. Phần 1 phần 2, giờ phút này, Câu Trần Đại Đế sớm bị kia hai kiện vô thượng chí bảo hoàn toàn làm choáng váng đầu óc. Tham lam lửa dục đã thiêu hủy hắn thân là thiên đỉnh bốn ngự một trong cuối cùng một tia lý trí. Trong mắt của hắn, lại không tôn ngộ không bóng dáng, lại không đầy trời thần Phật ngắm nhìn, chỉ còn dư lại trôi này tử quang vấn vít cự xích, cùng với kia mặt huyền diệu vô phương phương Bắc huyền nguyên không thủy cờ. Đó là đủ để cho thánh nhân cũng vì thế mà choáng váng, thậm chí không tiếc bỏ đi dáng vẻ ra tay tranh đoạt vô thượng chí bảo. Về phần cái này yêu hầu từ chỗ nào được đến loại này nghịch thiên cơ duyên? Giờ phút này, ý niệm này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, liền bị hắn cưỡng ép dập tắt. Không trọng yếu, hoàn toàn không trọng yếu. Đoạt bảo, chỉ cần đem hai món chí bảo này cướp tới, hắn Câu Trần uy danh sẽ vang triệt tam giới. Bằng vào bảo vật này chi uy, thiên đình bốn ngự đứng đầu vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thậm chí, hắn có thể nhờ vào đó tìm hiểu kia chí cao vô thượng đại đạo chân thật, theo dõi một kia thánh nhân lĩnh vực vô thượng huyền bí. Ta đây lão tôn nói bao nhiêu lần, mong muốn chỉ bằng bản lãnh tới lấy. Lại nha lại nhải, nói nhảm nhiều quá. Tôn Ngộ Không đối mặt kia gần như muốn ngưng là thật chất tham lam ánh mắt, không giận, ngược lại thì cười. Chẳng qua là nụ cười kia trong không có nửa phần nhiệt độ, khóe miệng quét ra độ cong, tràn đầy giận dợn cùng giễu cợt. Một đôi kim tình trong, âm ý dung trời sát ý gần như muốn hóa thành thực chất huyết diễm tuôn trào mà ra. Câu Trần, sắp chết đến nơi, vẫn còn ở làm ngươi giấc mộng ngàn năm. Hôm nay, ta đây lão tôn sẽ dùng cái này hồng mông lượng tiên xích, cho ngươi thật tốt lượng một lượng, tử kỳ của ngươi rốt cuộc ở khi nào? Lời còn chưa dứt, cái cuối cùng lúc chữ vẫn còn ở trong tiên địa vang vọng. Trôi này nguyên bản trôi nổi tại hắn lòng bàn tay màu tím nhỏ xích, đột nhiên đón gió căng thẳng lên. Ầm. Một thanh thông thiên triệt địa, phản phất có thể đem 33 tầng trời cũng đâm cho lỗ thủng màu tím cự xích, vắt ngang ở trên trời cao. Vô lượng hồng mông công đức tử khí từ xích thân rũ xuống, mỗi một sợi cũng nặng như ngân hà, ép tới hư không từng khúc sụt lở, hiện lộ ra đen nhánh hỗn độn. Cự xích dắt thẩm phán bật bật, cân nhắc thiên đạo chi uy, hướng Câu Trần ầm ầm quét xuống. Cuồng vọng, bản đế là thiên đình bốn ngự, thượng cung thiên hoàng đại đế, chấp trưởng vạn lôi, thống ngự vạn thần, há lại cho ngươi cái này yêu hầu ở chỗ này càng rỡ. Câu Trần thấy vậy, phát ra chấn động hoàn vũ gầm hét. Vạn lôi đế vực, hộ ta chân thân. Câu Trần lôi ấn, cấp bản đế chân áp. Trong khoảnh khắc, hắn đem tự thân đại la kim tiên viên mãn pháp lực thúc dục đến trước giờ chưa từng có cực hạn. Quanh người hắn kia phiến mênh mông vô ngần lôi đỉnh cương vực, trong nháy mắt này phản phất từ hư hóa thực, diễn hóa thành một phương chân thật lôi đỉnh đại thế giới. Thế giới trung ương, một cái khắc rõ vô cùng lôi đạo phù văn đế ấn treo cao, nó chính là phương thế giới này nòng cốt, là lôi đỉnh đại đạo cụ hiện. Đế ấn chuyển động, dẫn động trên 9 tầng trời, thậm chí còn hỗn độn chỗ sâu chư thiên lôi đỉnh lực, toàn bộ gia trì bản thân. Cùng lúc đó, vài kiện hộ thân linh bảo từ trong cơ thể hắn lao ra, nở rộ ra vạn trượng thần quang, chúng vang sôi trào, bảo quang đan bảo, hóa thành một tầng lại một tầng bền chắc không thể gãy phòng ngự màn sáng. Hắn có tuyệt đối tự tin. Hắn là thiên đình đế quân, nền tảng thâm hậu, pháp lực vô biên. Cho dù đối phương cầm trong tay chính là trong truyền thuyết tiên thiên chí bảo, ngay mặt một kích, hắn cũng tuyệt đối có thể bằng vào tự thân tu vi cùng cái này vô số vạn năm tích lũy nền tảng gồng đỡ xuống. Chỉ cần khiêng qua một kích này, chỉ cần cấp hắn một cái cơ hội thở dốc, đó chính là hắn lôi đình phản kích, đoạt lấy chí bảo thời khắc. Vậy mà hắn cuối cùng là hết ngồi đáy giếng, lại có thể nào đo lường được khai thiên chí bảo vô thượng uy năng? Hồng Mông Lượng Thiên Xích là bản cổ khai thiên công đức biến thành, sát phạt không dính nhân quả, vạn pháp đều có thể cân nhắc. Này lượng, xưa nay không là không gian khoảng cách, là đạo, là quả, là mệnh. Ở đó thông thiên triệt địa màu tím xích mí nước trước, Câu Trần xem là kiêu ngạo vạn lôi đế bực, yếu ớt như cái chuyện tiểu lâm. Kia đủ để cho tầm thường đại la kim tiên nghe tin đã sợ mất mật, nhượng bộ lui binh cuồng bạo lôi đỉnh, ở công đức tử khí trước mặt, phảng phất băng tuyết gặp liệt dương, liền một tơ một hào chống cự cũng không làm được. Tử khí chỗ đi qua, hết thảy lôi pháp, chư thiên thần lôi, trong khoảnh khắc bị xóa đi pháp tắc, tan rã hình thái, hóa thành nguyên thủy nhất năng lượng, tiêu tán ở hư vô. Thoáng qua giữa, kia phiến thành đồng bách sắt lôi đỉnh đế bực, trước tiên vỡ nát. Ngay sau đó, cái kia đạo hủy diệt tính màu tím xích quang, nhìn như chậm chạp, kỳ thực không nhìn không gian cùng thời gian, nhẹ nhàng xoát ở Câu Trần lôi ở trên. Không có kinh thiên động địa tiếng vang lớn, chỉ có một tiếng thanh thúy rắc rắc cấm thành. Câu Trần biên kia cùng hắn tâm thần liên kết, hao phí vô số tâm huyết tế luyện bổn mạng đế ấn, mặt ngoài vạn trượng thần quang trong nháy mắt tạm đạm, giống như nến tàn trong gió. Một đạo đạo rậm rạp chẳng chịt vết nước, từ xích quang tiếp xúc chỗ, như mạng nhện trong nháy mắt trải rộng toàn bộ ấn thân. Chỉ ở cái này xoát dưới, cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo, trực tiếp linh tính tổn hao nhiều, bản nguyên thương nặng, gần như báo phế. Phúc, ta đế ấn. Câu Trần chỉ cảm thấy thần hồn bị chấn, phản phất bị người dùng một thanh vô hình trọng truy hung hăng đập trúng, một hớp hàm chứa hắn bản nguyên màu vàng nhạt đế huyết, đột nhiên từ trong miệng phun ra. Hắn cặp kia uy nghiêm màu vàng đế trong con ngươi, kia muôn đời không thay đổi ung dung cùng cao ngạo, lần đầu tiên bị một loại tên là sợ hãi tâm tình thay thế. Trôi này cây thước uy lực, cổ lực lượng này bản chất, hoàn toàn triệt triệt để địa vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Cái này con khỉ ngang ngược, rốt cuộc được bực nào nghịch thiên cơ duyên. Trong thời gian ngắn ngủi, thực lực của hắn như thế nào tăng vọt đến đây? Câu Trần trong mắt sợ hãi đan sen, tâm thần cuồng loạn, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt cái này giống như mộng ảo một màn. Trước đây không lâu, con khỉ này ở trong mắt của hắn, bất quá là một cái có thể tùy ý nắm con cờ. Nhưng bây giờ, con này trong mắt hắn chết con khỉ, không chỉ có thể cùng bản thân phân đỉnh chống lại, thậm chí còn chiếm căn cứ nghiền ép tính thượng phong. Chấn, chấn, chấn. Bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy, Câu Trần cũng nữa bất chấp đế quân uy nghi, giống như điên cuồng. Quanh thân kia vài kiện hộ thân linh bảo bị hắn thúc giục đến mức tận cùng, tắm gội với hết thảy lôi đình trong, nở rộ ra cuộc đời này óng ánh nhất thần uy. Nhưng kia bị diệt tính màu tím xích quang, không hề đình trệ, tiếp tục quét xuống. Hắn kia mấy món thường ngày xem là kiêu ngạo, đủ để ở tam giới khoe khoang tiên thiên hộ thân linh bảo. Vô luận là chiếc kia có thể chấn động nguyên thần cựu long lôi trùng, hay là tôn kia được xưng vạn pháp bất xâm huyền hoàng bảo đỉnh, hay hoặc là kia mặt bền chắc không thể gây lôi thú tầm thuẫn. Ở Hồng Mông Lượng Thiên Xích tử quang trước mặt, nay cái gọi là chắc chắn cái gọi là thần uy cũng lộ ra buồn cười như vậy. Liên tiếp mấy tiếng nhẹ vang lên, chúng linh bảo đem hết toàn lực nở rộ ra hộ thể thần quang, giống như dưới ánh mặt trời bạc khí, bị tùy tiện đâm thủng, không có nhấc lên chút xíu sóng lớn. Xích quang quét qua, linh bảo bản thể phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng rền rĩ. Sau một khắc, linh quang sụp đổ, bản thể nổ tung, hóa thành vô số lưu quang mảnh vụn, hướng bốn phương tám hướng bắn bay. Không, Câu Trần phát ra hết thể không cam lòng, tuyệt vọng cực kỳ thật dài gào thét. Hắn trơ mắt nhìn, kia vô cùng vô tận màu tím thần quang, giống như vỡ đê thiên hà, trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ tầm mắt, cắn nuốt hắn toàn bộ cảm nhận. Câu Trần, như thế nào? Tôn Nộ Không thanh âm lạnh như băng, xuyên thấu tử quang, rõ ràng truyền vào hắn sắp giải tán trong nguyên thần. Không phải là muốn ta đây lão tôn pháp bảo sao? Hôm nay sẽ để cho ngươi trơ mắt xem pháp bảo của mình từng món một vỡ vụn. Tư vị này, như thế nào? Kim vô đồng chống địa, chống lên một mảnh vỡ vụn trời cao. Tôn Nộ Không đứng ở này hạ, trong lồng ngực một cỗ trước giờ chưa từng có thỏa thích chiến ý như núi lửa dung nham vậy sôi trào, dâng trào. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái lỗ chân lông, đều ở đây vì cỗ này tần sinh lực lượng mà hoan hô, gầm thét. Đây cũng là Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Hắn lần đầu vận dụng bảo vật này, trước đó hết thể dự đoán, ở nơi này bị thiên diệt địa vậy chân thực uy năng trước mặt, cũng lộ ra như vậy trắng bệnh vô lực. Cự xích nơi tay, phản phất toàn bộ thiên địa công đức khí vận cũng gia tăng với bản thân. Vừa động, thì thiên quy cúi đầu. Một thước ra, thì vạn pháp lui tránh. Bảo bối tốt, thật là bảo bối tốt. Tôn Ngộ Không trong lòng cũng khen. Khó trách có thể cùng Thái Thanh Thánh Nhân tôn kia thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng nổi danh. Hắn rõ ràng cảm giác được, xích thân bên trong, bản thân qua lại tích lũy công đức đang hóa thành vô thượng thần uy suối nguồn. Chút vào công đức càng nhiều, bảo vật này uy năng liền càng là sâu không lường được, không có cuối cùng. Ngay sau, nhất định phải nhiều hơn tích lũy đẩy trời công đức. Chương 62, Chu Diệt Câu Trần, thông bối viên hầu bản nguyên. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 62, Chu Diệt Câu Trần, thông bối viên hầu bản nguyên. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, đến lúc đó, ta đây lão tôn ngược lại muốn xem, cái này tam giới lục đạo, đẩy trời thần phận, còn có ai dám đi mưu hại. Vừa nghĩ đến đây, hắn cặp kia hỏa nhãn kim tình trong, sắc ý lại không nửa phần che giấu. Nói nhảm đã là dư thừa. Tôn Ngộ Không cánh tay nâng lên, động tác cũng không nửa phần khói lửa, chẳng qua là nhẹ nhàng bung lên. Trong phút chốc, chuôi này xưa cũ lượng ngày xích phảng phất sống lại. 10,000 đạo tử quang từ xích thân bùng nổ, không còn là lúc trước kia một đạo dây nhỏ, mà là hóa thành một mảnh mênh mông vô ngần hải dương màu tím, lấy một loại không thể ngăn trở tư thế, trong nháy mắt che mất toàn bộ vòng trời, cắn nuốt nhật nguyệt tinh thần chói lọi. Triệu Thiên Minh thiên tướng, ở nơi này phiến màu tím màn trời dưới, nhỏ bé được giống như bụi bặm. Trong tay bọn họ thần binh tiên khí ở ong ong kêu rên, bọn họ tiên thể đạo khu có ở đây không bị khống chế run rẩy. Mỗi người chỗ sâu trong con người cũng phản chiếu kia phiến tuyệt vọng màu tím, thần hồn phảng phất bị triệu triệu ngồi thái cổ thần sơn chân áp, liền một tơ một hào phản kháng ý niệm đều không cách nào dâng lên. Muốn rách cả mí mắt, sợ vỡ mật vỡ. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn kia phiến màu tím hủy diệt biển, hướng bọn họ chủ soái, Câu Trần đại đế, cuốn qua mà đi. Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, một cỗ xuất xứ từ thần hồn chỗ sâu nhất, không cách nào nói đại khủng bố, gắt gao bổ lấy Câu Trần nguyên thần. Đó không phải là tử vong uy hiếp, đó là xóa đi, là từ tồn tại bản thân bị triệt để bóc ra trung cực sợ hãi. Câu Trần đại đế mặt mũi hoàn toàn méo mó, lại không nửa phần thiên đỉnh đế quân uy nghi. Không, hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Trong cơ thể đế huyết đang điên cuồng tiêu đốt, hóa thành màu vàng lửa rực, cọ rửa tứ chi bách hải của hắn. Hắn bản nguyên chi lực không giữ lại chút nào địa tuôn trào mà ra, cố gắng xé toạc hư không, thi triển ra áp đáy hòm bảo vệ tánh mạng đột thuật. Vậy mà hết thảy đều là phí công. Hắn hoảng sợ phát giác, bản thân quanh thân 100 triệu 10 ngàn dặm không gian sớm bị một loại càng thêm trí cao vô thượng lực lượng hoàn toàn đọc lại. Đó không phải là pháp tắc, không phải thần thông, là công đức, là vô lượng công đức khí hóa thành lồng giam, đem hắn gắt gao đóng ở tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Ta là thiên đế, thống ngự vạn lôi, chấp trưởng tam giới binh qua. Như thế nào vẫn lạc ở đây? Hắn không dám tin, hắn không thể nào tiếp thu được. Đầu khỉ, ngươi dám giết ta? Giờ khắc này, Câu Trần cuối cùng từ Tôn Ngộ Không cặp kia con ngươi màu vàng nóng trong đọc hiểu kia phần không còn che giấu ý đồ. Đó không phải là uy hiếp, không phải đe dọa, là lạnh băng thấu xương, tất phải giết độc. Cái này con khỉ ngang ngược, thật muốn thí đế. Có gì không dám? Tôn Ngộ Không thanh âm cũng cao, lại rõ ràng chuyển vào tại chỗ mỗi một cái sinh linh trong hai, mang theo một loại lẽ đương nhiên cay nghiệt. Chẳng lẽ chỉ cho ngươi thiên đình hương sư độc chúng, khiến triệu thiên binh tiêu trừ ta đây Hoa Quả Sơn, lại không cho phép ta đây lão tôn giết ngươi một cái Câu Trần? Dứt tiếng, vòng trời trên, toàn bộ xem cuộc chiến tiên thần đại năng chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Điên rồi, con khỉ này hoàn toàn điên rồi. Hắn có biết hay không bản thân đang nói cái gì? Hắn đang làm gì? Đây chính là Câu Trần thượng cung thiên hoàng đại đế, thiên đình bốn ngự một trong, đúng nghĩa tam giới đầu sỏ. Lý Tính nắm bảo tháp tay run đến gần như muốn bắt không yên, hắn cảm giác mình nhận biết tại một ngày này bị triệt để lật nghiêng, nghiền vỡ nát. Na Cha càng là há to miệng, thật lâu không cách nào khép lại. Triệu Thiên binh thiên tướng, bốn ngự một trong Câu Trần đại đế tự mình cầm quân. Đây là bực nào chiến trận? Dõi mắt tam giới, trừ mấy vị kia tị thế không ra thánh nhân, ai dám đối mặt kỳ phong? Liền xem như lão bài chuẩn thánh đại năng, đối mặt như thế trận thế, cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám đương đầu quyết liệt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ở nơi này con khỉ một thước dưới, hết thảy đều thành chuyện tiểu lâm. Cái này con khỉ ngang ngược, lần này xông ra mối họa, đã không phải to như trời, mà là vô biên vô hạn. Na Cha thần hồn đều ở đây run rẩy, đang ở Tôn Ngộ Không sát ý sôi trào đến cực điểm lúc, giữa thiên địa lại đột ngột vang lên một trận cuồng phóng mà sắc nhọn cười to. Ha 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 ha, muốn giết bản đế? Tiếng cười đến từ bị triệt để giam cầm Câu Trần, trên mặt của hắn hoảng sợ rút đi, thay vào đó chính là một loại quỷ dị, không có sợ hãi điên cuồng. Đạo này thân xác, bản đế không cần cũng được. Bản đế chân linh gửi gắm với phong thần bản trên, cùng thiên đỉnh khí vận cộng binh cộng tồn. Hồng Mông lượng thiên xích là mạnh, là khai thiên công đức trí bảo. Nhưng nó mạnh đến mức qua thiên đạo vận chuyển, thánh nhân khâm định phong thần bản sao? Chỉ cần phong thần bản bất diệt, bản đế liền có thể vô hạn sống lại. Câu Trần thanh âm vang vọng ở trong thiên địa, tràn đầy tuyệt đối tự tin. Chết. Đối với bọn ta như vậy tồn tại, tử vong đã sớm không có ý nghĩa. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng giễu cợt. Phải không? Tôn Ngộ Không khẽ miệng, vẩy lên lau một cái lạnh băng độ cong. Ta đây lão Tôn cũng biết, bằng cái này xích, không cách nào đưa ngươi từ căn nguyên bên trên hoàn toàn chém chết. Hắn dừng một chút, mỗi một chữ đều giống như từ chín đũ hàn băng trong lóe ra. Nhưng, ta đây chính là muốn giết ngươi một lần. Tiếng nói rơi, sắc ý lên, đã không còn bất kỳ chần chờ. Tôn Ngộ Không trong tay Hồng Mông lượng tiên xích, đột nhiên bộc phát ra trước giờ chưa từng có quang mang. Màu tím kia, đã nồng nặc đến tan không ra, phản phất toàn bộ vũ trụ mới bắt đầu ánh sáng. Toàn bộ hội tụ ở một thanh này nho nhỏ thức trên. Và anh, không có kinh thiên động địa tiếng vang lớn, chỉ có một tiếng phảng phất từ đại đạo ngọn nguồn phát ra tiếng vang trầm đục, rung khắp thập phương hoàn vũ, diêu động tam giới lục đạo. Ngay sau đó, ở Triệu Thiên binh trong ánh mắt đờ đẫn, ở Lý Tĩnh cha con hoảng sợ nhìn soi mói, ở Chư Thiên đại năng kinh hãi muốn chết thần niệm cảm nhận trong, kia vô cùng vô tận, hàm chứa khai thiên lập địa lực huy hoàng tử mang, đã đem Câu Trần đại đế bóng dáng hoàn toàn cắn nuốt. Không có kêu thảm thiết, không có dãy rủa, không có một tơ một hào tiếng thở. Câu Trần đại đế vậy tôn quý đế khu, kể cả trên người hắn món đó tượng trưng cho vô thượng quyền bính vạn lôi đế bảo, đỉnh đầu bình ngày mũ miệng, cùng với hắn kia hoảng sợ đến mức tận cùng nguyên thần, đều ở đây kia phiến tử khí trong vô thanh vô tức, triệt triệt để địa biến thành hư vô, phản phất bị một con bàn tay vô hình từ bên trong dòng sông thời gian, từ không gian chiều không gian trong, từ nhân quả pháp lý bên trên, từ mệnh vận quy tích mỗi một cái tiết điểm bị cưỡng ép xóa sạch. Trên cái thế giới này không còn có Câu Trần đại đế cái này tồn tại dấu vết, chỉ có một tia yếu ớt đến gần như không thể dò xét, gánh chịu lấy này cuối cùng chân linh ấn ký bản nguyên điểm sáng, đang bị xóa đi cuối cùng một sát na, men theo trong cõi minh minh đến từ phong thần bảng trí cao dẫn dắt, trong nháy mắt xuyên thủng tầng tầng hư không, chật vật không chịu nổi địa độn hướng 33 tầng trời ra, kia thiên đỉnh chỗ sâu nhất. Một thước dưới, thiên đỉnh bốn ngự một trong, thân tử đạo tiêu, yên lặng như tờ. gió ngừng, mây trệ, ngay cả tia sáng cũng phảng phất bị một con bàn tay vô hình nắm, đọc lại giữa không trung. Thời gian mất đi lưu động ý nghĩa. Triệu Thiên binh thiên tướng hóa thành triệu tôn thần thái khác nhau pho tượng, đứng thẳng bất động ở trên đám mây. Con của bọn họ trong phản chiếu cái kia đạo cầm xích mà đứng tiệt ngạo bằng dáng, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Kinh hãi, mê mang, đờ đẫn, cuối cùng toàn bộ phức tạp tâm tình cũng tan vỡ, chỉ còn dư lại một loại nguyên thủy nhất, thuần túy nhất trống không. Đại não cự tuyệt vật chuyển, thần hồn dừng lại suy tính, phát sinh trước mắt hết thảy đã hoàn toàn đánh xuyên bọn họ ước vạn năm tới nhận biết tường chắn. Bịch. Chương 62, Chu Diệt Câu Trần, thương bối viên hầu bản nguyên. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 62, Chu Diệt Câu Trần, thông bối viên hầu bản nguyên. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, một tiếng nhỏ nhẹ lại chói hai tiếng kim loại rung, phá vỡ mảnh này đọc lại tĩnh mịch. Là Lý Tĩnh. Trong tay hắn thất bảo linh lung tháp, tòa kia chấn áp qua vô số yêu ma tiên gia trí bảo, giờ phút này lại run rẩy kịch liệt, gần như muốn từ hắn thoát lực giữa ngón tay tuột xuống. Hắn cả khuôn mặt huyết sắc, ở ngắn ngủi một hơi thở bên trong cởi được sạch sẽ, bày biện ra một loại sắp chết vậy trắng bệnh. Đôi môi mấp máy, hàm răng không bị khống chế trên dưới va chạm, lại không phát ra được bất kỳ đầy đủ âm tiết. Một cỗ lạnh băng đến đủ để đóng băng thần hồn lạnh lẽo, từ hắn xương cụt đột nhiên nổ tung, dọc theo cổ sống điên cuồng bên trên gọn, trong nháy mắt đóng băng hắn thiên linh cái. Chết rồi. Câu Trần đại đế. Chết rồi. Chấp trưởng tam giới binh qua, đứng hàng bốn ngự một trong, cùng trời đồng thọ vô thượng tồn tại, cứ như vậy. Chết rồi. Bị kia yêu hầu dùng một thanh cây thước nhẹ nhàng quét một cái, liền từ nơi này phương thiên địa giữa bị triệt để xóa đi. Đây không phải là đấu pháp, cái này thậm chí không gọi được là đánh giết. Đây là thiên đạo đối sâu kiến phán quyết, là chiêu không gian đối bụi bằng nghiền ép. Đây là một trận tàn sát. Từ ngực Na Cha cục xương ở cổ họng khó khăn đông núc ních qua một cái, nuốt xuống một hớp nóng rực nước miếng. Dưới chân hắn kia hai con không biết thiêu bị qua bao nhiêu yêu tả phong hỏa luân, giờ phút này diễm quang ảm đạm, gần như tắt, phản phất liền khí linh cũng lâm vào cực hạn sợ hãi. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn giơ tay lên, dùng hết lực khí toàn thân hung hăng rủi rủi mắt mình mắt, trong tầm mắt cảnh tượng vẫn không có nửa phần thay đổi. Hắn lại đột nhiên bấm một cái bắp đùi mình nội chắc. Đau nhức để cho hắn ra mặt vừa kéo, thậm chí trong nháy mắt bị kéo về thực tế. Á đủ. Một tiếng thấp không thể ngửi nổi chửi mắng từ hắn giữa hàm răng nặn ra. Cái này chết con khỉ. Mẹ nó. Thật sự một thước tử đem Câu Trần cấp soát không có. Hồng Mông Lượng tiên xích. Có biến thái như vậy sao? Ở dự đoán của hắn trong, Tôn Ngộ Không cầm trong tay loại này tiên thiên chí bảo, có thể cùng Câu Trần đại đế ngang vai ngang vế, thậm chí ở trăm chiêu sau đem đánh cho bị thương, vậy liền đã là kinh thế hãi tục chiến tích. Nhưng hắn bạn không ngờ rằng, tuyệt đối không ngờ rằng, kết cục này lại là như vậy dứt khoát, như vậy lưu loát. Kia một thước vung lên, không có kinh thiên động địa thần thông va chạm, không có hủy thiên diệt địa pháp tắc đối hoành, chỉ có một loại phản pháp quy chân, gần như đạo bản thân tuyệt sát. Đơn giản, thuần túy, nhưng lại không thể ngăn cản. Giờ khắc này, Na Cha đối Tôn Ngộ Không thực lực nhận biết, bị triệt để lật nghiêng, sau đó tái tạo. Bây giờ, Thu Minh, mau lui, toàn quân rút lui. Một tiếng khàn khàn đến biến hình gầm thét, cuối cùng từ Lý Tĩnh trong cổ họng nổ vang. Hắn giống như là từ trong ác mộng thức tỉnh, đã dùng hết trọn đời khí lực hô lên đạo mệnh lệnh này. Chi trệ kèn hiệu tay rốt cuộc phản ứng kịp. Ô, thê lương bén nhọn rút lui tiếng kèn hiệu, xé toạc trường không, cũng xé nát toàn bộ thiên binh thiên tướng trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chủ soái vẫn lạc, hơn nữa còn là lấy loại này thần thoại vậy phương thức, bị một kích biểu sát. Cái này so thiên quân vạn mã xông lên đánh giết, càng có thể phá hủy một chi quân đội ý chí. Triệu Thiên binh thiên tướng trong lòng cái kia vừa mới tích góp đứng lên chiến ý, dũng khí, vinh diệu, trong nháy mắt này sụp đổ tan cảnh, không còn sót lại gì. Trốn a! Thứ một cái sụp đổ hô hào vang lên. Đại đế chết rồi. Câu Trần đại đế bị kia con khỉ giết. Chạy mau a! Đó không phải là yêu hầu, đó là ma đầu, là cái thế ma đầu. Khủng hoảng, giống như liệu nguyên lửa đồng hoang, trong nháy mắt cuốn qua cả mảnh trời khung. Thiên điều giới luật, quân trận kỷ luật, ở tử vong bóng tối trước mặt đều được một tờ giấy trống. Nguyên bản trận hình thâm nghiêm, thần quang dạng dỡ thiên hà thủy quân hoàn toàn rối loạn. Màu vàng thác lũ trong nháy mắt bị chuyển hóa thành một trận chật vật không chịu nổi tan tác. Các binh lính lẫn nhau đưa đẩy, với nhau dẫm đạp, vì có thể nhanh một tia trốn đi mảnh này để bọn họ thần hồn câu liệt chiến trường, không tiếc đem đao kiếm nhắm ngay bên người đồng bào. Mũ giáp, áo giáp, thần binh, cờ sĩ bị làm thành gánh nặng vứt bỏ một đường. Trang diện hỗn loạn tới cực điểm. Lý Tính mặt xám như cho tàn, đứng ở trong loạn quân. Hắn cuối cùng nhìn một cái phía dưới. Cái đó cầm trong tay màu tím thần xích, đứng ngạo nghễ với hoa quả sơn đỉnh bóng dáng, bình tĩnh nhìn chăm chú chàng này triệu người đại bại trốn, trong ánh mắt không có một tia sóng lớn. Hắn vừa liếc nhìn Câu Trần đại đế biến mất vùng hư không kia, nơi đó trống không, phản phất từ không có người tồn tại qua. Vô tận sợ hãi cùng truy tâm sỉ nhục, hóa thành hai mảnh mênh mông, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn há miệng, trong cổ họng phát ra hơ hơ tiếng vang kỳ quái. Cuối cùng, hắn từ trong hàm răng nặn ra mấy cái run rẩy tử. Trở về thiên đỉnh, đóng chặt Nam Thiên môn. Dứt lời, hắn thậm chí không còn dám nhìn hơn Tôn Ngộ Không một cái, phản phất cái kia đạo ánh mắt có thể đem thần hồn của hắn cùng nhau xoát diệt. Hắn chợt vật xoay người, hóa thành một đạo lưu quang, lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất so với cái kia quân lính tan tác thoát được nhanh hơn, hướng 33 tầng trời phương hướng hoảng hốt chui tới. Trong loạt quân chỉ có Na Cha dừng lại thân hình, ánh mắt của hắn xuyên qua vô số hỗn loạn bóng dáng, thẳng hướng hoa quả sơn phương hướng ngắm nhìn mà đi. Gần như ở đồng thời, Tôn Ngộ Không kia lãnh đạm tầm mắt cũng khoảnh khắc phát hiện cùng Na Cha ánh mắt trên không trung giao hội, không nói tiếng nào, lại thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Một đạo nhỏ như rồi ở mỗi thần niệm, lặng lẽ im lặng ở Tôn Ngộ Không trong óc vang lên. Con khỉ, ngươi lần này gây ra họa lớn ngập trời. Giết Câu Trần, Ngọc Đế sẽ không bỏ qua ngươi, toàn bộ đạo môn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ai cũng không gánh nổi ngươi. Cháy mau. Thừa dịp bọn họ còn không có phản ứng kịp, thoát được càng xa càng tốt. Vĩnh viễn đừng có lại trở lại. Na Cha trong giọng nói, tràn đầy không nén được nóng nảy. Hành động này đã không phải là khiêu chiến Thiên Đình quyền uy đơn giản như vậy. Đây là ngay trước tam giới toàn bộ đại năng mặt, hung hăng đem Thiên Đình mặt mũi đè xuống đất, dùng bản chân nghiền ngàn tỷ lần. Từ đó về sau, Thiên Đình cùng cái này yêu hầu giữa, chính là không chết không thôi tử cục. Cho dù Tôn Ngộ Không là lượng kiếp chi tử, thiên đạo che chở, dù không tới bất lạc, nhưng tất nhiên sẽ nên đón thảm thiết đến không cách nào tưởng tượng trấn áp cùng thanh toán. Tôn Ngộ Không truyền âm, rất nhanh liền đáp lại tới, mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Tiểu Na Cha, lòng tốt của ngươi, ta đây lão Tôn tâm lĩnh. Trở về đi thôi, ta đây lão Tôn nơi nào cũng không đi, ở nơi này hòa quả sơn chờ. Trong lúc nhất thời, Na Cha tức giận. Con khỉ này, cái này ngoan cố không thay đổi đá. Chết như thế nào sống chính là không nghe khuyên bảo. Nhưng nghĩ lại, hắn lại chán nản. Đúng nha, không phải Tôn Ngộ Không không nghe, mà là cái này tam giới to lớn, hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Chân trời góc biển, U Minh huyết hải, thậm chí là vực ngoại hỗn độn. Chỉ cần mấy vị kia đại năng nguyện ý, tùy thời cũng có thể đem hắn từ bất kỳ ngóc ngách nào trong trộm đi ra. Nếu không chỗ có thể trốn, vậy liền không trốn. Định Liên đứng ở chỗ này, từng bước đi xuống. Mà thôi, ngươi tự xử lý. Chờ tiểu gia trở về, thời khắc cho ngươi truyền lại tin tức. Lưu lại câu nói sau cùng, Na Cha dậm chân bình bình, cưỡi phong hỏa luân, hóa thành một đạo hỏa tuyến, đuổi theo tháo chạy đại quân đi xa. Thoáng qua giữa, nguyên bản dập trời ngập đất, cờ xí như rừng, thần uy lấy lừng triệu thiên đình đại quân, liền trốn sạch. Chỉ còn dư lại đầy trời bừa bãi bất khí, còn có một chút ở cương phong trong phiêu đãng tàn phá cờ xí, gãy lìa binh giáp, im lặng nói mới vừa rồi trận kia không thể tưởng tượng nổi thảm bại. Hoa quả sơn bên trên, tĩnh mịch một mảnh. Toàn bộ con khỉ khỉ tôn, toàn bộ yêu vương yêu binh, cũng còn đắm chìm trong kia hủy thiên diệt địa một thức thần uy trong. Cho đến Tôn Ngộ Không thu hồi hồng mông lượng thiên xích, nâng lên kim cô đồng. Dung trời tiếng hoan hô, mới giống như là núi lửa phun trào, xông lên trời không. Đại vương uy vũ, đại vương vô địch. Chương 62, Chu Diệt Câu Trần, thương mối viên hầu bản nguyên. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 62, Chu Diệt Câu Trần, thương mối viên hầu bản nguyên. Phần 2, 2, phần 2, 2, hoa quả sơn. Trên đỉnh núi, huyết khí cùng khói lửa chưa tan hết. Muôn bản con khỉ khỉ tôn cuồng hoan tiếng sóng, gần như phải đem vòm trời xé ra một đạo lỗ. Bọn nó đánh lồng ngực, dùng nguyên thủy nhất gầm thét xả kiếp hậu dư sinh mừng như điên, đục ngầu khỉ trong mắt cút ra khỏi từng viên lớn nước mắt, lẫn vào trên mặt bụi đất, vạch ra một đạo đạo bùn lầy dấu vết. Cái này tiếng sóng là thắng lợi chiến ca. Bốn kiện tướng sụp đổ, 32 nguyên tố đẹp trai ngựa Lưu Nhị tướng quân càng là kích động đến gân cốt đều ở đây run rẩy. Bọn họ nhìn cái kia đạo khiên gậy sắt đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa bóng dáng, trong ánh mắt cuồng nhiệt gần như muốn bốc cháy. Đây không phải là bọn họ vương, đó là bọn họ thần. Tôn Ngộ Không đối sau lưng như núi kêu biển gầm sùng bái bịt tai không nghe. Ánh mắt của hắn vẫn vậy tập trung vào chân trời. Những thứ kia từng bênh bênh vào báo thiên binh thiên tướng, giờ phút này đang hóa thành một đạo đạo chật vật điểm sáng, hoảng hốt chạy thủ mạng, tan tác. Khoe miệng hắn bỉnh lên lau một cái hết sức miệt thị, hư lạnh một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai đạo hơi nóng hầm hập. Tâm niệm lưu chuyển, treo ở chân trời, chấn áp càn khôn hồng mông lượng thiên xích cùng phương bắc huyền nguyên không thủy cờ, trong nháy mắt hóa thành một huyền nhất vàng hai vệt thật vang, ong long không có vào trong cơ thể hắn, trở nên đến nắng. Ông, trong lòng bàn tay như ý kim cô đồng tùy theo ứng hỏa, kích thước cực nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cây tầm thường gậy sắt. Tôn Ngộ Không tiện tay đem hướng trên vai một đánh, đầu lâu hơi lệch, hướng về phía kia tam thập tam thiên trên, nặng nề xì ra một hớp. Phi, cái gì dám cho Câu Trần đại đế? Cái gì triệu thiên minh? Hắn miết mép, lộ ra một hớp trắng toát hàm răng, thanh âm cũng lớn, lại lôi cuốn vô biên khí phách, rõ ràng truyền vào mỗi một cái con khỉ khỉ tôn trong hai. Một đám gà đất chó sành, cũng xứng cùng ta đây lão tôn là địch. Liên cấp ta đây lão tôn nóng người tư cách cũng không có. Lời vừa nói ra, hoa quả sơn tiếng hoan hô sóng lần nữa đề cao, xông thẳng vân tiêu. Qua chiến dịch này, hắn trong lồng ngực kia cổ kiệt ngạo khí hoàn toàn bị đốt, hóa thành phần thiên trừ hải hào tình. Lực lượng ở toàn thân trong dân trào, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái thần niệm, cũng tràn đầy trước giờ chưa từng có nắm giữ cảm giác. Hắn đối tự thân thực lực, đối kia hai kiện trí bảo vô thượng uy năng, rốt cuộc có nhất trực quan, khắc sâu nhất thể ngộ. Một cỗ bệ nghệ tam giới, coi đầy trời thần Phật như không ngạo nghễ, từ hắn thạch tâm chỗ sâu tự nhiên sinh ra. Tốt. Một trận chiến này, cuối cùng là tuôn ra ta đây lão tôn khí phách. Tôn Ngộ Không trong lòng tự nói, con ngươi màu vàng nóng trong lóe ra lạnh lùng quang. Ngay sau, nhìn kia thiên đình lão nhi, còn dám hay không đem ta đây lão tôn làm cái trái hồng mềm tùy ý nắm. Hắn đối với mình sức chiến đấu, hài lòng tới cực điểm. Đại La Kim Tiên viên mãn. Vậy thì như thế nào? Hắn tinh tế hồi bị cùng Câu Trần đại đế đánh một trận. Nếu không phải có thiên đình khí vận cùng đế quân chính quả gia trì, kia Câu Trần chân thực sức chiến đấu, thậm chí còn không bằng Nam Hải Quan Âm. Dĩ nhiên, đó cũng là bởi vì mình cũng không ở ngay từ đầu, liền vận dụng hồng mông lượng thiên xích loại này khai thiên trí bảo nguyên nhân. Nếu không, chiến cục chỉ biết kết thúc nhanh hơn. Đang ở hắn hưởng thụ thắng lợi vinh quang, đắm chìm ở lực lượng tăng vọt trong khoái cảm lúc, không có dấu hiệu nào. Một đạo lạnh băng, cơ giới, không chứa bất kỳ cảm tình gì thanh âm nhắc nhở, trực tiếp ở hắn thức hải thâm sự nổ vang. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, lịch chuyển thiên mệnh, đánh tan Thiên Đình Triệu Đại Quân, ngay mặt chém giết Thiên Đình bốn ngự một trong Câu Trần Đại Đế tránh khỏi tự thân bị đoạt linh bảo nhân quả, rung động tâm giới. Tưởng tượng phát ra, thông bội viên hầu bản nguyên. Trong phút chốc, Tôn Ngộ Không cả người cứng đờ. Hắn cặp kia bệ nghệ thiên hạ hỏa nhãn kim tình trong, đột nhiên nổ bắn ra hai đạo dạng rỡ chói mắt thần quang, gần như hóa thành thực chất, xuyên thủng trước người hư không. Thông bội viên hầu bản nguyên. Cái này sáu cái chữ, như cửu thiên sấm sét, ở trong lòng hắn ầm ầm nổ vang. Hôn thế bốn khỉ. Hắn vốn là linh minh thành hầu, lại ở dưới cơ duyên, đạt được kia lục nhĩ mi hầu bản nguyên, đôi nguyên quý nhất. Bây giờ, càng lại được thông bối viên hầu bản nguyên. Chỉ kém cuối cùng một đạo xích khảo mã hầu bản nguyên, liền có thể tập hợp đủ trong truyền thuyết bốn khỉ bản nguyên. Một khi tứ đại bản nguyên hoàn toàn dung hợp, sẽ phát sinh cái gì? Cái đó từ bản cổ khai thiên lập địa sau, liền biến mất tán ở trong thiên địa, chỉ tồn tại ở truyền thuyết cổ xưa trong cấm kỵ tồn tại. Kia phân tán hỗn độn ma viên bản nguyên, sẽ hay không vì vậy tái hiện thế gian? Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được nóng gian cùng khát vọng, từ huyết mạch chỗ sâu nhất tuôn trào mà ra, trong nháy mắt cuốn qua toàn thân hắn. Đó là một loại xuất xứ từ theo hầu chỗ sâu nhất rung động, một loại sắp dậy khỏi gông xiềng, trở về chân chính tự mình vô thượng trong đợi. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Tôn Ngộ Không cũng không nén được nữa nội tâm mừng như điên, ngửa mặt lên trời cười to, danh chấn hoàn vũ. Hôm nay thật là bà vui lâm môn, giết được thống quái, mắng đau đến, còn phải cái to như trời bảo bối tốt. Hôn thế bốn khỉ bản nguyên, ta đây lão tôn đã được thứ ba, chỉ kém cuối cùng một đạo, là được đánh thức ngủ say ở trong huyết mạch sức mạnh vô thượng, thành tựu chân chính. Hỗn độn ma viên theo hầu. Tôn Ngộ Không hô hấp trở nên nặng nề, nội tâm kích động và phần. Hỗn độn ma viên, dõi mắt đương kim hồng hoang tam giới, ai có hỗn độn theo hầu? Tây Thiên Linh Sơn Như Lai, Tam thập Tam Thiên Hạ Thiên, cũng không có. Thái cổ hồng hoang, tiên tiên thần thánh nhiều không kể xiết, ai có thể dám nói bản thân theo hầu, có thể so với vai kia đản sinh tại trong hỗn độn 3.0000 ma thần. Càng không nói đến là 3.0000 ma thần trong cũng thuộc đứng đầu hỗn độn ma viên. Đây chính là chân chính chấp trưởng chiến pháp tắc kinh khủng tồn tại. Một đạo bản nguyên nơi tay, thắng được thế gian vô số linh căn tiên dược. Tôn Ngộ Không cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng cả, trong ánh mắt nóng bỏng chậm rãi thu liễm, thay vào đó chính là một tia tỉnh táo cùng ngưng trọng. Thiên đình trải qua đại bại, Câu Trần vẫn lạc, nhất định loạn thành một nồi cháo. Nhưng lần sau, tới chỉ sợ cũng không phải Đại La Kim Tiên. Ta đây lão tôn, nhất định phải nhanh tăng cao tu vi. Hắn biết rõ bản thân trước mắt cực hạn. Chuẩn thánh dưới, cầm trong tay chí bảo, hắn tự tin không sợ bất luận kẻ nào. Chỉ khi nào có chuẩn thánh cấp bậc lão quái vật tự mình giáng lâm, bản thân điểm này đạo hạnh, tựa như đom đóm đối với trăng sáng, lại không nửa phần may mắn có thể nói. Hắn xoay người, uy nghiêm ánh mắt quét qua núi kêu biển gầm bầy vượng. Kia cổ lập tức bế quan, dung hợp bản nguyên xung động bị hắn gắt gao đè xuống. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía kia mây mù lượn quanh Tam thập Tam thiên. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Trang này lật nghiêng tam giới vỡ kịch lớn, mới vừa mở màn. Mà bây giờ, lá bài tẩy của hắn lại thêm một chương. Không lâu lắm, Tôn Ngộ Không trầm giọng hạ lệnh, phân phó bốn kiện tướng dẫn đàn khỉ thu thập chiến trường, đem những thiên binh thiên tướng kia vẫn lạc sau giải giáp tiên giáp thần binh toàn bộ đoạt lại. Mà chính hắn, thân hình phát một cái, hóa thành một đạo kim quang, lại xuất hiện lúc đã trở về đến U Thâm Yên Tĩnh phủ thủy liêm động trong. Ùng ùng, động phủ cửa đá chậm rãi khép lại, ngăn cách bên ngoài hết thảy ẩm ý thời gian không nhiều lắm. Tôn Ngộ Không khoanh chân ngồi trên một khối đá xanh, khẽ nhíu mày, con ngươi màu vàng nóng trong lóe ra nghĩ ngợi qua mang. Không biết luyện hóa đạo này thông bối viên hầu bản nguyên, có thể để cho ta đây lão tôn tu vi tinh tiến đến trình độ nào. Hắn không do dự nữa, ngồi trên chiếu sau, khí tức cả người trong nháy mắt trầm tĩnh lại, tâm thần hoàn toàn chìm vào thức hải. Tiếp nhận, hắn hướng về phía cái kia đạo hệ thống nhắc nhở âm, hạ đặt chỉ thị. Dứt tiếng trong nháy mắt, ông, một đoàn khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung bản nguyên ánh sáng, chống rống hiện lên. Nó cũng không phải là màu vàng, cũng không phải bất luận một loại nào cụ thể màu sắc, mà là bày biện ra một loại xuất xứ từ đại đạo mới bắt đầu hỗn độn sắc màu, trong lúc phảng phất có nhật nguyệt sinh diệt, càn khôn luân chuyển. Một đạo cổ xưa, mê mang, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt lưu cứu, càn khôn ma lộng vô thượng khí tức, tràn ngập ra. Đạo này bản nguyên, liên lẳng lặng địa trôi nổi tại Tôn Ngộ Không trước mắt. Chương 63, lần nữa dung hợp bản nguyên, lớn la viên mãn. Phần 1/2, phần 1/2, chương 63, lần nữa dung hợp bản nguyên, lớn la viên mãn. Phần 1/2, phần 1/2, đến rồi. Tôn Ngộ Không một đôi mắt vàng đột nhiên co rút lại, đáy mắt chỗ sâu có hai đạo dạng rỡ thần mang bắn ra, gắt gao đóng ở trước mắt đoàn kia trôi lơ lửng bản nguyên trên. Thông bối viên hầu bản nguyên. Nó không giống tầm thường linh vật như vậy vầng sáng nội liễm. Vừa đúng ngược lại, này ánh sáng ba đạo chiếu dương, hiện lên một loại nặng nề xưa cũ đỏ vàng chi sắc, phản phất ngưng tụ hồng hoang đại địa thứ nhất sợi dây núi tinh khí. Chùm sáng bên trong cũng không phải là không có vật gì. Nhìn kỹ dưới, lại có triệu triệu ngồi sơn nhạc nguy nga hư ảnh ở trong đó sinh diệt chìm nổi, tụ tán không thường. Mỗi một ngọn núi cao hư ảnh cũng lộ ra một cỗ chấn áp muôn đời, vĩnh hằng bất hủ bảng bạc hàm ý càng có tia hơn tia lũ lũ hỗn độn khí lưu ở núi cao ở giữa quần quanh, diễn hóa xuất cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, ma làm cản khôn vô thượng thần uy. Đó không phải là ảo giác, đó là pháp tắc cụ tượng hóa, là lực lượng bản nguyên hiện hóa. Chỉ là cổ hơi thở này xa xa chấn ép, sẽ để cho trong thủy liêm động không gian cũng dâng lên tầng tầng rung động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ không chịu nổi gánh nặng, bị vô hình kia sơn nhạc vĩ lực ép tới sụp đổ vỡ nát. Tôn Ngộ Không trong cơ thể huyết dịch, vào giờ khắc này hoàn toàn mất khống chế. Vâng. Màu vàng thân huyết ở của hắn huyết quản trong chạy trồn gầm thét, phát ra sông suối như vỡ đê tiếng vang lớn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ẩn dấu với huyết mạch chỗ sâu nhất hai cỗ lực lượng bị triệt để đánh thức. Một đạo linh động bộc trộm, là vì linh minh thạch hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Một đạo quỷ quyệt khó lường, là vì lục nhĩ mi hầu, thiện linh âm, có thể xét lý, biết trước sau, rõ ràng vận vận. Giờ phút này, cái này hai đại bản nguyên không còn ngủ đông, mà là hóa thành hai đầu ngựa mặt lên trời gầm thét cự viên, cách Tôn Ngộ Không thân xác, hướng về phía đoàn kia thông bối viên hầu bản nguyên phát ra nguyên thủy nhất khát vọng cùng run rẩy. Cộng minh, trước giờ chưa từng có mãnh liệt cộng minh. Ba cổ đồng tông đồng nguyên, nhưng lại mỗi người đều mang đặc tính lực lượng, vào thời khắc này tạo thành hoàn mỹ vòng kín. Tôn Ngộ Không mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào, đều ở đây cổ cộng minh trong phát ra hưng phấn tiếng rít. Thông cánh tay con mượn, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, càn khôn ma lộ. Tốt, tốt một đạo bản nguyên. Tôn Ngộ Không trong cổ họng phát ra một tiếng đè nén gầm nhẹ, trong mắt kim quang hừng hực như hai vầng mặt trời. Lại không chút nào do dự, lại không chút xíu chần chờ. Cơ duyên đang ở trước mắt, đại đạo đang ở lập tức. Hôm nay, liền để cho ta đây lão Tôn nhìn một chút, tập tam đại hồn thế bản nguyên vào một thân, rốt cuộc có thể mang đến bực nào lộ sắc. Hắn đột nhiên há mồm, lồng ngực tùy theo cao cao gồ lên. Hút một cái này hút, phản phất cự kình nuốt biển, long uy hút nước. Toàn bộ trong thủy liêm động thiên địa linh khí đều bị trong nháy mắt tranh thủ, tạo thành một cái cực lớn khí xoáy tụ, điên cuồng tuần hướng trong miệng của hắn. Mà thuộc về khí xoáy tụ trung tâm, chính là đoàn kia đỏ vàng bản nguyên. Nó bị một cổ vô hình cự lực chụp lấy, đột nhiên gia tốc, lôi kéo ra một cái dạng rỡ lưu quang quy tích. Hiu, không có cấp Tôn Ngộ Không bất kỳ thời gian phản ứng nào, cái kia đạo lưu quang liền xé toạc không khí, thẳng không có vào trong miệng của hắn, theo cổ họng rơi thẳng xuống. Dứt khoát, không có chút nào rông dài, bản nguyên vào cơ thể. Kế tiếp sát na, ầm, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, cuồng bạo tới cực điểm năng lượng thác lũ ở trong cơ thể hắn ầm ầm kích nổ. Đó không phải là ôn hòa linh khí, cũng không phải có thể từ từ luyện hóa năng lượng. Đó là hôn thê bốn khỉ một trong đầy đủ bản nguyên, là hôn độn ma viên một bộ phận, là lực lượng pháp tắc nguyên thủy nhất, dã man nhất thể hiện. Màu vàng đỏ thần quang hòa lẫn thông bối viên hầu bá đạo vô cùng đặc tính, ở hắn toàn thân, trong ngũ tạng lục phủ điên cuồng nở rộ. Vô số liên quan tới lực lượng, dãy núi, đại địa, càn khôn pháp tắc mạnh vụn, giống như triệu triệu trôi thần truy, ở trong cơ thể hắn vậy bạ đụng, điên cuồng nổ tung. Ách, mà lấy Tôn Ngộ Không bây giờ trong đại la kim tiên kỳ mạnh mẽ thân xác, cũng không nhịn được phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ hầm hừ. Hắn toàn bộ thân hình kịch liệt rung động, biên độ to lớn, gần như tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Rắc rắc, rắc rắc. Đó là trong cơ thể hắn xương cốt có ở đây không có thể trọng phụ phát xuống ra dễ dĩ. Thân thể của hắn mặt ngoài, màu vàng linh minh ánh sáng, màu đen lục nhị ánh sáng, đỏ vàng thông cánh tay ánh sáng, ba màu thần hoa điên cùng giao thế lấp lóe, với nhau đụng, lại với nhau hấp dẫn. Căng phồng bắp thịt cuồn cuộn phấn khởi, từng cái gân xanh như nộ long vậy ở dưới làn da của hắn điên cuồng đi lại, nô ra. Tương cổ một bàng bạc đến không cách nào khống chế lực lượng, muốn bục vỡ thân thể của hắn, muốn từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông trong phá thể mà ra. Xuy, xuy, xuy. Quanh thân triệu triệu trong lỗ chân lông, phun ra ra mắt trần có thể thấy khí lưu. Kia khí lưu hỗn tạp trong cơ thể hắn bị cưỡng ép rèn luyện ra tạp chất, càng lôi cuốn cuồng bạo dày xéo năng lượng mạnh vụn, lại đem quanh mình hư không cũng tiêu đốt, khuấy động được vặn vẹo không chịu nổi. Không hổ là hôn thế bốn khỉ bản nguyên một trong. Quả nhiên đủ cuồng bạo. Đau nhức như nước thủy triều, gần như phải đem ý chí của hắn bao phủ. Nhưng Tôn Ngộ Không ánh mắt lại càng thêm ngoan lệ, càng thêm kiên định. Ta đây lão Tôn đã người mang hôn thế bốn khỉ thứ hai, còn không tin không cách nào luyện hóa ngươi chỉ có một đạo bản nguyên. Cấp ta đây lão Tôn. Chấn. Hắn đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, đau nhức đổi lấy trong nháy mắt thanh minh, tâm thần cưỡng ép kiềm chế, bảo vệ chặt linh đài phân tức. Tâm niệm vừa động. Vâng. Tiểu truyền huyền công, cửa này bản cổ chính tông vô thượng luyện thể pháp môn, bị hắn thúc dục đến cực hạn. Huyền công như cùng một cái cực lớn tối say, bắt đầu ở trong cơ thể hắn ầm ầm vận chuyển, dẫn dắt kia cổ bên ngông bàng bạc bản nguyên năng lượng, dọc theo từng cái huyền ảo vô cùng lộ tuyến, chạy qua toàn thân, cọ rửa mỗi một tấc máu thịt. Đồng thời, nguyên thần của hắn lực cũng điên cuồng điều động, cố gắng bắt được, hấp thu, luyện hóa những thứ kia chạy tứ phía pháp tắc mạnh vụn. Quá trình thống khổ đến cực hạn. Không biết qua bao lâu, một trận vượt qua lúc trước toàn bộ đau đớn tổng cộng cực hạn đau nhức, đột nhiên đánh tới. Tôn Ngộ Không mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi tại chỗ. Hắn rõ ràng nhìn đến, bản thân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tia da thịt, mỗi một mấu chốt cách, đều ở đây kia cổ cuồng bạo năng lượng nghiền ép hạ, bị từng khúc nghiền nát. Sau đó, lại ở cựu chuyển huyền công dưới sự dẫn đường, hòa lẫn mới bản nguyên chi lực, bắt đầu chật vật tái tạo. Vỡ vụn, tái tạo, lại vỡ vụn, nặng hơn nặng. Đây là một cái hủy diệt cùng tân sinh tuần hoàn. Kinh mạch của hắn bị cổ năng lượng kia chống phồng lên một nước, mặt ngoài hiện đầy mịn vết rách, màu vàng thần huyết không ngừng dỉ ra, lại bị tầng thứ cao hơn năng lượng chữa trị. Mỗi một lần chữa trị, kinh mạch cũng sẽ trở nên càng bền bỉ một phần, càng rộng rãi hơn một phần. Nhưng cùng với nương theo, là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lộ sắc cảm giác. Một loại sinh mạng tầng thứ đang nhảy vọt huyền diệu trạng thái. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn cũng đang kịch liệt chấn động. Trong óc nhấc lên sóng cả ngũ trời. Thông bối viên hầu bản nguyên trong, những thứ kia liên quan tới lực lượng vận dụng, dây núi rung động, càn khôn huyền bí, toàn bộ cổ xưa mà tang thương càng ngộ, hóa thành một đạo tin tức thác lũ, như vỡ đê xông vào thức hải của hắn. Cỗ này thác lũ, bá đạo, nặng nề, không thèm nói đạo lý. Nó vừa tiến vào thức hải, liền cùng đại biểu linh minh thạch hầu linh minh chi đạo, cùng với đại biểu lục nhĩ mi hầu linh âm xét lý chi đạo, hung hăng đụng vào nhau. Ba loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có cùng nguồn gốc đại đạo cảm ngộ, ở trong đầu của hắn giao phong, đụng, xé rách, cuối cùng bắt đầu lấy một loại huyền ảo phương thức chậm rãi giao dung. đây không phải là đơn giản lực lượng chống chất, đây là một loại bản chất tiến hóa, là từ cấp độ gen, từ bản nguyên linh hồn tầng diện, hướng về kia trong truyền thuyết theo hầu, hỗn độn ma biên, phát khởi điên cuồng dự sát. Tôn Ngộ Không trong lòng bị chấn, không dám có chút sơ sẩy, đem toàn bộ tâm thần cũng đắm chìm trong trạng này trước giờ chưa từng có dung hợp cùng lộ sát trong. Thời gian, ở cực hạn thống khổ cùng thăng hoa trong mất đi ý nghĩa, có thể là một cái chớp mắt, cũng có thể là 10.0005. Chợt, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, ở tu vi của mình cảnh giới trên, tồn tại một tầng chắc chắn vô cùng, nhưng lại vô hình vô chất tường chắn. Cái kia đạo tường chắn, khốn nhiều hắn hồi lâu, chính là từ trong đại La Kim tiên kỳ đi thông hậu kỳ bình cảnh. Mà giờ khắc này, trong cơ thể hắn kia cổ tích góp đến cực điểm cuồng bạo năng lượng thác lũ, rốt cuộc tìm được một cái cống xả. Oeng, năng lượng thác lũ hội tụ thành một cỗ, hóa thành một đạo khai thiên lập địa thần quang, hung hăng xông về tầng kia vô hình tường chắn. Không có kinh thiên động địa tiếng vang lớn, cũng không như trong tưởng tượng gian nan hiểm trở. Tầng kia chắc chắn tường chắn, ở đó cổ dung hợp tam đại hôn thế bản nguyên bảng bạc vĩ lực đánh vào dưới, liền một tơ một hào chống cự đều không thể làm được. Ba, một tiếng vang nhỏ, tường chắn đứng tiếng mà nát. Tôn Ngộ Không quanh thân khí thế trong nháy mắt này, không có dấu hiệu nào đột nhiên tăng vọt. Gấp đôi, gấp ba, gấp 10 lần. Yêu khí màu vàng nóng hòa lẫn tân sinh đỏ vàng thần quang, hóa thành một đạo nối liền trời đất khủng bố cột ánh sáng, ầm ầm xông lên trời không. Chương 63, lần nữa dung hợp bản nguyên, lớn la viên mãn. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 63, lần nữa dung hợp bản nguyên, lớn la viên mãn. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, nếu không phải ngoài thủy liêm động có hắn bảy tiên tiên trận pháp bảo vệ, cố khí thế này sợ rằng đã sớm xuyên thấu hoa quả sơn phúc địa, sẽ toạc đông thắng thần châu vòng trời, xông thẳng 33 tầng trời ngoài. Đại La Kim tiên hậu kỳ. Hết thảy, chuyện tất nhiên. Không có chút nào nửa phần ngắc ngứ. Cái đó đã từng khốn nhiều hắn hồi lâu, để cho hắn chậm chạp không cách nào tiến thêm bình cảnh, ở nơi này cổ bá đạo vô cùng bản nguyên đánh vào hạ, yếu ớt không chịu nổi một kích, bị tùy tiện đột phá. Một cỗ trước giờ chưa từng có bàng bạc pháp lực, ở trong cơ thể hắn dâng trào gầm thét. Lớn la hậu kỳ. Tôn Ngộ Không trong lòng nhấc lên phong ba. Thân niệm nội thị, chỉ thấy đan điền khí hải cương vực quyết trương đầu chỉ gấp đôi, pháp lực mênh mông độ sâu cùng chiều rộng cũng đạt tới một cái mới nguyên tầng thứ. Hắc hắc, ta đây lão Tôn quả nhiên là đại đạo lọt mắt xanh người. Hắn biết môi, không tiếng động cười rú lên. Lúc này mới bao lâu công phu, cứ như vậy một hồi, vậy mà liền từ lớn la trung kỳ, một bước bước chân vào hậu kỳ cảnh. Loại này tốc độ, chuyến đi sợ rằng muốn chấn kinh tam giới đại năng cảm. Vậy mà, ngạc nhiên xa chưa kết thúc. Hắn cho là sẽ tạm cáo ngừng nghỉ năng lượng của chiều, không có chút nào yếu bất dấu hiệu. Ngược lại bởi vì hắn cảnh giới đột phá, trong cơ thể công pháp vận chuyển hiệu suất tăng vọt, kia hấp thu cùng tốc độ luyện hóa, đột nhiên lại lên một cái bậc thềm. Trôi nổi tại trước người hắn đoàn kia thông bối viên hầu bản nguyên, ánh sáng vẫn vậy rạng rỡ, ẩn chứa trong đó năng lượng vẫn vậy vô cùng mênh mông, sâu không thấy đáy. Vô cùng vô tận tinh thuần năng lượng, hóa thành một đạo đạo thác lũ, càng thêm hung mãnh địa dưới vào trong cơ thể hắn. Cái kia vừa mới đột phá cảnh giới tường chắn, ở nơi này cổ phái nhiên chớ ngự lực lượng trước mặt, căn bản đụng chắc không được. Tu vi kim đồng hồ, bị một cỗ cự lực cưỡng ép thúc đẩy, tiếp tục hướng về kia càng cao xa hơn ngọn núi phát động tấn công. Ùng ùng, đan điền của hắn khí hải tại phát sinh kỳ biến. Kia phiến pháp lực mênh mông đang điên cuồng quyết trường, biên giới không ngừng hướng hỗn độn hư vô chỗ đẩy tới, dường như muốn diễn hóa thành một mảnh chân thật tinh hải. Nước biển không còn là thuần túy màu vàng, mà là trở nên càng thâm thúy hơn, càng thêm ngưng luyện, một chút xíu mắt trần có thể thấy hỗn độn sắc sáng bóng ở trong đó chảy xuôi, mỗi một lần sóng cả cuộn trào đều mang khai thiên lập địa vậy nặng nề vĩ lực. Thân thể của hắn, ở pháp tắc lễ rửa tội cùng năng lượng cọ rửa hạng, đang phát sinh nào đó căn bản tính lột xác. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt, đều ở đây tham lam địa cắn nuốt năng lượng, phát ra đói khát trong lòng. Màu vàng thần ban mai ở dưới làn da của hắn lưu chuyển, chắc chắn xương cốt bên trên bắt đầu hiện ra mơ hồ mà cổ xưa đạo văn, đó là một loại phản tổ dấu hiệu, đang hướng một cái không thể biết vĩ nạn phương hướng lột xác. Trong óc, bao táp đã thành hình. Linh minh thạch hầu, lục nhĩ mi hầu, thương bối viên hầu, đại biểu tam đại hồn thế ma viên bản nguyên chi lực, giờ phút này đã hoàn toàn giao dung. Bọn nó không còn là ba cổ phân biệt rõ ràng lực lượng, mà là hóa thành một mảnh hỗn độn nước xoáy. Nước xoáy trung tâm, một tôn mơ hồ không rõ cự viên hư ảnh đang chậm rãi ngưng tụ. Nó đội trời đạp đất, thân thể cực lớn đến không cách nào đánh giá, tản mát ra ngút trời chiến ý cùng hỗn độn khí tức, để cho Tôn Ngộ Không nguyên thần đều ở đây run rẩy. Đó không phải là sợ hãi, mà là xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu nhất cộng minh cùng kích động. Giống. Chỉ thấy kia cự viên hư ảnh đột nhiên nâng đầu, mở ra miệng khổng lồ, phát ra một tiếng không tiếng động gầm thét. Toàn bộ thức hải thế giới đều ở đây gầm thét hạ kịch liệt chấn động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Một cỗ muốn xé toạc trời cao, đánh nát càn khôn, trọng định địa thủy hỏa phong vô thượng ý chí, từ hư ảnh trong ầm ầm bùng nổ, trong nháy mắt xỏ xuyên qua Tôn Ngộ Không cả người. Không đủ, còn chưa đủ. Tôn Ngộ Không hai tròng mắt bộc phát ra kinh người tinh quang. Hắn cảm thụ trong cơ thể lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều ở đây phát sinh sức bùng nổ tăng trưởng, trong lồng ngực hào khí muôn vàn. Cấp ta đây lão Tôn tan, tất cả đều tan. Hắn hoàn toàn buông ra toàn bộ áp chế, đem công pháp thúc dục đến cực hạn. Thân thể của hắn hóa thành một cái chân chính không đáy hấp động, điên cuồng, tham lam địa cắn nuốt luyện hóa thông bối viên hầu bản nguyên mỗi một phần năng lượng, cảm ngộ ẩn chứa trong đó mỗi một tia pháp tắc. Thời gian tại thủy liêm động bên trong mất đi ý nghĩa. Một ngày, 10 ngày, một tháng, một năm, không biết trôi qua bao lâu. Rốt cuộc, làm đoàn kia thông bối viên hầu bản nguyên bị triệt để hấp thu hầu như không còn. Và anh, Tôn Ngộ Không trong cơ thể, phản phất phát sinh một trận vũ trụ sơ khai vậy sáng thế nổ lớn. Một cỗ xa so với trước đột phá lớn La hậu kỳ lúc hùng mạnh gấp 10 lần, gấp 20 lần không chỉ khí thế khủng bố, từ trên người hắn ầm ầm bùng nổ. Ông, toàn bộ thủy liêm động bị cỗ khí thế này đánh vào được kịch liệt đung đưa, trên vách động bền chắc không thể gãy tiên tiên trận văn cũng nổi lên từng vòng kịch liệt rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nứt vỡ. Cắm rễ ở trong động phủ đương hoàng trung lý thụ, cành lá điên cuồng chập chờn. Từng mảnh một hàm chứa nồng nặc tiên tiên khí tức lá cây, hoàn toàn không chịu nổi cổ uy áp này, tuôn rơi rơi xuống, trên mặt đất phô nhàn nhạt một tầng. Tôn nộ không trong cơ thể, pháp lực không còn là mênh mông, mà là hóa thành chân chính mênh mông tinh hải, vô biên vô hạn, thâm thúy vô ngần. Thân thể của hắn, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một giọt máu, cũng hàm chứa nắm nhận nguyện, ma làm càn khôn vô thượng vĩ lực. Nguyên thần của hắn, trước giờ chưa từng có thanh minh tấu triệt, đối với thiên địa giữa không chỗ nào không có mặt pháp tắc mạch lạc, cảm nhận đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi bén nhạy trình độ. Đại La Kim Tiên viên mãn, một bước lên trời. Hơn nữa không phải mới vào viên mãn, là trực tiếp đã tới này cảnh cực hạn, khoảng cách kia Hôn Nguyên Kim Tiên ngưỡng cửa, cũng chỉ còn lại mỏng manh một tầng giấy cửa sổ. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không đột nhiên mở hai mắt ra. Bá, hai đạo ngưng động như thực chất màu vàng cột ánh sáng từ trong mắt hắn nổ bắn ra mà ra, trứng to bằng cánh tay trẻ con. Kim quang hung hăng đánh ở phía xa trên vách động, kia đủ để ngăn chặn chuẩn thánh công kích tiên tiên trận văn, lại bị cái này hai đạo ánh mắt đánh tầng tầng sụt lở, kích thích vạn trượng rung động. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nắm chặt quả đấm. Không có dùng pháp lực, chỉ là thân xác lực lượng hội tụ, hắn lòng bàn tay không gian liền phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, từng vòng màu đen nếp nhăn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hắn cảm thụ trong cơ thể kia cổ đủ để lật nghiêng hoàn vũ, lại mở ra đất trời lực lượng kinh khủng, trên mặt đầu tiên là khó có thể tin, ngay sau đó hóa thành không nén được mừng như điên. Ha ha ha, lớn La viên mãn, lại là trực tiếp đạt tới lớn La viên mãn cảnh. Hắn cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy vô tận khoái ý cùng tự tin. Toàn bộ động phủ đều ở đây tiếng cười của hắn trong chấn động, tiếng sóng cuộn cuộn, chính muốn xông phá động phủ, vang dội cả tòa Hoa Quả Sơn. Đây mới thực sự là lực lượng. Đây mới là ta đây lão tôn nên có lực lượng. So trước đó, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Hắn tâm niệm vừa động, căn bản không cần thi triển bất kỳ thần thông, chỉ là bằng vào nguyên thần đối không gian pháp tắc siêu phàm lực khống chế, quanh người hắn không gian liền bắt đầu xuất hiện vị dị biến hóa. Từng tầng một không gian ở ý niệm của hắn hạ chống rông xuất hiện, lẫn nhau chồng chất, và mèo xếp, tạo thành một đạo đạo mắt trần có thể thấy bình chứng. Hắn có một loại trực giác mãnh liệt. Bây giờ chỉ cần một cái ý niệm, là có thể ở lòng bàn tay mở ra một phương vũ trụ tiểu thế giới. Cũng chỉ cần một cái ý niệm là có thể đem thiên ngoại một mảnh sao trời trực tiếp tạo thành phân vụ. Tam đại bản nguyên dung hợp, lại có như thế thần hiệu. Ánh mắt của hắn nóng rực. Nếu là có thể lại tập hợp đủ kia cuối cùng xích hào mã hầu bản nguyên, để cho tứ đại hồn thế ma viên quý nhất hoàn toàn trở về chốn cũ, tái hiện hỗn độn ma viên theo hầu. Tôn Ngộ không chỉ riêng suy nghĩ một chút cái đó hình ảnh, liền cảm thấy một trận cảm xúc mênh mông, huyết mạch tăng phồng. Tới lúc đó, sợ rằng không cần bất kỳ chí bảo, ta đây lão tôn chỉ bằng vào cái này phó thân xác, liền dám cùng kia chém mất hai thi trong chuẩn thánh kỳ, đỏ đỏ sức. Lòng tin. Trước giờ chưa từng có lòng tin, ở trong lòng hắn điên cuồng nảy sinh. Hắn từ trên bồ đoàn đứng dậy, tùy ý hoạt động một chút gân cốt, ầm ầm loảng xoảng, liên tiếp giống như bi thép bắn tung tóe, thiên lôi nổ vang từ trong cơ thể hắn truyền ra, mỗi một tia tiếng vang cũng chấn động đến không khí dâng lên rung động, hàm chứa băng sơn liệt địa lực lượng kinh khủng. Bây giờ ta đây lão tôn tu vi đã đạt lớn La cực hạn. Hắn mở ra tay, một cây màu đen lá cờ nhỏ cùng một thanh ngọc xích chống rông hiện lên, chính là Huyền Nguyên Khống Thủy cờ cùng Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Lượng Ngải Xích. Cảm thụ hai kiện pháp bảo truyền tới thân cận cùng hân hoan, khóe miệng hắn nét cười càng đậm. Còn có Huyền Nguyên Khống Thủy cờ hộ thân, Lượng Ngải Xích công phạt. Cái này trong tam giới, chuẩn thánh giới, còn có ai có thể làm gì được ta? Nếu là có thể tiến thêm một bước, khám phá huyền cơ, phá vỡ mà vào Hôn Nguyên Kim Tiên cảnh. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu động phủ trở cách, nhìn về Thiên Đình cùng Tây Thiên Linh Sơn phương hướng. Cho dù là kia ngồi cao Lăng Tiêu Ngọc Đế, là đầu kia ngồi tòa sen như Lai Đích thần đến, ta đây lão tôn cũng dám cùng bọn họ chân chân chính chính đấu một trận. Một cô bệ nghệ thiên hạ, không sợ hết thảy hào tình tràn đầy lồng ngực của hắn. Lúc trước bởi vì tính toán mà đối Thiên Đình Phật môn sinh ra chút kiêng kỵ, vào thời khắc này thực lực tuyệt đối trước mặt đã tan thành mây khói. Ổn. Lần này, hoàn toàn ổn. Tôn Ngộ không nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng toát hàm răng, vây tay, kim cô đồng lần nữa hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong tay. Hắn đem nặng nề gậy sắt dễ dàng gánh tại trên vai. Còn thiếu một chút. Chương 63, lần nữa dung hợp bản nguyên, lớn La viên mãn. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 63, lần nữa dung hợp bản nguyên, lớn La viên mãn. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, cũng chỉ thiếu kém một chút, ta đây lão tôn là được lật tung cái này bàn cờ, nhảy ra tam giới ra. Khi đó, mới thật sự là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Khi đó, mới thật sự là mạng ta do ta, không do trời. Tôn Ngộ không hào khí và trượng, niềm tin tăng lên gấp bội. Thoải mái, trước giờ chưa từng có sảng khoái. Một đạo đạo tinh thuần cực kỳ pháp lực, hô tạp đại la đạo quả huyền diệu khí tức, ở hắn toàn thân, triệu triệu lỗ chân lông giữa dâng trào, cỏ rửa. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt, đều ở đây hoan hô, ở nhảy cẫng. Hắn Tôn Ngộ không, từ Hoa Quả Sơn một ngoan thạch trong tung ra, u mê vô tri. Bái sư học nghệ, mới biết thiên địa to lớn. Từ một cái nho nhỏ thiên tiên, một đường đạp bằng trong gai, đặt chân hôm nay lớn La viên mãn. Trong này, ngập bao nhiêu đắng, bao nhiêu các phương tính toán. Những thứ kia ngủ đông ở trong bóng tối ánh mắt, những thứ kia tự xưng là cao cao tại thượng thần Phật, cũng từng là đỉnh đầu hắn vung đi không được mây đen. Chuyện cho tới bây giờ, mây đen đã tán. Hắn cũng coi như nhưng một mình đảm đương một phía. Thiên đình bốn ngự một trong Câu Trần đại đế, tự mình dẫn triệu thiên binh hạ giới, kết quả như thế nào? Thân tử đạo tiêu. Phần này chiến tích, đủ để khiếp sợ tam giới. Chỉ cần tiến thêm một bước, thiên đình, Phật môn, lại có sợ gì thay? Đến lúc đó, đối thủ của hắn sẽ không còn là những thứ này thiên đình quan liêu, Phật môn Bồ Tát, mà là những thứ kia tự khai ngày tích địa chi sơ liền đã tồn tại tiên tiên thần thánh. Về phần thánh nhân, trong lòng hắn cười lạnh. Phong thần cuộc chiến trước sớm có thiên đạo quy định, thánh nhân không được tùy ý nhúng tay thiên địa vận chuyển, không phải can thiệp tam giới phân tranh. Đó là treo ở toàn bộ sinh linh đỉnh đầu luật sắt, cũng là hắn tôn ngộ không lớn nhất lòng tin. Chỉ cần thánh nhân không ra, thiên địa này to lớn, hắn nơi nào không đi được. Ai lại dám nói có thể thắng dễ dàng hắn tôn ngộ không? Lần này thiên đình bại lui, Câu Trần chém đầu, lần sau tới, chỉ sợ cũng không phải hiền lành. Ý niệm quy về thực tế, tôn ngộ không trong mắt mừng như điên cùng ngạo nghệ chậm rãi thu liễm, hóa thành một mảnh thâm trầm tỉnh táo. Người tới, nhất định mạnh hơn Câu Trần. Nhất định phải nhanh cắt đứt trận chiến này bằng được, đem cái này tăng vọt khí tức hoàn toàn vững chắc xuống, để ứng đối thiên đình sau đó lôi đỉnh chi nộ. Hắn ngồi xếp bằng, thân thể thẳng tắp như không chu toàn chi sơn. Theo hắn hô hấp thổ nạp, quanh mình biển mây bắt đầu lấy một loại huyền diệu vận luật lan lộn, bay lên, phản phất tại triều bái chúng nó quân vương. Cùng lúc đó, ngoài Tam thập tam thiên, Nam thiên môn trên, Lang Tiêu bảo điện. Không khí nơi này lại cùng Hoa Quả Sơn ý khí phong phát hoàn toàn ngược lại. Tĩnh mịch, một loại đủ để đem tiên hồn cũng đóng băng tĩnh mịch. Ngồi cao với trên long ỷ ngọc hoàng đại đế, tấm kia vạn năm không thay đổi uy nghiêm khuôn mặt, giờ phút này hiện đầy khói mù. Hắn không có phóng ra bất kỳ uy áp, nhưng toàn bộ đại điện nhiệt độ lại chợt giảm xuống băng điểm, vàng son rực rỡ cung điện cũng phảng phất đắp lên một tầng mắt thường không thể nhận ra sương lạnh. Trong tay hắn nắm một phần thiêu đốt thần hỏa khẩn cấp chỉ báo, đó là lấy Câu Trần đại đế cuối cùng một đạo chân linh truyền về thiên đình tin tức. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ, đã bóp trắng bệnh. Phía dưới, lấy Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cầm đầu, một đám tham dự trinh phạt Hoa Quả Sơn lại may mắn đem về tiên thần, tất cả đều quỳ rạp dưới đất, thân thể run rẩy vậy lay động. Còn lại văn võ thiên hành, từng cái một đứng cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, liền hô hấp cũng cố ý áp chế đến thấp nhất. Lớn như thế Lăng Tiêu bảo điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phế vật. Hồi lâu, Ngọc Đế thanh âm lạnh như băng rốt cuộc vang lên, không có một tia tình cảm, so với chín đũ hàn phong càng có thể nạo xương. Tất tật đều là một đám phế vật. Thanh âm không lớn, lại hóa thành thực chất áp lực, để cho quỷ dạp dưới đất Lý Tĩnh đám người thân thể đột nhiên trầm xuống, kim chuyên trải ra mặt đất cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì. Triệu Thiên Minh, bốn ngự một trong Câu Trần đại đế tự mình xuất trình. Kết quả đây, Ngọc Đế ánh mắt quét qua phía dưới, mỗi một cái bị hắn thấy được thần tiên cũng cảm giác mình nguyên thần ở đau nhói. Bị một cái hạ giới yêu hầu giết được đại bại thua thiệt. Chủ soái, Câu Trần đại đế bị đánh hình thần câu diện, chỉ còn lại một chút chân linh chật vật đem về phong thần bảng. Oanh, Ngọc Đế thanh âm đột nhiên đề cao, đè nén lửa giận rốt cuộc hóa thành ngút trời thần uy, phóng lên cao. Toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện kịch liệt rung động, đỉnh điện trên từ triệu triệu sao trời tạo thành thiên hà đồ lục ánh sáng cuồng thiểm, ngoài điện biển mây lan lộn, lôi xả luận vũ. Chấm thiên đỉnh còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chấm tam giới chí tôn uy nghiêm ở chỗ nào? Ai có thể nói cho chấm? Kia yêu hầu tại sao lại mạnh đến trình độ như vậy? Kia khai tiên chí bảo hồng mông lượng thiên xích, kia cực phẩm tiên thiên linh bảo phương bắc huyền nguyên không thủy cờ, lại là từ đâu mà tới? Đế vương giống giận hóa thành thực chất sóng âm, ở cung điện giữa qua lại cọ rửa, chấn động đến chúng tiên choáng váng đầu hoa mắt, khí huyết sôi trào. Không người dám ứng, cũng không có người có thể ứng. Lý Tĩnh nằm dạp trên mặt đất, thân thể run lợi hại hơn, hắn run rẩy thanh âm, mỗi một chữ cũng phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân. Vậy hạ bất giận. Kia yêu hầu, sắp đã chứng được đại la đạo quả, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Hắn không dám nâng đầu, chẳng qua là đem trong trí nhớ sợ hãi nhất hình ảnh nói ra. Càng thêm người mang trọng bảo, kia phương Bắc huyền nguyên không thủy cờ đứng ở đỉnh đầu, vạn pháp bất xâm, bọn ta thần thông pháp bảo hạ xuống trên đó, đều như bùn như vào biển. Mà trôi này thần xích, hồng mông lượng tiên xích, công phạt vô địch, một thước rơi xuống, sao trời vỡ nát, càn khôn giao động. Câu Trần đại đế hắn là nhất thời không xem xét kỹ, lúc này mới, nhất thời không xem xét kỹ. Lời còn chưa dứt, liền bị một tiếng lạnh băng chê cười cắt đứt. Ngọc Đế giận quá mà cười, trong tiếng cười tràn đầy vô tận giễu cợt cùng thất vọng. Hay cho một nhất thời không xem xét kỹ, bại, chính là bại. Thiên đình đế quân, ngay cả mình thất bại cũng không dám thừa nhận sao? Tìm những thứ này mà cớ, có ý nghĩa gì? Hắn đột nhiên đứng lên, long bào phồng lên, trong hai mắt màu vàng thần hỏa tuôn trào mà ra, dường như muốn đem cái này thiên địa cũng đốt cháy hầu như không còn. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cưỡng ép đè xuống kia gần như muốn mất khống chế lửa giận. Ánh mắt lần nữa quét qua câm như hến của thần. Bây giờ thế, đã không tầm thường binh mã, tầm thường lớn la sở trưởng có thể áp chế. Chúng canh ra, còn có người nào kế hay? Ngọc Đế thanh âm khôi phục đế vương uy nghiêm, nhưng trong đó ẩn chứa cảm giác gáp bách lại càng hơn trước. Chẳng lẽ muốn chấm tự mình đi kia hạ giới đi một lần? Hay là nói, chấm nên vì chỉ có một cái yêu hầu, đi ngoài tam thập tam thiên, kinh động mấy vị kia tị thế không ra láo ra? Lời vừa nói ra, quần thần trong lòng rung mạnh, tự mình ra tay. Tam giới chí tôn đối phó một cái hạ giới yêu hầu, bất kể thắng bại, thiên đình thể diện đều mất hết. Đi mời mấy vị kia thánh nhân lao ra. Kia vấn đề càng lớn hơn, thánh nhân động một cái, chính là lượng kiếp hiện ra, ai cũng không gánh nổi cái này hậu quả. Cũng không đi, ai có thể đi? Liên chấp trưởng sát phạt Câu Trần đại đế cũng sập hầm, bọn họ những người này đi lên, bất quá là cấp kia con khỉ lại thêm một phần chiến tích mà thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện lần nữa lâm vào làm người tuyệt vọng yên lặng. Ở nơi này ngừng trệ trong không khí, một vị râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền hòa lao thần tiên, cầm trong tay một cây phất trần, chậm rãi theo văn thần trong đội ngũ đi ra. Hắn bước chân ung dung, thần thái an định, cùng quanh mình hoàng hốt tiên thần tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chính là Thái Bạch Kim Tinh. Hắn đi tới chính giữa đại điện, hướng về phía Ngọc Đế túi người hành lễ, thanh âm ôn hòa mà rõ ràng. Bệ hạ bất giận, lão thần có một lời, mời bệ hạ thánh tài. Nói, Ngọc Đế ánh mắt như điện, trong nháy mắt phong tỏa ở trên người hắn. Thái Bạch Kim Tinh thong dong điềm tĩnh, đầu tiên là đem phất trần nhẹ nhàng hất một cái, mới chậm rãi mở miệng. Yêu hầu Tôn Ngộ Không, nghịch phản ngày cương, tội không thể tha. Nhưng này bây giờ khí hậu đã thành, càng người mang tuyệt thế sát phạt chí bảo, tầm thường đại la kim tiên, sợ rằng sát thực đã phi này để thủ. Hắn đầu tiên là khẳng định tính nghiêm trọng của vấn đề, để cho Ngọc Đế lửa giận có một cái xả nước thang. Ngay sau đó, giọng điệu chợt thay đổi. Nhưng ta Thiên Đình thống ngự tam giới ước vạn năm, nền tảng thâm hậu, người tài lớp lớp, há lại sẽ sợ hãi chỉ có một cái yêu hầu? Ý Y lão thần góc nhìn, ở trong Thiên Đình còn có một người có thể gánh nổi trọng trách này, cầm nã kẻ này, lấy đang thiên uy. Lời nói này không nhanh không chậm, lại như cùng một tề thuốc tự tin, để cho trong điện bầu không khí ngột ngạt trở nên buông lỏng một cái.